Chương 88, kinh người tin tức, chương 88, kinh người tin tức. Khi lấy được đáp án chính xác về sau, Hứa Tiểu Ni cảm giác hết thảy đều giải thích thông. Bao quát học tỷ kia lại thẹn thùng lại hoạt bát cử động, bao quát vì cái gì đối phương không muốn nói ra nam sinh danh tự, cũng bao quát hai người đi phòng ngủ. Nàng lúc xuống xe thú vị hỏi Lưu Văn Kiệt: "Văn ca, nói như vậy tại nằm trong phòng hai ngươi kỳ thật không có sửa chữa cái gì đồ vật à? Ngươi cùng học tỷ đang làm chút không thể cho ai biết sự tình đúng hay không?" Bởi vì vào nhà trước theo vào sau phòng học tỷ biểu lộ rõ ràng không quá đồng dạng, trọng yếu nhất chính là nàng mỗi chữ mỗi câu còn đóng cửa. Lưu Văn Kiệt không hợp thói thường nhìn về phía Hứa Tiểu Nhi, ngay cả ta giao cũng dám tạo. "Ngươi nghĩ bị đánh đúng không?" Hứa Tiểu Nhi rụt cổ lại. Lưu Văn Kiệt thuận miệng nói: "Ta lúc ấy chỉ là nghiệm chứng hạ học tỷ có phải thật vậy hay không, không tưởng nghiệm sách mà thôi, tự ôn chuyện." Hứa Tiểu Nhi ồ một tiếng, tay nhỏ tại phân tích logic, minh bạch, cho nên vốn cho là ngươi rất khủng bố, học tỷ tại phát hiện văn ca một loại nào đó tình huống dưới vẫn là rất ôn nhu, mới có thể tại ra khỏi phòng sau lộ ra loại kia biểu lộ a. "Ra khỏi phòng?" Kỳ quái miêu tả cảm giác bị ngươi nói đều biến vị. "Hứa Tiểu Nhi, ngươi dám đem ngươi đoán những lời này nói cho người khác, ngươi liền chết chắc." Hứa Tiểu Nhi sợ hãi toát miệng, thề nói: "Yên tâm đi, văn ca bí mật ta sẽ bảo thủ, dù sao ta cũng là văn ca nhỏ mê muội một trong mà, ta làm sao lại nói lung tung vậy." Ăn no rồi bắt quái, Hứa Tiểu Nhi cảm giác đêm nay đều không cần ăn cơm. Lưu Văn Kiệt hừ một tiếng: "Mặc dù ta cảm thấy các ngươi đều là một ít hài tử, nhưng lời này của ngươi bị Trương Bưu nghe được hắn sợ là đến thương tâm chết, ngươi vẫn là đừng làm ta cái gì nhỏ mê muội, ta cũng không cần." Hứa Tiểu Nhi cùng Lưu Văn Kiệt hướng về nữ sinh túc xá đi đến, Hứa Tiểu Nhi miết miệng nói: "Thật sao? Cảm giác không chỉ là Văn ca, liền liền trong lớp mọi người có phải hay không trong lòng đều ngầm thừa nhận đem ta cùng Trương Bưu góp một đôi à? Ta là cảm thấy người khác ngốc ngốc vẫn rất thú vị, có thể làm rất tốt bằng hữu, nhưng trên thực tế, hắn không phải ta ưa thích loại hình." "A?" Lưu Văn Kiệt đều kinh hãi dừng lại bước chân, "Thật hay giả? Việc này Trương Bưu biết không?" Hứa Tiểu Ni một mặt thành thật, nhìn qua phía trước lại có chút ảo não. "Nói thật cho ngươi biết A Văn ca, kỳ thật tất cả mọi người nói như vậy để cho ta cũng có nghĩ qua đi cùng với hắn, ngày đó tại hội đèn lồng trên thời điểm hắn thậm chí còn đánh với ta một cái cược, cược học tập, lúc ấy ta từng có một nháy mắt khẩn trương, nhưng cũng chỉ có một nháy mắt. Cho nên học kỳ này ta dự định cùng hắn thẳng thắn." Hứa Tiểu Ni nhíu mày, nhưng lại cảm thấy hắn cũng không có cùng ta thổ lộ, "Ta trực tiếp thẳng thắn không thích hắn nói tốt kỳ quái à, có chút tự luyến ý tứ, cho nên ngươi không thấy được gần nhất ta đều tận lực tránh hắn sao? Đều không ngồi bên cạnh hắn, ngồi Văn ca bên người." Lưu Văn Kiệt không phản đối: "Hứa Tiểu Nhi đồng học, ngươi cái này nói lời cùng ngươi hơn nửa năm làm sự tình là nhất trí sao?" "Ta hơn nửa năm làm cái gì à nha? Ta cảm giác hai ngươi một mực tại cãi nhau ầm ĩ." "Cãi nhau ầm ĩ chính là ưa thích mà. Vậy ta còn cùng Văn ca cãi nhau ầm ĩ đây, ta chẳng lẽ cũng vui? Ưa thích Văn ca mà." Nàng nắm quyền cường điệu: "Còn có Văn ca cũng cùng Hoài Mộng cãi nhau ầm ĩ, nhưng ngươi không phải cũng nói chính mình không ưa thích Hoài Mộng, ta một mực cũng muốn hỏi, Văn ca đến cùng có thích hay không Hoài Mộng?" Lưu Văn Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, chính mình hỏi cái này chút làm gì? Hắn tiếp tục hướng phía trước đi: "Tóm lại ngươi việc này cảm giác còn không phải việc nhỏ, nếu quả như thật không thích ngươi vẫn là sớm một chút cùng Trương Bưu thẳng thắn đi, đương nhiên cụ thể muốn làm thế nào tùy ngươi, các ngươi cái tuổi này nữ sinh đang suy nghĩ gì ta cũng không hiểu rõ." Hứa Tiểu Nhi sau khi nghe được ồ một tiếng đuổi theo: "Ta biết rõ, bất quá kỳ thật cũng không có gì khó hiểu, cảm thấy mình không xứng ưu tú bạn trai cho nên lùi lại mà cầu việc khác, nhưng phát hiện vẫn là lui không đi xuống, liền thành ta như vậy đi, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cảm giác tương lai ta muốn cô độc sống quãng đời còn lại là chuyện gì xảy ra?" Lưu Văn Kiệt nhìn thấy đuổi theo tới Hứa Tiểu Nhi, nhà rảnh, nghe tốt vận ba cảm giác. Quả nhiên lão sư nói đối với yêu sớm sẽ chỉ hại người hại mình a, lại nói Hứa Tiểu Nhi ngươi đến cùng thích gì loại hình. Lưu Văn Kiệt hỏi một chút ra liền hối hận, thu hồi nói: "Được rồi, coi như ta không có hỏi, ta còn là ít liên lụy các ngươi những này nữ hải tử yêu hận tình kỷ." Hứa Tiểu Nhi nhếch nhếch miệng cười cười: "Đáng tiếc Văn ca không ít liên lụy, ngươi xem một chút trường học chúng ta nhiều như vậy nữ sinh đều cùng Văn ca thổ lộ, bị cự tuyệt sau ban đêm ở trong chăn bên trong vụng trộm khóc có khối người, Văn ca cảm thấy cự tuyệt liền có thể phủi sạch quan hệ sao?" Nàng không biết rõ từ chỗ nào xem ra, một cỗ triết lý hương vị. Vô luận là hữu ý vô ý, ưu tú nam hải cuối cùng sẽ ảnh hưởng rất nhiều nữ sinh một đời, bởi vì nữ sinh tâm tư cẩn thận đều sẽ đối mối tình đầu quá chấp nhất, đây cũng là vì cái gì cho dù là một chút nữ hải tử kết hôn cũng vẫn là có rất nhiều đều cùng mối tình đầu chạy, mối tình đầu một câu sánh được ra tài bạc triệu. Lưu Văn Kiệt: "Ngươi bình thường đọc tiểu thuyết cũng không ít a Hứa Tiểu Nhi." Hứa Tiểu Nhi ngoài ý muốn: "Văn ca làm sao biết rõ? Ta phim ảnh tivi kịch hạ niềm tiểu thuyết đều nhìn." "Không có việc gì, làm ta không nói." Hai người đi đến nữ sinh túc xá về sau, vốn cho rằng Hoài Mộng lại trở về ký túc xá, kết quả ngoài ý muốn lại phát hiện nàng ngồi tại thao trường bên trong là người. Hai người liếc nhau đi qua. Hoài Mộng lại là sớm mở miệng: "Nếu như hai người các ngươi nghĩ đến khuyên ta thì không cần, bởi vì ta biết rõ học tỷ thật không phải là người như vậy, chờ ta thắng nam sinh kia về sau, hai người các ngươi hết thảy đều sẽ minh bạch." Lưu Văn Kiệt nhìn xem Hoài Mộng kia cố chấp dáng vẻ, cũng coi như là từ trên người nàng nhìn ra một điểm nhỏ hài tử cái bóng. Nhất là cái này cưỡng muốn chết, mười đầu trâu cũng kéo không trở lại bộ dáng. Có thể nghĩ nghĩ cũng thế, nếu là không có điểm ấy tín nhiệm, nàng như thế nào lại đối vị hôn thê thân phận như thế chấp ra đây? Hoài Mộng bản thân liền là cái sẽ không quá để ý ngoại giới thanh niên chỉ chuyên tâm làm việc của mình người. Thế là Lưu Văn Kiệt cùng Hứa Tiểu Nhi trực tiếp thực hành kế hoạch thứ hai, lựa chọn ủng hộ nàng thắng được trận đấu, thắng được cái kia thần bí nam sinh. Chính là Hứa Tiểu Nhi đưa ra một cái chí mạng vấn đề, thế nhưng là chúng ta bây giờ liền nam sinh kia là ai đều không biết rõ, cũng không thể đi thăm dò à? Vạn nhất thật điều tra ra làm sao bây giờ? Nàng lo lắng nhìn về phía Lưu Văn Kiệt, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, "A không, ý của ta là không tra được làm sao bây giờ?" "Nói sai nói sai." che miệng mồ hôi lạnh chảy ròng. Lưu Văn Kiệt im lặng, há mồm liền ra, điểm ấy liền giao cho ta đi, cuối tuần ta rút thời gian đi hỏi một chút học tỷ, đã Hoài Mộng hỏi không ra đến có lẽ ta có thể hỏi ra cũng không nhất định. Hoài Mộng nghi hoặc, ngươi đi. Có thể ngươi căn bản không biết học tỷ, nàng làm sao lại nói cho ngươi? Lưu Văn Kiệt mỉm cười. Hôm nay cái này chẳng phải quen biết sao? Nói thế nào ta cũng là cho nàng sửa qua đài đăng, đúng không Tiểu Ni đồng học? Hứa Tiểu Ni kiên định gật đầu, đúng. Hoài Mộng ngươi liền để Văn Ca đến hỏi. Văn Ca nhất định có thể hỏi ra. Hắn dáng dấp đẹp trai. Hoài Mộng bán tín bán nghi gật đầu, tốt à, vậy ngươi thử một chút đi, nếu quả thật hỏi ra ta mời ngươi ăn cơm. Lưu Văn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, không cần, ta đối với ngươi mời cơm hoàn toàn không hứng thú. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trí lực thêm một. Thế là cái này vẫn như cũ hỗn loạn thứ bảy ngay tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc, ban đêm Lưu Văn Kiệt nằm ở trên giường thời điểm không hiểu muốn cười. Hoài Mộng sự tình hắn ngược lại là cảm thấy không có vấn đề, Trương Bưu sợ là đến thương tâm một lúc lâu. Mà đồng dạng ban đêm Hoài Mộng Vương Vân Hứa Tiểu Nhi nằm tại riêng phần mình trên giường, cũng đều có các thiếu nữ riêng phần mình tâm sự. Sáng sớm hôm sau, Hứa Phỉ Phỉ điện thoại đúng hạn vang lên chương 89, to lớn lễ vật, chương 89, to lớn lễ vật. Lưu Văn Kiệt xác thực không nghĩ tới buổi sáng 6 điểm cái này xú nha đầu liền sẽ cho mình gọi điện thoại. Lúc ấy ngày đều là đen. Hơn nữa còn là đánh nhau không ngừng loại kia, Lưu Văn Kiệt bị đánh thức sau nhìn thấy điện báo người về sau, nhíu mày tiếp lên. Hứa Phỉ Phỉ tại đầu kia ngược lại là hưng phấn, uy. Đồ quỷ sứ chán ghét ngươi tỉnh như thế sớm a. Buổi sáng tốt lành a. Lưu Văn Kiệt nghĩ thầm cái này ra hỏa đầu đúng là có vấn đề a. Ngươi không cho ta đánh ta sẽ tỉnh. Không muốn nói chuyện. Hứa Phỉ Phỉ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Uy, ngươi đang làm gì nha? Nói một câu nha. Đồ quỷ sứ chán ghét. Hứa Phỉ Phỉ còn một cô nũng nịu vị, nói một câu nha ngươi, ta điện thoại hư mất sao? Ta có phải hay không điện thoại ống nghe hư mất nha? Nàng vỗ vỗ điện thoại, uy uy. Đồ đần. Đầu heo. Lưu Văn Kiệt nhắm mắt lại không nhịn được nói, Hứa Phỉ Phỉ vừa sáng sớm 6 điểm ngươi muốn làm gì? Ngày đều không có sáng đây. Hứa Phỉ Phỉ ồ một tiếng, nguyên lai không có xấu, vậy ngươi cố ý không nói lời nào? Hừ. Nàng nghi hoặc, ngươi không phải học bà sao? 6 điểm còn sớm. Học bà không phải đều trời còn chưa sáng liền đọc sách. Làm sao ngươi không phải? Lưu Văn Kiệt khí cười, trở mình đưa lưng về phía điện thoại. Lần trước đêm hôm khuya khoắt cho ta gọi điện thoại thời điểm ngươi cũng là nói như vậy, nói học bá đều đến khêu đèn đêm đọc thì ra như vậy học bá không phải người đúng không? 3 giờ đêm ngủ, buổi sáng 3 giờ tỉnh, một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Hứa Phỉ Phỉ chuyện đương nhiên nói, cũng đúng, bất quá ngươi là người sao? Ngươi không phải quái vật. Lưu Văn Kiệt mở mắt ra tiễn khách. Không có việc gì treo, ta yên lặng. Điện thoại tại Hứa Phỉ Phỉ bối rối âm thanh bên trong cúp máy, khoảng cách một giây lại lần nữa đánh tới. Lưu Văn Kiệt nghi hoặc lần nữa tiếp lên, Hứa Phỉ Phỉ đồng học ngươi đến cùng cũng không có việc gì. Cho ngươi 3 giây đồng hồ nói sự tình. Nói không nên lời ta liền thật không tiếp. 3, 2. Ai đừng a? Ta sớm như vậy gọi điện thoại cho ngươi đương nhiên thật có sự tình. Ngươi rời giường thôi, ta để cho người ta cho ngươi đưa cái đồ vật lập tức tới ngay, ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi làm một điểm không nghe lọt hay? Lưu Văn Kiệt không hiểu. Tặng cái gì a thần thần bí bí? Mà lại sớm như vậy ta cũng không muốn đi lấy, ngươi để cho người ta thả gác cổng đi, ta ăn xong điểm tâm liền đi qua nhìn xem. Hứa Phỉ Phỉ ngăn cản, vậy làm sao có thể làm? Cái này đồ vật rất trọng yếu. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, ngươi đến lập tức tự mình đi nhìn mới được, nửa giờ sau đã đến, ngươi nhanh mặc quần áo đi, đến thời điểm lễ vật nhất định sẽ làm cho ngươi rất ngạc nhiên. Là cái đại bà bối. Lưu Văn Kiệt trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, Hứa Phỉ Phỉ. Ừm. Nhận biết ngươi ta thật là khổ tám đời, kiếp sau hai chúng ta đừng gặp được không? Hứa Phỉ Phỉ nghe nói hừ nhẹ một tiếng, không phục, khiến cho thật giống như ta rất dính ngươi, có lẽ đời trước nguyện vọng của ngươi chính là đời này có thể gặp được ta đây, cho nên ta mới tới. Treo. Vì vậy ngươi đi không đi lấy a? Ngươi đừng để lễ vật sốt ruột chờ, nhất định phải đi cầm a. Điện thoại đã cúp máy. Lưu Văn Kiệt đem điện thoại để ở một bên nghĩ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng là trầm ngâm 3 giây đồng hồ liền lại mở mắt. Nói một mình, đây không phải nghiệp chứng sao? Hắn rôi cái eo từ trên giường ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ vừa mới có chút ánh sáng bầu trời ngáp một cái. Đành phải cũng mặc quần áo rửa mặt đi xem một chút cái kia chán ghét nha đầu đến cùng cho mình đưa cái gì. Nếu như là cái gì không trọng yếu đồ vật, hắn sẽ mượn cỗ này rời giường khí qua sang năm gặp được nha đầu này thời điểm trong nháy mắt đem nàng xé a xé a ăn. Mặc quần áo tử tế đi vào túc xá lầu dưới, đi hướng trường học cửa ra vào. Lại không phát hiện có cái gì xe hàng hoặc là lễ vật cái gì. Cho Hứa Phỉ Phỉ gọi điện thoại kết quả nàng vậy mà không tiếp. Biểu hiện đường dây bận, kỳ thực rõ ràng chính là cho chính mình cúp máy. Cứng rắn, Lưu Văn Kiệt nắm đấm thật cứng rắn. Nghiến răng nghiến lợi cái chán có gân xanh, cái này xú nha đầu. Kết quả vừa quay đầu phát hiện nơi xa một người mặc quần áo thể thao mang theo thai nghe nữ hải tử ngay tại chạy bộ sáng sớm. Rim đuôi ngựa biện, đủ tóc mái. Nhìn rõ ràng tướng mạo sau Lưu Văn Kiệt nghi hoặc, Hứa Tiểu Nhi. Hứa Tiểu Nhi cũng nhìn thấy người tới dừng lại bước chân, Văn Ca. Nàng chạy chậm tới, Văn Ca ngươi hôm nay lên như thế sớm a? Ngày đều không hoàn toàn sáng. Lưu Văn Kiệt không khỏi không cảm khái thế giới này tiểu nha đầu đều không phải là người bình thường. Ngươi tại chạy bộ sáng sớm. Đúng vậy a. Nhà ngươi không phải cách trường học mấy con phố. Đi học đều phải ngồi xe buýt xe tới sao? Đúng vậy a, cho nên ta chạy một giờ mới đến cái này, bây giờ lập tức chuyển cái ngoặc trở về đi ngủ. Lưu Văn Kiệt nghe cảm giác càng kỳ quái hơn, tiểu nhi đồng học tối hôm qua mấy điểm ngủ? Hứa Tiểu Nhi sừng sốt một cái, toét miệng giới cười, có thể là ngày hôm qua bắt quái ăn nhiều lắm, không biết rõ vì cái gì có chút mất ngủ, ngủ 2 giờ liền không ngủ được nghĩ đến chạy trốn sau đó bất chi bất giác liền đến cái này, Văn Ca sớm như vậy là. Lưu Văn Kiệt qua loa cười cười, có cái đồ đần cho ta gửi một cái đồ vật ta tới bắt một cái, không sao ngươi tiếp tục chạy đi, tuổi trẻ sắc thực tốt. Đồ đần. Hứa Tiểu Ni nhạy cảm bắt quái thần kinh lập tức vang lên cơ hồ là thốt ra, nữ hài tử sao? Vì cái gì đồ đần chính là nữ hài tử? Bởi vì nghe rất đáng yêu a. Lưu Văn Kiệt xấu hổ, đáng yêu ở đâu? Nhắc Tào Tháo liền đến, một cỗ nhỏ xe hàng từ đằng xa lái tới, dừng ở trường học cửa ra vào. Lái xe sau khi xuống xe so đo trong tay ảnh chụp, đi đến Lưu Văn Kiệt bên người, là Lưu Văn Kiệt đệ đệ sao? Lưu Văn Kiệt lên tiếng, là ta. Lái xe mỉm cười, vậy liền đúng, tiểu thư của chúng ta để cho ta cho ngài mang theo một phần lễ vật, ngay tại trên xe, ta cho ngài mở ra. Lưu Văn Kiệt cùng Hứa Tiểu Ni trăm miệng một lời, tiểu thư. Hứa Tiểu Ni nhìn về phía Lưu Văn Kiệt nhỏ giọng nói, đầu ta một lần nghe được danh xưng như thế này, cảm giác thật có tiền dáng vẻ, Văn ca ngươi thật sự là người nào đều biết ta. Kỳ thật ta cũng là hiện thực lần đầu tiên nghe được. Hắn cùng Hứa Tiểu Ni cùng đi đến xe hàng Dương bên ngoài, nhìn xem lái xe đem nhỏ xe hàng cửa sau mở ra. Chỉ gặp một cái to lớn ghim giải lụa màu hồng hộp quà thình lình hiện ra ở trước mắt. Hứa Tiểu Ni kinh ngạc, thật là lớn lễ vật. Cái này cái gì a? Lưu Văn Kiệt nhìn xem lễ vật này kích thước, một chút kỳ quái phỏng đoán bắt đầu ở trong đầu xuất hiện. Ngay sau đó liền thấy kia hộp quà đột nhiên bắt đầu có động tĩnh, mở dương chỗ có chút cổ động. Doa đến Hứa Tiểu Ni nắm lấy Lưu Văn Kiệt cánh tay, bên trong là vật sống. Chẳng lẽ là cái gì đại cẩu chó loại hình sao? Hoa. Đột nhiên một tiếng ngạo kiểu gọi. Lễ vật đỉnh trong nháy mắt phá vỡ, nương theo lấy trong hộp bay ra màu sắc rực rỡ thẻ giấy, ghim xong đuôi ngựa ăn mặc màu vàng váy Hứa Phỉ Phỉ hai tay hướng lên trời cứ như vậy đột nhiên sập ra. Hứa Tiểu Ni Lưu Văn Kiệt còn có đưa hàng lái xe ba người biểu lộ khác nhau, liền một bên đến tham gia náo nhiệt gác cổng đều sợ ngây người. Hứa Phỉ Phỉ còn tại từ trong hộp đụng tới đồng thời hô to một tiếng, không nghĩ tới á đồ quỷ sứ chẳng ghét, kinh hỉ chính là ta. Không có trong tưởng tượng cổ động, trang diện một lần mười phần yên tĩnh. Hứa Phỉ Phỉ ngơ ngác nhìn xem Lưu Văn Kiệt còn có bên cạnh hắn nữ hài tử, Lưu Văn Kiệt nhíu mày nhìn qua trong hộp Hứa Phỉ Phỉ. Hắn nhả rãnh, không biết do vì cái gì, vừa mới nhìn thấy hộp một nháy mắt ta đã cảm thấy ngươi khả năng ở bên trong, kết quả thật đúng là ở bên trong. Hứa Phỉ Phỉ nâng cao điện thoại giới buông xuống, cắn răng đột nhiên tức giận, mắt đỏ ăn giấm chỉ vào Hứa Tiểu Nhi, nàng là ai à? Làm sao kéo ngươi cánh tay? Ta buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại thời điểm ngươi còn không có rời giường, chẳng lẽ hai ngươi là ở chung mà? Hứa Tiểu Nhi ngơ ngác sững sờ tại kia, ý thức được đối phương là nói chính mình về sau, tranh thủ thời gian buông ra nắm lấy Lưu Văn Kiệt tay xin lỗi. Không phải như thế, ta cùng Văn ca không phải như thế quan hệ. Chương 90, Trùng Phùng Phỉ Phỉ, chương 90, Trùng Phùng Phỉ Phỉ. Đơn giản giải thích một cái. Hứa Tiểu Nhi chính nói rõ ràng chỉ là Lưu Văn Kiệt đồng học, cũng không cái gì quan hệ thân mật. Hai người sở dĩ cùng một chỗ cũng chỉ là chạy bộ sáng sớm trùng hợp gặp được, cái này thân quần áo thể thao cùng thai nghe còn có trên trán mồ hôi nóng chính là tốt nhất chứng minh. Hứa Phỉ Phỉ nghe nói cũng lung túng cười cười, tránh né lấy thụ thương chân đi ra hộp quà sau khi xuống xe lấy xuống trên người mình giấy màu dài lụa màu, dạng này nha, thật có lỗi ta hiểu lầm, ngươi tốt, ta gọi Hứa Phỉ Phỉ, là Lưu Văn Kiệt thanh mai trúc mã. Nàng thoải mái vươn tay đánh chào hỏi. Hứa Tiểu Ni cảm thấy cái này nữ hài tử thật là tự tin dáng vẻ, nhất là cái này chào hỏi phương thức mười phần đại nhân. Nàng cũng nắm tay, nhưng lại phát giác được phát hiện to lớn tin tức, thanh mai trúc mã. Văn ca còn có thanh mai trúc mã sao? Ta lần thứ nhất biết rõ. Lưu Văn Kiệt bất đắc dĩ. Thanh mai trúc mã không phải liền là khi còn bé nhận biết nữ hài tử sao? Có mấy cái rất bình thường. Hứa Phỉ Phỉ bĩu môi phản bác người nào đó, mới không phải đây. Thanh mai trúc mã mới không phải nhận biết cái nữ hài tử đơn giản như vậy, ngươi không biết rõ thì không nên nói lung tung có được hay không? Đồ quỷ sứ chán ghét. Nàng cười nhìn về phía Hứa Phỉ Phỉ, ta trước đó dọn nhà ly khai 2 năm cho nên mới không tìm đến hắn, nhưng là trước đó hai chúng ta một mực tại cùng một chỗ. A, dạng này. Kia. Vậy được. Kia Văn ca các ngươi ôn chuyện đi, ta phải đi, ta chạy về nhà đến tranh thủ thời gian bù một cảm giác. Lưu Văn Kiệt gật đầu nhắc nhở, trên đường xem chừng a. Biết rõ, bái bai Văn ca, bái bai Phỉ Phỉ. Nàng khoát khoát tay một lần nữa đeo ống nghe lên chạy đi. Thực sự nội tâm ngay tại trải qua động đất, Văn ca lại còn có thanh mai trúc mã. Mà lại cái này nữ hài tử thật xinh đẹp, cùng hoài mộng khí chất tuy có khác biệt nhưng nhan trị lại không so được, nhất là nhìn xem Văn ca quan hệ cũng không đơn giản. Văn ca nguyên lai, không phải thuần yêu đằng sao? Chân trừ, vẫn là thuyết Văn ca một mực rằng không ưa thích hoài mộng nguyên nhân cũng là bởi vì cái này nữ hài tử. Là thuần yêu đảng nhưng cũng không phải là thuần hoài mộng. Nàng rời đi thời điểm nửa quay đầu nhìn về phía ở trường cửa ra vào trò chuyện hai người, cắn môi một cái. Tâm lý hoạt động rất nhiều rời khỏi nơi này. Trường học cửa ra vào Hứa Phỉ Phỉ nhìn thấy nữ hải tử đi xa mới hừ nhẹ một tiếng, vụ trộm quan sát đến Lưu Văn Kiệt, hai năm không thấy nàng cảm thấy Lưu Văn Kiệt biến hóa giống như cũng không có lớn như vậy. Dáng dấp cao điểm, gầy một chút xíu, cái khác không sai biệt lắm, bộ dáng vẫn là đồng dạng, lại thuận mắt lại chẳng ghét. Nhưng là, nàng động động cái mũi nhỏ, trên thân lại hào hào nghe. Hứa Phỉ Phỉ hắng giọng, hắn nghiêng nhìn đối phương lại là một cấu ngạo kiểu vị. Thật chỉ là phổ thông nữ đồng học sao? Lưu Văn Kiệt cũng nghiêng nhìn lấy Hứa Phỉ Phỉ, ngươi là trí nhớ của cá. 7 giây trước mới nghe được ngươi lập tức liền quên rồi. Hứa Phỉ Phỉ hai tay vòng ngực vẫn còn có chút ăn dấm. Quên là chưa, nhưng người nào đó những năm này một mực nói ghét nhất cùng nữ hài tử chơi, kết quả ta vừa đến đã nhìn thấy con nữ hài tử tại bên cạnh ngươi, liền xem như chạy bộ đúng lúc gặp phải, vậy cũng thật trùng hợp đi. Mà lại ngươi sao có thể để nàng đụng ngươi đây? Lưu Văn Kiệt qua loa cười, ngươi muốn nói cái gì Hứa Phỉ Phỉ tiểu bằng hữu? Hứa Phỉ Phỉ cong miệng không vui, nàng có phải hay không thích ngươi a? Một cái hạt rẻ gõ đi qua. Hứa Phỉ Phỉ miệng mở rộng nhưng lại cảm thấy cái này cảm giác đau rất quen thuộc, không nhẹ không nặng. Hai năm không ai đánh như vậy qua nàng, lập tức vẫn rất hoài niệm. Lưu Văn Kiệt, ngươi thanh tỉnh một chút được không? Người vô duyên vô cớ thích ta làm gì? Lười nhắc cùng ngươi thảo luận loại này không tồn tại sự tình, ngươi làm sao sớm trở về rồi? Theo lý thuyết cho dù không phải cùng một cái tỉnh nhưng trường học là thống nhất, cái này bất quá tuổi chưa qua tiết. Hắn nói đùa, ngươi nhảy lớp sớm tốt nghiệp. Nhảy cái gì cơ a? Ta ngược lại thật ra nghĩ nhảy, có đơn giản như vậy mà. Nàng không vui nói, năm ngoái ta xin qua nhảy lớp, đánh cho ta trở về nói xin điều kiện không vừa lòng, rõ ràng ta cũng là cầm một lần thi đua trước 20, lại không cho ta qua. Lưu Văn Kiệt hoàn toàn không ngoài ý muốn, nha đầu này tại học tập có lợi là học sinh xuất sắc, nhưng là lại không hoàn toàn ưu đẳng. Hứa Phỉ Phỉ nhỏ thẹn thùng nói, mẹ ta tại phụ cận đi công tác, ta lại vừa vặn xin nghỉ nghỉ đến nhìn xem ngươi, nhiều nhất cùng ngươi đợi một ngày ta liền phải đi. Nàng nhắm mắt ngửa đầu, ngươi sẽ không cho là ta là cố ý tới tìm ngươi a? Mới không phải đây. A thật sao? Hứa Phỉ Phỉ nói dối lúc chắc chắn sẽ có nho nhỏ đỏ mặt, đương nhiên rồi. Lưu Văn Kiệt ngồi xuống, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Hứa Phỉ Phỉ dày. Dọa đến Hứa Phỉ Phỉ a một tiếng, đỏ mặt sợ hãi, ngươi đừng đụng à, một khi đâm chọt sẽ rất đau nhức cậu. Lưu Văn Kiệt ngẩng đầu, vừa mới nhìn ngươi xuống xe như vậy trách ta đã cảm thấy không đúng, mà lại ngươi dọn nhà xong cùng ta đặt dòng dã một cái tỉnh, có thể mời dài như vậy nghỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Phỉ Phỉ không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ đâm thủng, nắm vuốt nắm tay nhỏ, thụ thương mà thôi, bất quá không có gì lớn, chỉ là nho nhỏ gãy xương. Gãy xương? Người gãy xương còn chạy loạn. Hứa Phỉ Phỉ nắm vuốt nắm tay nhỏ cả giận nói, cái gì gọi là chạy loạn? Tới nhìn ngươi một chút mà. Chán ghét nhà rảnh, người nào đó mua cái phá điện thoại cũng sẽ không cho ta dây cốt màu tin, cho ta phát trương hình của ngươi ngươi sẽ ít khối thịt. Ngươi cũng không muốn ta mà. Lưu Văn Kiệt đứng dậy, đưa tay lại là chịu một cái. Nàng tức giận. Lưu Văn Kiệt nhà rảnh, ngươi gọi điện thoại cùng nhau nhau người chết giống như ai sẽ nghĩ ngươi. Lưu Văn Kiệt quan tâm nói, thụ thương bao lâu? Có thể bình thường đi bộ sao? Hứa Phỉ Phỉ cắt một tiếng, hiện tại đi đường còn phải dùng gậy, bất quá cũng may không phải rất nghiêm trọng, chỉ là hơi rách ra điểm xương cốt, bác sĩ nói 10 ngày khoảng chừng liền có thể chậm rãi thử thăm dò đi. Lưu Văn Kiệt chịu phục, thật không hổ là ngươi, đều như vậy còn đặt cái này hì hì a ha ha. Hứa Phỉ Phỉ bóp lấy eo 10 phần đắc ý, kia lại kiểu gì? Còn sống chính là vì vui vẻ mà. Cả ngày sầu mi khổ kiểm nhiều không tốt. Ta cười ngươi còn để ý đến. Lái xe nhưng thật ra là đi theo Hứa Phỉ Phỉ cùng một chỗ đi máy bay tới, bị Hứa A Di an bài sát người chiếu cố. Hắn nghe đến đó cũng là không tự chủ mang cười. Kỳ thật thụ thương sau Hứa Phỉ Phỉ những ngày này liền một mực sầu mi khổ kiểm, cơ hồ mỗi ngày ở nhà rũ cụp lấy mặt. Cũng liền từ có thể đi máy bay bắt đầu, nàng mới một mực hi hi ha ha, cảm xúc phấn khởi. Lưu Văn Kiệt quan sát hơn một năm nay không thấy đồ đần nha đầu. Ngạo kiều dáng vẻ vẫn là không thay đổi, không cẩn thận quan sát kỹ nha đầu này giống như so tiểu Hạ bánh dáng dấp còn cao một điểm. Mặt trái xoan rõ ràng hơn. Hứa Phỉ Phỉ ý thức được đối phương đang thẩm vấn xem chính mình, trên mặt hiện hiện ngượng ngùng, ngựa khí cũng có biến hóa, ngươi đang nhìn cái gì? Hai năm không gặp không biết ta rồi. Lưu Văn Kiệt phát ra từ nội tâm đánh giá, trước đó nhìn ngươi ảnh chụp cũng cảm giác ngươi hai năm này biến hóa không nhỏ, hiện tại tận mắt nhìn đến xác thực như thế, mà lại so trước kia đẹp không ít ta Hứa Phỉ Phỉ tiểu bằng hữu. Ngoài ý muốn khích lệ để Hứa Phỉ Phỉ thụ sủng nhược kinh, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Khí đành phải cầm nắm tay nhỏ đánh hắn, ai là tiểu bằng hữu? Còn có ai muốn ngươi khen ta? Ta mới sẽ không vui vẻ đây. Trên mặt nàng hồng đồng đồng cũng khích lệ đối phương. Ngươi làm sao bây giờ trở nên hoa ngôn xảo ngữ, bất quá xem ở ngươi thẩm mỹ bình thường tình huống dưới, ta cũng đánh giá một cái ngươi đi, dáng dấp cũng so khi còn bé thuận mắt không ít, mặc dù chợt nhìn biến hóa không lớn, nhưng là nàng nắm tay nhỏ đụng chút Lưu Văn Kiệt cánh tay. Ta vừa mới đệ ngươi phát hiện ngươi dáng vóc làm sao tốt như vậy, còn có cơ bắp đây. Trên thân kia cố dễ người hương vị cũng so trước kia càng đậm. Ngươi vẫn là như vậy biến thái Hứa Phỉ Phỉ. Ngươi mới biến thái. Chương 91, chim cánh cụt Phỉ Phỉ, chương 91, chim cánh cụt Phỉ Phỉ. Hứa Phỉ Phỉ để lái xe trước tiên có thể đi, nàng muốn ở chỗ này cùng Lưu Văn Kiệt chơi một ngày. Kết quả lái xe lo lắng, chủ yếu tiểu thư ngươi chân thụ thường, nếu không ta còn là đi theo a. Phu nhân nói là để cho ta một mực đi theo. Hứa Phỉ Phỉ tắt lưỡi, ta cũng không phải không có cầm điện thoại người không mất được, mà lại chân ta sẽ cẩn thận, ngươi đi nhanh đi. Nàng đưa tay, ô hát dễ ạ, đem ta gậy cho ta, ban đêm lại đến tiếp ta là được. Lái xe nhớ tới phu nhân, Hứa A Di tự nhiên rất chính rõ ràng nữ nhi tính cách, cho nên nàng cũng đã sớm nói với lái xe tốt, nếu là Phỉ Phỉ không phải không cho đi theo, kia lái xe đổi thành trộm đạo đi theo là được, âm thầm chiếu cố. Thế là lái xe gật đầu, đi tay lái phụ đem Hứa Phỉ Phỉ gậy đưa cho nàng, lái xe ly khai. Đợi cho xe hàng biến mất về sau, Hứa Phỉ Phỉ cười hì hì hỏi Lưu Văn Kiệt, nhóm chúng ta đi cái nào chơi a đồ quỷ sứ chán ghét. Lưu Văn Kiệt nhìn thấy nàng hành động này không tiện dáng vẻ, cảm thấy thật là thần trải qua. Liên ngươi dạng này ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Hoặc là nói ngươi bộ dạng này có thể chơi cái gì? Hứa Phỉ Phỉ túi đầu ngó ngó chính mình thụ thương chân, ngáy đần độn như nước trong veo mắt to, không biết rõ, cho nên mới hỏi ngươi à. Lưu Văn Kiệt. Hắn thở dài. Hai người đứng tại trường học trước cổng chính, Hứa Phỉ Phỉ chống đỡ gậy nhìn qua chưa thấy qua sân trường. Kinh hỉ, đây chính là ngươi ở sơ trung à, nhìn giống như so chúng ta trước đây tiểu học càng lớn một điểm. Lưu Văn Kiệt nhìn nàng, cùng ngươi trường học mới so thế nào? Hứa Phỉ Phỉ toát miệng, ba ba để cho ta đọc tiểu học so ngươi cái này còn lớn hơn, nhưng là tiêu tiền giống như cũng nhiều hơn, ta là cảm thấy không có gì tất yếu, dù sao lớn không lớn cũng là đọc sách không có gì khác biệt. Hứa Phỉ Phỉ nhìn xem cuối tuần ít người sân trường, tựa hồ ảo giác Lưu Văn Kiệt ngày bình thường đi học tan học bộ dáng, chăm chú hỏi, ngươi bây giờ ở trường học là chính mình độc lai độc vãng sao? Vẫn là cùng vừa mới cái kia nữ hải tử cùng nhau chơi đùa a? Hắn xem thường ánh mắt, ngươi làm sao còn tại sách việc này? Ta cũng giao mấy cái bằng hữu, có nam có nữ, Hứa Tiểu Ni là trong đó một cái. Hứa Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm trường học trong lời nói chua chua, con muỗi hừ hừ, không phải để ngươi chớ cùng nữ hải tử làm bằng hữu sao? Ngươi là tuyệt không nghe lời, liền biết rõ ta một khi không nhìn một chút ngươi liền sẽ không thành thật. ngươi tại Huyên Thuyên nói cái gì đây? Lưu Văn Kiệt hừ một tiếng, cũng có thể mơ hồ nghe được một chút nàng nhà rãnh, ngươi cho rằng ta vui lòng cùng nữ hải tử làm bằng hữu? Rất nhiều chuyện đều là bị ép buộc, tỉ như cùng ngươi làm bằng hữu chính là bị ép buộc. Hứa Phỉ Phỉ ngoài ý muốn mắt to nhìn thấy Lưu Văn Kiệt, ngơ ngác hỏi, ngươi vậy mà thừa nhận ta là ngươi bằng hữu? Lưu Văn Kiệt cái trán có mồ hôi, đưa tay đánh nàng đầu, họa từ miệng mà ra đạo lý lần nữa khắc sâu ấn tượng. Hứa Phỉ Phỉ ôm đầu, lại đánh ta. Ăn không ăn điểm tâm? Không có a. Hai người đi tới trường học phụ cận bữa sáng cửa hàng, Lưu Văn Kiệt nhìn xem tiểu nha đầu này khập khiễng cùng lão nãi nãi đồng dạng chậm rãi đi tới. Thuận miệng nhả rãnh, giống con chim cánh cụt. Hứa Phỉ Phỉ thẹn thùng tiếp tục đi, ngươi mới giống chim cánh cụt, ta Hứa Phỉ Phỉ liền xem như chim cánh cụt cũng là bé đáng yêu chim cánh cụt. Hai người đối ngồi tại bữa sáng trong tiệm, muốn bánh bao canh trứng. Lưu Văn Kiệt nhìn xem Hứa Phỉ Phỉ cái kia hai tay cầm bánh bao hữu mô hữu dạng đáng yêu ăn từ, cắn một cái xuống dưới phòng má giúp chậm rãi nhấm nhướt. So với khi còn bé ưu nhã không ít, tiền sát thực vẫn là nuôi người. Liên Hứa Phỉ Phỉ cái này nháo đẳng tính cách ăn cơm đều như thế giả thực. Hứa Phỉ Phỉ bên cạnh nhai bánh bao bên cạnh hỏi, cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta đi cái nào a? Lưu Văn Kiệt nhấp một hớp canh, ngươi lần này tới quá đột nhiên, ta nhất thời thật đúng là nghĩ không ra, cá nhân ngươi có muốn đi địa phương sao? Hứa Phỉ Phỉ lắc đầu. Lưu Văn Kiệt mở miệng nói, ta cùng ngươi đi thư viện đọc sách đi thôi. Phong phú tri thức. Hứa Phỉ Phỉ một mặt nhìn đồ đần biểu lộ, không đi, ta muốn đi chơi, không phải đi học bổ túc. Kia gần nhất trường học phụ cận mới mở nhà học quen dùng cố cửa hàng, ta cùng ngươi đi mua sắm. Lựa chọn vở bút cái gì? Hứa Phỉ Phỉ con vịt thanh âm, cố ý a ngươi. Ăn xong điểm tâm Lưu Văn Kiệt kêu một chiếc xe taxi, cùng Hứa Phỉ Phỉ cùng lên xe. Chỉ là thiên vậy mà âm xuống tới, trên xe taxi điện đài dự báo nói hôm nay có thể sẽ có mưa to. Hứa Phỉ Phỉ hiếu kỳ, mang ta đi cái nào a? Lưu Văn Kiệt nhìn qua ngoài cửa sổ. Dẫn ngươi đi xem phim, ngươi cũng dạng này có thể chơi đồ vật vốn là không nhiều, cùng ngươi nhìn trận phim đi. Hứa Phỉ Phỉ cảm thấy xem phim vẫn được, có chút ước hẹn ý tứ. Nàng thẹn thùng dùng tay vuốt vuốt xong đuôi ngựa, a cái này còn có thể, đã ngươi bày mưu tính kế, vậy ta mời ngươi xem đi. Không cần, mời ngươi nhìn cái phim tiền vẫn phải có. Hứa Phỉ Phỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta mới không tốn tiền của ngươi đây, nói đến hai năm này bà thường xuyên nói ta năm đó lựa chọn quá chính xác, nếu là tiếp tục bán vạn năng nạp nhà ta bây giờ còn chưa pháp xoay người, nhưng là ba đầu tư nhà kia công ty hai năm này giống như đặc biệt kiếm tiền, cho nên ta hiện tại có tiền chuẩn xác. Nói đều là bởi vì quan hệ của ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, về sau ta bao nuôi ngươi đi, ba cho ta không tiêu tiền ta lại không hao phí, chờ sang năm ta cùng ngươi cùng tiến lên sơ trung, đến thời điểm ta mỗi tháng cho ngươi một khoản tiền ngươi vui lòng xài như thế nào xài như thế nào. Lưu Văn Kiệt kỳ quái nhìn nàng, bao nuôi ta? Ngươi từ chỗ nào học cái này từ? Hứa Phỉ Phỉ nhìn thấy Lưu Văn Kiệt, ngươi thật còn coi ta là tiểu hài từ sao? Ta lập tức niệm sơ trung ai? Nàng giống như là trong lời nói có hàm ý, các bạn học đều có ước định tốt muốn tại sơ trung nói yêu thương. Lưu Văn Kiệt, hắn đầu tiên là trầm mặc, sau đó yên lặng phun ra một câu, trước kia không minh bạch đại nhân vì cái gì không đồng ý học sinh cấp 2 yêu sớm, hiện tại ta tương đương nhận cùng đại nhân. Nói cái gì đây ngươi, ngươi từ nhỏ đã ưa thích chứa đại nhân ma bệnh còn không có đổi a? Đáp một tiếng, Hứa Phỉ Phỉ a một tiếng bị đau. Đi vào rạp chiếu phim, hai người đứng tại kia phiếu bầu. Phim tình cảm, phim hoạt hình, phim hành động, hài kịch phiến. Hai người đồng thời đưa tay, Lưu Văn Kiệt chỉ vào hài kịch, Hứa Phỉ Phỉ chỉ vào tình yêu. Trăm miệng một lời, nhìn cái này đi. Cái kéo tảng đà bố. Hứa Phỉ Phỉ vui vẻ so cái kéo tay, ta lại thắng ngươi á. Quả nhiên xinh đẹp nhất Hứa Phỉ Phỉ là vận khí tốt nhất. Lưu Văn Kiệt đều kinh ngạc, thật hay giả? Ta liên tiếp thua ngươi ba lần rồi. Coi như chênh lệch cũng không về phần chênh lệch thành dạng này, quả nhiên cùng với nữ hài tử sẽ không may là thật. Vận khí không kém muốn lại nữ hài tử có được hay không? Hứa Phỉ Phỉ điểm kích mua phiếu, dắt lấy hắn, đi rồi đi rồi. Xem phim đi. Hai người xét vé đi vào rạp chiếu phim, bởi vì Hứa Phỉ Phỉ hành động bất tiện cho nên phải đợi dòng người đi vào trước. Bọn hắn cuối cùng mới tiến. Một mở cửa đen như mực. Hứa Phỉ Phỉ chống gậy sờ lấy đen, nhưng đến ngọn nguồn đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh để nàng không có cách nào bình thường đi đường. Gậy bị cái gì đồ vật ngăn cản để nàng thân thể một cái nghiêng về phía trước liền muốn ngã sắp xuống. Cũng may Lưu Văn Kiệt một mực một tấc cũng không rời, nghe được thanh âm tranh thủ thời gian giữ chặt Hứa Phỉ Phỉ, xem chừng. Gậy thanh thúy rơi xuống đất âm thanh. Hứa Phỉ Phỉ thì là đỏ mặt bị hắn kéo đến trong ngực, đôi mắt rung động, cả người đều khẩn trương giống như là nước sôi ấm. Bất quá đen như mực hoàn cảnh Lưu Văn Kiệt không nhìn thấy nét mặt của nàng, Phỉ Phỉ không có sao chứ? Chân đụng phải. Hứa Phỉ Phỉ lắp bắp, cảm thụ được trong ngực hắn mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể, ta không sao, chỉ là đụng phải quải trượng mà thôi, ta nhặt một cái gậy. Lưu Văn Kiệt bất đắc dĩ, ta tới đi, ngươi vịn ta điểm. Ừm. Ngươi biết rõ ở đâu không? Đen như mực, ta cái gì đều không nhìn thấy. Ta không sai biệt lắm có thể thấy rõ một chút xíu, ta mang ngươi đi thôi. Tìm tới gậy sau hai người tiếp tục hướng về chỗ ngồi chậm chạp tiến lên, sau khi ngồi xuống Hứa Phỉ Phỉ nhịp tim nhanh thùng thùng chực nhảy. Toàn bộ nhiệt độ cao đến toàn bộ đại não đã đường ngắn, mà lại sau khi ngồi xuống nàng còn tại trở lại vừa mới trong nháy mắt đó tình huống cùng trong ngực hắn hương vị. Đồ quỷ sứ chán ghét trên thân thật thơm quá nha, rất muốn lại nghe nhìn. Thật không có sự tình. Hắn hỏi. Hứa Phỉ Phỉ thân thể run lên, thật không có việc gì a? Ta là ai a? Nói xong nàng túi đầu tay nhỏ khẩn trương nắm lấy váy, vừa mới cảm ơn a. Cái này còn cảm ơn cái gì? Vốn chính là mang ngươi chơi, nếu là thương thế tăng thêm kia không thành ta bảo vệ bất lợi. Nàng lẩm bẩm, sẽ không, tại bên cạnh ngươi ta sẽ không thụ thương. Chương 92, thèm ăn, chương 92, thèm ăn. 2 giờ tình yêu phim xem hết. Lưu Văn Kiệt ngoài ý muốn cảm thấy vẫn được, chí ít trong phim ảnh giảng học sinh cấp 3 yêu đương chính mình còn có thể thay vào đi vào. Hứa Phỉ Phỉ nửa trước trận mộng du không biết rõ đang suy nghĩ gì, phần sau trận cũng tiến vào kịch bản, trong phim ảnh ngược yêu đương tình đem nàng nhìn thấy khóc. Nước mắt thẳng trôi, mười phần nhập hí kịch. Phim kết thúc sau bên ngoài giống như bắt đầu mưa, ly khai rạp chiếu phim khán giả có đối mưa rơi tiếng nghị luận. Tan cuộc lúc Lưu Văn Kiệt nhìn thấy Hứa Phỉ Phỉ cái kia còn tại lau nước mắt thương tâm bộ dáng, không về phần a Hứa Phỉ Phỉ đồng học. Cứ như vậy cái phim về phần khóc thành dạng này. Hứa Phỉ Phỉ mắt đỏ vành mắt nhìn thấy Lưu Văn Kiệt, hoàn toàn tiến vào nhân vật. Ngươi không thấy được cuối cùng đại kết cục hai người bọn họ không có ở cùng một chỗ sao? Rõ ràng phía trước như vậy thân mật, đằng sau dĩ nhiên cũng liền như vậy tách ra, cái gì cầu thí hiện thực, đều là nói nhảm. Người không có tình yêu muốn những cái kia có làm được cái gì? Người nên cùng chính mình ưa thích người cùng một chỗ, cái khác đều là nói bậy. Lưu Văn Kiệt mặc kệ nàng cái này điển hình tiểu nữ sinh tư duy. Tình yêu không thể làm cơm ăn. Hứa Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt không phục hắn, nói hiệu nói vượng. Ta đã cảm thấy có thể làm cơm ăn, dù sao ta sau khi lớn lên tuyệt sẽ không cùng trong phim ảnh nữ nhân vật chính đồng dạng cùng chính mình không ưa thích người kết hôn, ta quản ta ưa thích người có tiền hay không, ta liền muốn gả cho hắn. Lưu Văn Kiệt cười cười, ngươi xác thực cũng không cần lo lắng điểm ấy, dù sao Hứa Phỉ Phỉ đồng học cũng không thiếu tiền. Nàng hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Mặt khác ngươi ưa thích cũng không nhất định thích ngươi. Hứa Phỉ Phỉ hô to, hắn dám không thích ta. Ta đồng quy vu tận cùng hắn. Công tác nhân viên nhìn thấy hai người còn chưa đi thúc giục, hai vị kia người xem xin đừng nên lưu lại, nhóm chúng ta muốn thanh lý hiện trường. Hai người lúc này mới đứng dậy, kết quả Hứa Phỉ Phỉ cầm gậy lúc mới phát hiện vừa mới kia một đập, gậy đỉnh vậy mà biến hình, nàng vừa bắt đầu đã cảm thấy không được bình thường. Khập khiễng đi ra rạp chiếu phim sau tựa ở bên tường xem xét gậy, phát hiện xác thực không thể lại dùng. Lưu Văn Kiệt cái này giống như hư mất, ngươi nhìn nơi này đều biến hình. Lưu Văn Kiệt nhận lấy xem xét, thật đúng là yếu ớt như vậy sao? Đập đến một cái liền hỏng, bao nhiêu tiền mua? Hứa Phỉ Phỉ thành thật trả lời, mấy ngàn đây. Mấy ngàn? Cái kia còn loại này chất lượng? Dung dung ít sức a, ta trước đó thử qua tiện nghi không được, nhưng là cái này chất lượng xác thực quá kém, ta cũng không nghĩ tới một cái liền hỏng. Hứa Phỉ Phỉ giống con tựa như thỏ trong cổ họng phát ra hắc hắc thanh âm, một chân nhảy đến cửa ra vào xem xét, phát hiện bên ngoài mưa nhỏ quả nhiên lít nha lít nhít. Vịn tương cảm khái, còn trời mưa đây. Nàng quay đầu, làm sao xử lý a? Hai người ngồi tại rạp chiếu phim đại sảnh trên ghế dài nhìn qua phía ngoài mưa to. Lưu Văn Kiệt chuyện đương nhiên, trời mưa an vị lấy các loại không hạ thôi, dù sao cũng gần trưa rồi, ngươi buổi chiều mấy điểm trở về? Hứa Phỉ Phỉ không vui, ta vừa mới đến bao lâu ngươi liền ngóng trông ta đi, ngươi biết không biết rõ hai chúng ta là hai năm không gặp không phải hai ngày. Lần sau gặp lại liền phải nửa năm sau. Cũng không phải không gặp được, mà lại ngươi đây không phải thụ thương sao? Mang theo ngươi chạy khắp nơi ta luôn cảm thấy không yên lòng. Nàng miết miệng lại kiểu hừ, mưa bên ngoài để nàng càng thêm hồi ức vừa mới phim tình tiết. Cái gì nha, ngươi rõ ràng chính là không muốn nhìn thấy ta, Lưu Văn Kiệt, ngươi có thể hay không cùng ta thể tương lai không thông qua ta cho phép không thể tự tiện kết hôn. Lưu Văn Kiệt cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên không thể thể. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cả một đời không đầu trọc. Lưu Văn Kiệt, lại nói ta kết hôn hay không có quan hệ gì tới ngươi. A cũng không đúng, làm thanh mai trúc mã đến thời điểm ta sẽ để cho ngươi đến uống rượu mừng. Hứa Phỉ Phỉ nghe xong lập tức gấp, ngốc trệ về sau nắm tay nhỏ điên cuồng đánh hắn, ngươi dám? Ngươi dám cùng cái khác nữ hải tử kết hôn ngươi nhất định phải chết, ta thật giết ngươi a. Lưu Văn Kiệt mới vừa rồi còn không để ý, lúc này mới phát hiện nàng tay áo dài váy ống tay áo bên trong lại có đầu vòng tay. Là hai năm trước chính mình cho nàng biên đầu kia. Ngươi còn mang theo đầu này vòng tay đâu? Nàng dừng lại nằm đấm, nhìn xem trên cổ tay còn rất mới vòng tay, hai năm này Hứa Phỉ Phỉ bảo vệ vòng tay như mạng, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để mẹ mang theo nàng đi chuyên nghiệp địa phương ban nuôi. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ đưa tay liên một lần nữa giấu ở ống tay áo bên trong. Nhìn qua bên ngoài cảnh sắc, lúc ấy nói với ngươi tốt muốn đeo lên hai năm sau gặp mặt, ta Hứa Phỉ Phỉ làm sao lại nuốt lời. Không mang đến hai năm tuyệt đối sẽ không hái xuống. Ánh mắt của nàng nhìn thấy Lưu Văn Kiệt chống rông cổ tay, khi mắt, còn có ta đã sớm phát hiện, ngươi là thật không có mang ta cho ngươi biên đồ kia, lanh huyết quái. Lưu Văn Kiệt, ngươi biết đến, ta không ngứa thích mang đồ trang sức. Thôi đi, hạ bánh cho ngươi biên ngươi có phải hay không liền mang theo. Ngươi thần kinh đúng không Hứa Phỉ Phỉ. Tiểu nha đầu đầu bị đau lại a một tiếng, chính mình kiếm chuyện. Trời mưa không lâu liền ngừng, mặc dù thiên vẫn là âm nhưng tối thiểu có thể tranh thủ thời gian ra rạp chiếu phim. Lưu Văn Kiệt nhìn xem trên lệnh thời gian không nhiều nên đi ăn cơm trưa, cơm nước xong xuôi tìm địa phương ngủ cái ngủ trưa một ngày còn kém không nhiều. Nhìn qua đối mặt liền có một nhà tiệm mì. Lần này liền thực sự đến phiên Hứa Phỉ Phỉ mời khách, hắn trong tay tài chính có hạn. Hứa Phỉ Phỉ nhìn xem kia tiệm mì cách dòng dã một cái đường lớn miệng, thật xa à, ta muốn nhảy nhót nửa ngày đây. Nàng đứng người lên liền muốn một chân nhảy lấy đi. Lưu Văn Kiệt giữ chặt nàng bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi cái này nhảy nhót nửa ngày cũng không sợ đem cái chân còn lại cũng uy, ta có ngươi đi. Hứa Phỉ Phỉ chưa từng nghĩ hắn sẽ nói lời này, con ta. Thật sao? Ngươi có hảo tâm như vậy? Ta là cái gì người xấu? Mà lại cái này có cái gì thật hay giả? Có ngươi cái tiểu nha đầu lại không nặng, lên đây đi. Lưu Văn Kiệt ngồi xổm ở nàng phía trước. Hứa Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt kia giống như không quan trọng dáng vẻ, nhưng nàng trong lòng lại ý nghĩ rất nhiều. Không nghĩ tới hắn thật nguyện ý con ta. Cắn bờ môi nhỏ, khẩn trương hai tay chậm rãi từ phía sau ôm cổ của hắn, kia. Vậy ta thật đi lên a, ngươi không có đổi ý cơ hội. Ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng liễu díu lại nhại cả ngày. Ngươi làm sao luôn chê vứt bỏ ta à? Ưa thích nói chuyện làm sao rồi, cái này gọi hoạt bát ngươi biết hay không? Nàng lên tới Lưu Văn Kiệt phía sau lưng, bị Lưu Văn Kiệt kéo lấy bắp đùi thời điểm. Hứa Phỉ Phỉ trên mặt vụt một cái nhiệt độ lên cao, mặt chôn ở bả vai hắn chỗ trong quần áo, ngươi. Tay ngươi chớ lộn xộn. Lưu Văn Kiệt kinh ngạc, nửa quay đầu, ngươi cái tiểu nha đầu tại nói bậy cái gì đây? Nếu không ngươi vẫn là chính mình nhảy nhót đi, ta không có ngươi. Hứa Phỉ Phỉ sợ hai hắn thật không có mình, là thật lập tức xin lỗi, đừng a đừng a, ta lần này nói sai. Ta thu hồi ta vừa mới, đi nhanh đi đi nhanh đi, đợi chút nữa lại muốn trời mưa. Lưu Văn Kiệt cóng nàng ly khai rạp chiếu phim cửa chính. Tại không tính chen chúc trong dòng người, Hứa Phỉ Phỉ mặt đỏ bừng một mảnh nhìn chằm chằm hắn cổ cùng bên mặt. Cái mũi nhỏ giật giật về sau, mười phần hưởng thụ người hút lấy Lưu Văn Kiệt trên quần áo hương vị. Mùi thơm này để nàng cảm giác tốt hơn nghiện, càng nghe càng thơm, càng nghe nhịp tim càng nhanh, thậm chí muốn cắn lên một ngụm. Nhìn xem Lưu Văn Kiệt sạch sẽ khỏe mạnh cái cổ, Hứa Phỉ Phỉ thèm thẳng nuốt nước miếng. Trong lòng nói một mình, ta hiện tại gặm hắn một ngụm không biết do hắn có thể hay không đem ta ném xuống. Cũng may cuối cùng vẫn nhịn được, hỏi cá biệt sự tình chuyển di lực chú ý. Ngươi bây giờ cùng Hạ Hoánh vẫn là cùng trước kia đồng dạng tốt như vậy sao? Vẫn là như thế, kỳ thật hai năm này sinh hoạt rất bình tĩnh, ta cảm thấy trôi qua vẫn rất nhanh. Nàng hưởng thụ lấy hương vị nói tiếp, ngươi không tim không phổi khẳng định cảm giác trôi qua nhanh, ta đều muốn chịu không được. Thương quá vẫn là muốn cắn một ngụm. Cảm tính thay thế lý tính, Hứa Phỉ Phỉ thật ngay cả mình đều không có ý thức được chính mình cái gì thời điểm gặm phải đi. Cái miệng nho nhỏ nhẹ nhàng cắn Lưu Văn Kiệt cổ. Lưu Văn Kiệt qua hết giao lộ sau cảm giác được chỗ cổ bờ môi xúc cảm. Hắn cùng cái tảng đá đồng dạng dừng lại bước chân, ý thức được chuyện gì xảy ra bước nhỏ là một mặt ghét bỏ sau đó cái chán mang theo gân xanh, tay đều không tự giác dùng sức. Lăn xuống đi. Hứa Phỉ Phỉ. Hắn hạ lệnh truy nã, ta đếm tới ba chính ngươi lăn xuống đi. Hứa Phỉ Phỉ phát giác được chính mình thật hạ miệng, gặp hắn ngồi xuống cũng ôm thật chặt Lưu Văn Kiệt cổ không buông tay vội vàng xin lỗi, không muốn mà. Ta sai rồi đồ quỷ sứ chán ghét. Ta lần này thật sai. Xuống dưới a. Không muốn xuống dưới. Còn chưa đi xong đâu. Cắn một cái cũng sẽ không chết. Hứa Phỉ Phỉ ngươi thật biến thái có phải hay không? Ta có ngươi ngươi chính là như thế hồi báo ta. Đời này ta cũng sẽ không có ngươi. Không được không được. Ngươi không thể cả một đời không có ta. Mà lại nữ hải tử coi như biến thái một điểm làm sao rồi? Có chút ít khuyết điểm ngươi không thể bao dung một cái mà. Lòng dạ hẹp hòi chết rồi. Chương 93, mưa to hạ, chương 93, mưa to hạ. Cuối cùng vẫn qua hết giao lộ về sau, Hứa Phỉ Phỉ bị cưỡng ép ném xuống rồi. Nàng tức giận nhìn thấy Lưu Văn Kiệt, nhìn xem Lưu Văn Kiệt cùng chính mình muốn tờ khăn giấy sau ghét bỏ không ngừng lau cái cổ. Hứa Phỉ Phỉ ngoài miệng xấu hổ nói, ta buổi sáng đánh răng á, không cần xoa nhiều như vậy hạ. Kỳ thực trong lòng đang nghĩ, chính mình làm sao lại nhịn không được đây. Ghê tởm, rõ ràng có thể lại nhiều nghe một hồi hương vị. Lưu Văn Kiệt đem lau xong khăn tay ném tới ven đường thùng rác, bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Phỉ Phỉ, ta có thể hay không phỏng vấn một cái ngươi là ra ngoài cái mục đích gì đột nhiên đem ta cổ làm tràn đầy nước vào sao? Hứa Phỉ Phỉ đỏ mặt không nói lời nào, tiếp tục hướng về tiệm mì nhảy nhót. Ta làm sao biết rõ? Ta vừa mới nói là miệng chính mình cắn không quan hệ với ta ngươi lại không tin. Lưu Văn Kiệt, ta tin ta chính là đầu óc có vấn đề. Tiến vào tiệm mì cùng một chỗ ngồi ở bên trong hút trượt mì sợi, Hứa Phỉ Phỉ nhịp tim rất nhanh. Bởi vì vừa mới đúng là nhịn không được, nhưng là cảm giác thật đúng là không tệ, nguyên lai Nam Hải tử làn ra là như vậy cảm giác. Cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta đi cái nào a? Nàng hiếu kỳ. Lưu Văn Kiệt lười nhác lại nói, tìm địa phương nghỉ ngơi sau đó đợi chút nữa buổi trưa người tới đem ngươi đón về. A, cái này không chơi. Một ngày xuống tới liền nhìn cái phim. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Nếu không ta cùng ngươi đi đá bóng. Thử một chút ngươi cái này trói lại băng vải chân có phải hay không đá lên đến càng dùng tốt hơn. Hứa Phỉ Phỉ không vui vẻ tiếp tục hút trượt mì sợi, vai hàm túi đáng yêu nhai lấy, vậy ta tàn phế ngươi liền cả một đời đều phải nuôi ta. Nàng phát ra con vịt tin tức, nhóm chúng ta đi cái nào nghỉ ngơi. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Thế là ăn mì xong đầu về sau, hai người lại về tới rạp chiếu phim. Chọn lấy cái nhàm chán nhất phim, tuyển cái có thể nhường châu ngồi ghế dựa nằm xuống phiếu. Hai người nằm tại gần như đặt bao hết rạp chiếu phim bên trong, Lưu Văn Kiệt nhắm mắt lại dễ chịu nói, rất không tệ, lại yên tĩnh lại có trắng tạp tâm, cái này phim 3 giờ đầy đủ nhóm chúng ta hào hào ngủ một giấc. Hứa Phỉ Phỉ cũng nằm trên ghế nhìn lên trần nhà, thật hổng cho ngươi có thể nghĩ ra, đây chính là tốt đầu cách dùng sao? Nàng dừng lại trở nên nhỏ giọng hỏi, Lưu Văn Kiệt, ngươi không có thật giận ta a? Hôm nay xuống tới luôn cảm giác chọc ngươi không ít lần. Lưu Văn Kiệt nhắm mắt lại thanh âm cũng rất nhỏ, đừng nói nữa được hay không? Dù sao đi cùng với ngươi vốn là như vậy ta đều quen thuộc, bất quá ngươi dám cắn ta quả thật làm cho ta nằm ngoài dự tính, lần sau ta thật sẽ không có ngươi. Hứa Phỉ Phỉ phồng má giúp quay đầu nhìn thấy hắn, câu nói này đối nàng lực sát thương rất lớn. Không muốn đột nhiên nũng nịu. Lưu Văn Kiệt không để ý tới nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chớ nói chuyện, ngủ đi. Không muốn. Miệng nhỏ, nhắm lại miệng nhỏ của ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt nhắm mắt bộ dáng, cái kia thanh ngươi áo khoác cho ta che kín ngủ. Ta cũng không cần, nơi này lại không lạnh điều hòa không khí còn mở gió mát đây, ngươi bắt ta áo khoác có quỷ dùng. Hứa Phỉ Phỉ càng thương tâm, nắm tay nhỏ một mực quấy rối hắn cánh tay. Lưu Văn Kiệt không kiên nhẫn đánh nàng đầu, kết quả lần này Hứa Phỉ Phỉ vậy mà một bộ muốn khóc dáng vẻ. Hắn đành phải cởi áo khoác cho nàng, được rồi, nhanh ngủ đi. Thành thật một chút coi như ta van cầu ngươi. Nàng lúc này mới vui vẻ, ôm áo khoác đặt ở chóp mũi, hung hăng hút mạnh một ngụm. Lại dễ chịu lại đã nghiền cười ngớ ngẩn. Nhìn thấy Lưu Văn Kiệt là thật buồn ngủ, Hứa Phỉ Phỉ lặng lẽ mễ mễ để đầu dựa vào là cách hắn bả vai gần một điểm, nhưng là không có thật dựa vào. Cũng nghe thơm ngào ngạt áo khoác dần dần tiến vào mộng đẹp. Hơn 3 giờ chiều ngủ dễ chịu hai người ngồi xe trở lại trường học cửa ra vào. Kia lái xe mở ra nhỏ xe hàng một chiếc điện thoại không có mấy phút đã đến. Tiểu thư, vậy ta mang ngươi trở về đi, phu nhân vừa mới cũng gọi điện thoại hỏi. Hứa Phỉ Phỉ ôm một tiếng lưu luyến không rời vịn cửa trường nhìn xem Lưu Văn Kiệt. Vậy ta đi rồi. Lần sau chính là nửa năm sau tạm biệt. Lưu Văn Kiệt gật đầu, đưa tay. Thuận buồm xuôi gió, thuận tiện đem áo khoác của ta đưa ta. Hứa Phỉ Phỉ cầm áo khoác một hơi một tí nhìn xem hắn, nhìn chằm chằm có nửa phút mới bật cười, ôm chặt áo khoác liền đưa ta thôi, trước đó cái kia đều không có hương vị ta cũng xuyên không lên ta muốn cái này. Lưu Văn Kiệt ánh mắt coi nhẹ. Thật sự là không hiểu rõ ngươi vì cái gì lão đối ta xuyên qua đồ vật như thế chấp nhất, đem đi đi. Hứa Phỉ Phỉ vui vẻ cười hì hì, nhảy nhót đến Lưu Văn Kiệt trước mặt, đột nhiên như năm đó đồng dạng ôm lấy cổ của hắn, để lái xe cùng cửa ra vào bảo vệ đều ngoài ý muốn. Hứa Phỉ Phỉ khỏe mắt có nước mắt, ngữ khí lại là vui sướng, ta đi rồi. Nửa năm này ngươi cũng muốn thành thật một chút a, đồ quỷ sứ chán ghét, vẫn là câu nói kia, ít nói chuyện với nữ hải tử, ngoại trừ ta cái khác nữ hải tử đều là người xấu, khẳng định không có ta đối ngươi tốt, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lưu Văn Kiệt nhếch miệng lên, chí ít nàng nhóm sẽ không cắn ta. Hứa Phỉ Phỉ hừ hừ hai tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, tại cái này phân biệt thời khắc, hai người đều hoàn toàn không có chú ý. Trường học lầu dạy học giờ phút này chạy ra một cái tóc dài xóa vai dáng vóc mảnh khảnh nữ hải tử. Vừa Văn Hoài Mộng cầm sách cầm dù từ lầu dạy học xuống tới, hắn vô ý nhìn thấy sân trường bên ngoài người nào đó thân ảnh, vừa xác nhận hắn là chính mình vị hôn phu sau liền thấy Hứa Phỉ Phỉ ôm Lưu Văn Kiệt một màn này. Hoài Mộng ngơ ngác đứng tại kia, con ngươi phóng đại. Lưu Văn Kiệt, còn có, đó là ai? Mà Lưu Văn Kiệt, Hứa Phỉ Phỉ, Hoài Mộng ba người cũng đều không có phát hiện chính là, ngay tại trường học đối diện đầu kia trên đường, Kim Bôi Ngựa biện ăn mặc váy trắng tiểu Hạ Hánh cũng ngơ ngác đứng tại kia. Nàng cầm trong tay đến nói xin lỗi anh chủ, si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Phỉ Phỉ ôm Lưu Văn Kiệt thân ảnh. Hứa Phỉ Phỉ, nàng vì cái gì ở chỗ này? Còn có Văn Kiệt ca ca cùng với nàng đang làm gì? Cửa ra vào Lưu Văn Kiệt cười đưa mắt nhìn Hứa Phỉ Phỉ ly khai, Hứa Phỉ Phỉ khoát khoát tay ngồi xe rời đi, ôm áo khoác đang muốn thông qua kính chiếu hậu lần nữa xem hắn. Lúc này mới rốt cục phát hiện đứng tại giao lộ Hạ Hánh. Hứa Phỉ Phỉ kinh ngạc nghi hoặc, không biết rõ nàng là cái gì thời điểm tới. Đang muốn tranh thủ thời gian mở cửa sổ ra quay đầu nhìn lên, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trong trường học có cái nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Kiệt xinh đẹp nữ hài tử. Hứa Phỉ Phỉ cũng không nhận ra Hoài Mộng, nhưng là làm nữ nhân giác quan thứ 6 nàng nhưng trong nháy mắt phát giác được cái này nữ nhân. Tuyệt đối cùng đồ quỷ sứ chán ghét có quan hệ. Nàng một cái cảm thấy còn giống như có rất nhiều sự tình không hỏi, nóng nảy nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Lưu Văn Kiệt. Ghé vào trên cửa sổ hô to, đồ quỷ sứ chán ghét. Nửa năm sau chờ ta. Tại ta trở về trước đó không cho phép ngươi cùng nữ hài tử yêu đương a. Mưa lại từ chân trời rơi xuống. Là tại Hứa Phỉ Phỉ sắp hô lên câu nói kia thời điểm rơi xuống. Giọt mưa lớn như hạt đậu rầm rầm rơi trên mặt đất, đánh vào các loại kim loại, thổ nhưỡng, trên lá cây, để Hứa Phỉ Phỉ căn bản không thể truyền lại đến Lưu Văn Kiệt bên hai. Lưu Văn Kiệt phát giác được cái này bạo khởi mưa to, muốn đi phòng an ninh tạm thời tránh né. Hoài Mộng mở ra dù che mưa muốn đi cho hắn bung dù. Ai biết rõ Tiểu Hạ Bánh lại đỉnh lấy mưa to đã trước một bước đi vào Lưu Văn Kiệt bên người. Lưu Văn Kiệt cũng là nhìn thấy kia nha đầu ngốc sau không hiểu, hô to, hạ cỏ. Người cái gì thời điểm tới? Mau tới đây trên thân đều ướt. Chương 94, huynh khống, đại trương. Chương 94, huynh khống, đại trương. Nước mưa càng rơi xuống càng mạnh mẽ, bảo vệ đại thúc tại bảo vệ trong phòng nghe ra đi ô càng khái, trời mưa tốt, hạ xong trận mưa này mùa xuân liền triệt để đến đi. Lưu Văn Kiệt đem không đến nửa phút thời gian đã bị toàn thân xối Hạ Hánh kéo đến bên cạnh mình. Tại phòng an ninh bên ngoài hỏi nàng, ngươi cái này đều ướt đẫm, cái gì thời điểm tới? Cũng không biết rõ trước tránh một cái mưa. Tiểu Hạ Hánh không có trả lời, mà là quất lấy cái mũi vậy mà có thể từ mặt mũi tràn đầy nước mưa trông được đến nàng nước mắt quy tích. Tiểu Hạ Hánh váy trắng kề sát tại trên da thịt của nàng. Đẹp mắt lại ngơ ngác con mắt trừng trừng hồng đồng đồng nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt, lúc đầu nàng là không có khóc, nhưng là Lưu Văn Kiệt cái này một lớn tiếng chất vấn lập tức để nàng không có kéo căng ở. Vừa tới một hồi, vừa tới liền thấy Hứa Phỉ Phỉ tại ôm Văn Kiệt ca ca, ngươi còn để nàng ôm. Ngươi đây là tại khóc. Khóc cái gì? Tiểu Hạ Hoánh run run cắn môi, ủy khuất ba ba. Ta cái này mấy ngày không biết do vì cái gì lão làm ác mộng, lão mơ tới Văn Kiệt ca ca cùng cái khác nữ hải tử yêu đương, sau đó vừa mới liền. Nàng đem trong tay ảnh chụp đưa cho Lưu Văn Kiệt. Còn có tấm hình này, ta không xem chừng cho Văn Kiệt ca ca làm hư. Ta là chuyên đến cho Văn Kiệt ca ca nói xin lỗi. Làm sao ngươi tới? Ngồi xe buýt xe. Chính mình. Ừm. Lưu Văn Kiệt sau khi nhận lấy đơn giản nhìn thoáng qua liền thở dài, các ngươi từng cái đầu góc đều là làm sao lớn lên. Hắn lôi kéo Hạ Hánh tiến vào phòng an ninh đối bảo vệ đại thúc nói, đại thúc mượn ngài dù ta đi cấp ta muội muội đến ký túc xá cầm thân quần áo, không phải nàng ướt đẫm dễ dàng cảm mạo. Bảo vệ đại thúc chết lặng gật đầu, tốt tốt tốt, dùng a dùng đi. Lưu Văn Kiệt để Tiểu Hạ Hánh ngoan ngoãn chờ ở tại đây. Hắn đi một cái ký túc xá lập tức quay lại. Tiểu Hạ Hánh quất lấy cái mũi gật đầu. Lưu Văn Kiệt cầm dù vội vàng đi đến nam sinh ký túc xá, hoàn toàn không thấy được nơi xa cũng che dù đứng tại trong mưa nhìn chằm chằm hắn Hoài Mộng. Mấy phút sau, Lưu Văn Kiệt cầm y phục của mình trở về phòng an ninh. Nhìn xem ngồi tại bảo vệ trong phòng ướt sũng Hạ Hánh, trả lại cho nàng cầm khăn mặt. "Đi, chính mình đi buồng trong lau một chút thân thể, thay đổi y phục của ta." Tiểu Hạ Hánh vẫn là rất nghe lời đi đến buồng trong, đóng cửa lại. Xoa xoa thân thể sau đem Lưu Văn Kiệt tay áo dài áo khoác thay đổi, về phần quần là xuyên Lưu Văn Kiệt một kiện quần đùi. Mặc dù đối Hạ Hánh tới nói vẫn còn lớn. Đổi xong sau nàng đem sát qua thân thể khăn mặt rửa sạch sẽ gạt sang một bên, ngồi ở trên ghế salon uống vào Lưu Văn Kiệt cho nàng ngược lại tốt nước nóng. Lưu Văn Kiệt hỏi, lạnh không? Tiểu Hạ Hoánh đem phòng tay duy nhất một lần chén nước phóng tới trên ghế salon, hai tay vịn sưởi ấm, không lạnh. Văn Kiệt ca ca lạnh không? Cảm giác ngươi cũng mắc mưa. Lưu Văn Kiệt nhìn trên người mình là có một chút điểm ẩm ướt, nhưng là cũng không vướng bận. Ngươi yên tâm ta thể chất được không sẽ cảm mạo, nhưng ngươi nếu là cảm mạo làm sao bây giờ? Đến thời điểm toàn thân khó chịu chơi rất vui đúng không? Tiểu Hạ Hoánh túi đầu ngậm miệng tay nhỏ thăm dò tính bưng lấy trên giấy, Hứa Phỉ Phỉ. Nàng không phải dọn nhà sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này a? Vì sao lại tại Văn Kiệt ca ca bên người? Nàng thụ thương xin phép nghỉ vừa vặn gặp phải mẹ của nàng tại phụ cận đi công tác, liền đến nhìn xem ta, còn có cái gì muốn hỏi? Tiểu Hạ Hoánh nghe hắn ngữ khí không đúng, vụ trộm nhìn hắn, thanh âm cũng không dám lớn tiếng, Văn Kiệt ca ca tức giận à nha. Lưu Văn Kiệt sắc mặt đáng sợ hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Đến cũng không nói với ta một tiếng, chính mình liền dám ngồi xe buýt chạy tới thành phố, mà lại ngồi thì ngồi đi, ngươi thời tiết là không nhìn, dù là không mang theo, hạ mưa lớn như vậy tránh cũng không tránh, đỉnh lấy mưa liền chạy tới tìm ta, liền vì đến hỏi ta những này. Hắn xuất ra tấm hình kia, còn muốn nói cái gì xin lỗi. Tiểu Hạ Oánh bị giáo huấn cam tâm thụ lấy, không có bất luận cái gì giống như Hứa Phỉ Phỉ có bất luận cái gì mạnh miệng ý tứ. Có lỗi với, ngươi đừng nóng giận Văn Kiệt ca ca. Lưu Văn Kiệt nhìn xem nàng túi đầu dáng vẻ giáo huấn, ta nói các ngươi từng cái là tiểu hài tử, các ngươi từng cái còn không phục, ngươi cái này làm giống như là đại nhân tài giỏi sự tình. Muốn làm gì, chính mình chết sống là một điểm mặc kệ, hậu quả là không cân nhắc. Tiểu Hạ Oánh dọa đến một hơi một tí, tại Lưu Văn Kiệt hơi dừng miệng sau mới tay nhỏ nếm thử tính kéo hắn tay áo. Đừng nóng giận, đều là lỗi của ta, Văn Kiệt ca ca đừng tức giận hỏng chính mình. Nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng càng làm cho Lưu Văn Kiệt im lặng. Lưu Văn Kiệt vươn tay, Hạ Oánh cho là hắn muốn đánh chính mình tranh thủ thời gian rụt cổ lại nhắm mắt lại. Kết quả cũng không có trông chờ mong đầu tiếng vang, mà là Lưu Văn Kiệt nắm lấy tóc của nàng, nhẹ nhàng thở ra, cũng may là tóc không có ẩm ướt quá lợi hại. Bảo vệ đại thúc nghe được hai người đối thoại, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, lại tiếp tục nghe radio. Cỡ nào tốt một đôi huynh muội, để hắn nhớ tới đến đã từng, lơ đãng mở miệng, năm đó ta muội muội cũng dạng này qua, vì cho ta đưa quần áo đội mưa tới tìm ta, kết quả quần áo cũng ướt đẫm nàng cũng ướt đẫm, ta cũng giáo huấn như vậy nàng, không dài đầu óc. Lưu Văn Kiệt nghe được bảo vệ đại thúc xấu hổ. Tiểu Hạ Oánh càng thấy làm sai sự tình, đỏ mặt không nói lời nào. Lưu Văn Kiệt một lần nữa quan sát tấm kia mình cùng Hoài Mộng chụp ảnh chụp, nhìn thấy Hoài Mộng trên thân có một khối giống như là bị cái gì đồ vật đâm thủng. Hỏi nàng, nguyên lai là nơi này phá, làm sao làm? Tại ta đâm thủng. A, vậy ngươi lực khí thật to lớn, lợi hại đây này có thể đâm thủng ảnh chụp, ngươi cố ý. Tiểu Hạ Oánh mềm nu nói, không phải, ta cũng không biết rõ lúc ấy nhìn thấy ảnh chụp vì cái gì trên tay sẽ có như thế đại lực khí, liền không xem chừng đâm thủng. Cái này ảnh chụp tại Văn Kiệt ca ca trong ngăn kéo ta sợ rất trọng yếu, liền muốn đến cấp ngươi xin lỗi, sợ ngươi tức giận. Nguyên lai ngươi ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại liền vì nói chuyện này. Ừm. Lưu Văn Kiệt cầm lấy ảnh chụp nhìn xem khối kia lô rách, cái này cỡ nào lớn được tay, ngươi nhìn nàng không vừa mắt ta. Tiểu Hạ Oánh cắn môi, không có lập tức trả lời. Một lát sau mới lắc đầu, nhưng là lại gật đầu. Lưu Văn Kiệt kinh ngạc. Tiểu Hạ Oánh ngược lại là thành thật, nàng. Nàng kéo Văn Kiệt ca ca cánh tay, quá gần. Cách ngươi quá gần. Động tác cũng quá thân mật, ta không phải không ưa thích tỷ tỷ này, ta chỉ là không ưa thích tấm hình này. Lưu Văn Kiệt nhíu mày, không có quá hoàn toàn nghe hiểu, đây là ý gì? Ý là ta không thể cùng nữ hải tử cách gần đó thôi. Tiểu Hạ Oánh vụng trộm nhìn hắn biểu lộ, lớn lá gan chậm rãi phun ra một câu, "Ừm." Nhưng cũng không phải ai cũng không thể. "Ừm. Vậy ta cách ai gần có thể? Cách ngươi gần có thể?" Tiểu Hạ Oánh đỏ mặt cảm thấy Lưu Văn Kiệt đáng sợ khí chàng, đánh lấy run rẩy vẫn là chậm rãi gật đầu. "Ừm. Dù sao ta không ưa thích Văn Kiệt ca ca cùng cái khác nữ hải tử cách gần như vậy." Nói xong đầu rốt cục ăn đòn. Kết quả nàng vậy mà ăn đòn còn dám mở miệng, đánh ta cũng không ưa thích. Lưu Văn Kiệt tắt lưỡi, lại một cái. Tiểu Hạ Oánh ủy khuất rụt cổ lại, vừa đỏ con mắt, chính là không ưa thích. Lưu Văn Kiệt thu tay lại, nhìn nàng cưỡng nặng như vậy nặng thở dài. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có thể cảm nhận được huynh khống cảm giác, quả nhiên huynh khống loại này đồ vật chỉ là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhìn xem tốt. Hắn nhìn thoáng qua mưa bên ngoài nhỏ một chút, vừa định nói chuyện điện thoại liền văng lên. Quả nhiên là Hạ Oánh ra đánh tới. Lưu Văn Kiệt nghe được đối phương nóng nảy ngữ khí, nói rõ với đối phương xuống tình huống Hạ Oánh ra yên lòng. Cúp điện thoại Lưu Văn Kiệt nói, uống xong cái này chén nước ta dẫn ngươi đi nhà ga đưa ngươi về nhà. Không phải quá muộn không có xe buýt, lần sau ngươi lại như thế không nói tiếng nào chạy loạn, ta thật tức giận ngươi tin hay không? Tiểu Hạ Oánh ôm cái chén uống nước, tin. Về sau ta sẽ trước cùng Văn Kiệt ca ca gọi điện thoại. Uống nhanh, uống xong đi. Uống xong nước hai người che dù ly khai phòng an ninh, mà tại phòng an ninh bên ngoài một cái che dù tinh tế bóng người cũng lặng yên ly khai. Đỉnh lấy mưa đến bến xe. Tiểu Hạ Oánh dắt Lưu Văn Kiệt cánh tay hỏi, tỷ tỷ kia cùng Văn Kiệt ca ca là quan hệ thế nào nha? Là thân thích sao? Bằng hữu mà thôi. Nguyên lai không phải thân thích a, phổ thông bằng hữu sao? Hai năm trước ta gặp qua nàng. Tựa như là Văn Kiệt ca ca ra mang tới. Ừm, chính là ta ra ra bằng hữu tôn nữ, sau đó hai ta liền quen biết, phổ thông bằng hữu, hiện tại hai chúng ta vẫn là một lớp. Tiểu Hạ Oánh ồ một tiếng, nghe được giải thích đã an tâm không ít. Lưu Văn Kiệt nhìn nàng, còn có cái gì muốn hỏi liền cùng một chỗ hỏi, miễn cho ngươi cuối tuần lại chạy đến, cuối tuần ta hẳn là cũng không trở về nhà. Tiểu Hạ Oánh mềm nu nói, vì cái gì Văn Kiệt ca ca có thể cho phép Hứa Phỉ Phỉ ôm ngươi à? Còn có nếu là phổ thông bằng hữu, vì cái gì Văn Kiệt ca ca có thể để cho cái tiện nữ hài tử sắn ngươi cánh tay? Theo lý thuyết không thể dạng này, nam nữ không thể cách quá gần. Lưu Văn Kiệt quay đầu nhìn xem nàng đang trộm ngắm chính mình phản ứng, ừ một tiếng, đều là ngoài ý muốn, ta đương nhiên biết do nam nữ thụ chịu không được hôn, về sau sẽ chú ý. Tiểu Hạ Oánh miễn cưỡng có cười. Lưu Văn Kiệt đưa nàng trên xe buýt, để nàng đến nhà cho mình gọi điện thoại. Tiểu Hạ Oánh gật đầu, ghé vào trên cửa sổ một mực cùng Lưu Văn Kiệt khoát tay. Đợi cho Tiểu Hạ Oánh sau khi đi, Lưu Văn Kiệt lần nữa xuất ra tấm kia bị đâm thủng ảnh chụp, tắt lưới, tấm hình này xác thực quá thân mật một điểm, nhìn xem Hoài Mộng đều nhanh đến ta trong ngực. Hắn thu hồi ảnh chụp che dù về trường học. Lại nói ta không phải một mực tại phòng ngừa cùng nữ hải tử tiếp xúc sao? Làm sao cảm giác bên người nữ hải tử càng ngày càng nhiều. Sáng sớm hôm sau, thứ hai lên lớp trước, Hoài Mộng ngồi tại phòng học bên trong hỏi Lưu Văn Kiệt, ta nhớ được ngươi không phải con một. Ở đâu ra huynh không muội muội? Lưu Văn Kiệt. Chương 95, trong ban kình bạo tin tức, chương 95, trong ban kình bạo tin tức. Hắn ánh mắt kỳ quái, ý là ngươi làm sao biết đến? Hoài Mộng ngược lại là thản nhiên. Ngày hôm qua vị hôn phu của ta cùng khác nữ hải tử anh em, thậm chí ngay cả ta vẫn đứng tại cách đó không xa cũng không thấy được, ta phát hiện hai người đang tán gẫu liền tiến tới nghe lén một hồi. Nàng một lần nữa hỏi, cho nên ở đâu ra huynh không muội muội? Lưu Văn Kiệt minh bạch tiền căn hậu quả sau buồn bực ngắn ngẩm, tìm ra sắp lên khóa xếp đến, nguyên lai ngươi ngày hôm qua vậy mà tại bên cạnh nhà, trước đây thật lâu liền có. Biểu muội, kia cho dù là biểu muội, vậy ngươi cũng ý nguyên xem như loạn. Ai ngừng. Lưu Văn Kiệt kinh ngạc nhìn xem nàng, quỷ dị nói, ngươi cái này ra hỏa đang nói cái gì đây, nàng là ta nhà hàng xóm nữ hải tử không phải cái gì biểu muội, không có một chút quan hệ máu mủ thậm chí là nuôi hôn quan hệ tốt không tốt. Hoài Mộng đột nhiên mặt lạnh lấy ánh mắt cảnh giác, nói cách khác hai người các ngươi không phải huynh muội. Khẳng định không phải ruột thịt, còn có ngươi không phải trước đó gặp qua nàng sao?
Ta gặp qua.
Đúng vậy a, hai năm trước ngươi quên rồi. Hoài Mộng lập tức nhớ lại, nguyên lai cái kia mưa to hạ mặc váy trắng tử nữ hải tử, lại là hai năm trước cái kia mềm manh đáng yêu tiểu muội muội. Là Lưu Văn Kiệt trong miệng vượt quá giới hạn đối tượng. Mặc dù tại mưa to hạ nàng không thể thấy rõ đối phương thân ảnh, nhưng nói như vậy hết thảy liền giải thích thông. Hoài Mộng nhíu mày, nguyên lai là nàng. Như vậy nói cách khác ngươi không có lấy nàng làm muội muội nhìn đúng không? Ngươi cầm nàng làm bạn gái nhìn, hay là tình nhân? Không phải ngươi trước đây làm sao lại nói ra vượt quá giới hạn câu nói này? Lưu Văn Kiệt nghẹn lời, cái gì viễn cổ thời đại bù mẹ dạng hung hăng đánh trên nó mình? Lộn xộn cái gì, ta đúng là cầm nàng làm muội muội nhìn, a không, chuẩn xác mà nói liền ngươi cùng Hứa Tiểu Ni còn có toàn bộ đồng học, ta đều là bắt các ngươi làm đệ đệ muội muội nhìn. Hoài Mộng nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt, kỳ thật ngày bình thường căn cứ Lưu Văn Kiệt ngôn hành cử chỉ nàng lại cảm thấy lời này cũng không phải là nói đùa. Có thể nhìn ra. Vậy ngươi trước đây vì cái gì tại nhà ngươi nói ngươi vượt quá giới hạn? Ngươi là La Lị khống? Lưu Văn Kiệt bị chọc giận quá mà cười lên, tay vịn cái trán. Hắn một mặt im lặng, ngươi cảm thấy ta giống La Lị khống? Vậy ta vừa mới nói cái này một đống lớn tính là gì? Không phải a? Hoài Mộng nghĩ, hồi ức ngày hôm qua tình huống. Tốt ta đại khái chỉ minh bạch, nguyên lai lúc ấy ngươi nói ra được quỹ đối tượng cũng không phải là chỉ cái kia gọi là hạ bánh muội muội, mà là một cái khác. Cũng chính là tại không có trời mưa trước ôm ngươi cái kia đúng hay không? Cái kia ghim xong đuôi ngựa nữ hải tử. Lưu Văn Kiệt nhíu mày, a, ngươi đây là nhìn ta bao lâu a? Liền cái này đều biết rõ. Hoài Mộng xác nhận, ta đã triệt để minh bạch. Ân, ngươi minh bạch truy truy, cũng không phải a, cái kia ta cũng là làm muội muội nhìn. Hoài Mộng nhìn chằm chằm trước mặt bảng đen, thực chất bên trong kia chính thê khí thế hiện lộ ra. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng sớm đã cùng cái kia tiểu tam cắt ra liên hệ, kết quả không nghĩ tới hai người các ngươi lại còn đang len lén riêng tư gặp, ấp ấp ôm một cái thậm chí đến không lọt vào mắt ta cái này chính thê tình trạng. Lưu Văn Kiệt nhìn đồ đần giống như, ngươi đến cùng nghe không nghe thấy ta nói chuyện. Hoài Mộng quay đầu nhìn xem Lưu Văn Kiệt. Ta là ngươi chính thống vị hôn thê, là tương lai nhất định phải cùng ngươi đi hướng hôn nhân điện đường người, xem ra vẫn là ta quá bất cẩn chờ làm xong học tỷ sự tình sau ta chuyện thứ nhất phải làm chính là đem cái này tiểu tam xử lý một cái. Lưu Văn Kiệt. Hoài Mộng, có thể nói cho ta tên của nàng sao? Hoặc là nói nàng ở nơi nào? Ngươi có phải hay không hoàn toàn lâm vào thế giới của mình bên trong không ra được? Hoài Mộng tiểu bằng hữu. Hoài Mộng nghiêm túc nói, ta muốn đi cùng với nàng đàm phán, lấy chính thê thân phận cùng tiểu tam đàm phán. A năm. Đột nhiên một tiếng cùng nhau tiếng kinh hô hấp dẫn hai người chú ý, Lưu Văn Kiệt ý thức được cái gì quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hứa Tiểu Ni, Trương Ưu, còn có toàn lớp tất cả đồng học đều ăn ý tụ ở phòng học đằng sau xem TV kịch giống như nhìn chằm chằm hai người. Lưu Văn Kiệt biểu lộ phảng phất ăn con muỗi đồng dạng. Hứa Tiểu Ni kinh ngạc, nguyên lai trước đây ta không nghe lầm. Chưa lập gia đình. Nguyên lai chưa lập gia đình đằng sau cùng không phải trước mang thai mà là vợ, Hoài Mộng là Văn Ca vị hôn thê a. Trương Ưu cũng hâm mộ vỗ tay, dính hại, Văn Ca không hổ là ngươi, tại đã có đại tẩu bực này mỹ nhân vị hôn thê tình huống dưới, lại còn có thể vượt qua giới hạn những nữ sinh khác, thực sự để cho ta bội phục. Toàn bộ đồng học cũng vỗ tay, cùng nhau tán thưởng, lớp trưởng lợi hại. Lớp trưởng ngươi thật có thể. Lớp trưởng ngươi vô địch. Lưu Văn Kiệt đã nhận rõ thực tế, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem đám người, xuất ra một quyển sách gõ trong lòng bàn tay cảnh cáo đám người, các ngươi từng cái nếu là ai dám nói ra chuyện này ai nhất định phải chết. Ban một đám người đương nhiên biết rõ Lưu Văn Kiệt kinh khủng, vô luận là học tập vẫn là đánh nhau đều là nhất đẳng không hợp tói thường, giờ phút này bắt quái tâm trong nháy mắt biến thành sợ hãi, nhao nhao gật đầu. Cùng nhau thể, yên tâm. Nhóm chúng ta đều là lớp trưởng nhỏ mê muội, đệ sẽ không đem chuyện sự tình này nói cho các lớp khác bất luận kẻ nào. Nhưng ở phát xong thề về sau, mọi người lại cùng nhìn nhau cười lên, đóng lại cửa phòng học, bắt đầu tiến tới nội bộ bắt quái. Lớp trưởng, hai người các ngươi là cái gì thời điểm định thông gia từ bé a? Là gia trưởng định cũng là hai người các ngươi chính mình cam kết. Các ngươi dự định cái gì thời điểm kết hôn a? Đến thời điểm chuẩn bị muốn mấy đứa bé? Tất cả chúng ta đến thời điểm có thể hay không đều đi uống rượu mừng a? Lớp trưởng vượt quá giới hạn cái kia nữ hải tử có Hoài Mộng xem được không? Hoài Mộng định tìm nàng nói chuyện gì, tốt kích thích a. Lớp trưởng ngươi có hay không nghĩ tới cùng phim truyền hình bên trong đồng dạng mở hậu cung? Mở hậu cung, Hoài Mộng sẽ đồng ý sao? Lớp trưởng ngươi cùng Hoài Mộng tiến triển đến đâu một bước rồi? Dù sao sớm tôi muốn kết hôn, hai người các ngươi sau lưng có phải hay không đã vì muốn vì? Trong lớp hết thể 50 tấm miệng liễu díu luận hỏi, Lưu Văn Kiệt một mặt chết lặng nhìn xem Hoài Mộng, cầm cuốn lên sách gõ nàng đầu. Hoài Mộng lúc đầu thanh lãnh mặt tại bị nhẹ nhàng gõ một cái về sau, đột nhiên tỉnh táo một chút, tựa như người nào đó một truy đầu đem tầng kia lạnh buốt sắc ngoài đập bể. Nàng đột nhiên trên mặt hiện nồng đậm ghen tuông, cặp mắt đào hoa trừng trừng nhìn thấy Lưu Văn Kiệt, cũng tức giận nói, cặn bã nam. Lưu Văn Kiệt qua loa mỉm cười, đã cái gì cũng không sao cả, thích thế nào đi. Sau ngày hôm nay, thời gian lại qua một tuần, cái này một tuần trong lớp dư luận dị thường kịch liệt. Bất quá ngoài ý liệu của mọi người thủ tín dự, thật đúng là không ai đem Lưu Văn Kiệt sự tình nói ra, chỉ là kịch liệt nội bộ thảo luận. Tuần này Lưu Văn Kiệt lúc đầu định cho Vương Vân gọi điện thoại, kết quả tại thứ tư ngoại ý muốn thấy được nàng ăn mặc quần áo lao động lại đến cho trường học đưa đồ vật. Chủ động đi qua, học tỷ. Nghe được Lưu Văn Kiệt thanh âm, Vương Vân thẹn thùng khẩn trương tranh thủ thời gian chỉnh lý dung nhan dáng vẻ, dùng tay vuốt vuốt tóc. Mới cười ha hả, "Nhiên đệ, làm sao ngươi tới cái này?" Lưu Văn Kiệt chuyện đương nhiên, "Đây là ta đọc sách trường học, ta đương nhiên ở đây." "À đúng, ta hỏi sai, ta nói là, ta cũng không biết rõ muốn nói gì." Nàng thực sự quá khẩn trương. Lưu Văn Kiệt đem trước đó Hoài Mộng sự tình nói ngắn gọn. "Hoài Mộng đã cố chấp muốn đi cùng ta so, vậy liền để nàng đi thôi, học tỷ có thể cho Hoài Mộng gọi điện thoại, chủ động để nàng đi." Vương Vân nghe nói nghi hoặc, "Dạng này có thể làm sao?" Lưu Văn Kiệt cười nói, "Đương nhiên, đã nàng khư khư cố chấp vậy liền thuận nàng đi, đến thời điểm các loại thua trận đấu nàng sẽ tỉnh táo, mà khác học tỷ nếu như còn nguyện ý cùng Hoài Mộng giao bằng hữu, có thể bình thường ước lấy nàng đi ra ngoài chơi một chút, cùng nàng cùng một chỗ chụp ảnh cái gì, nàng sẽ dần dần phát hiện ngươi là thật ưa thích chụp ảnh." Vương Vân mỉm cười gật đầu. "Đi, ta còn là rất ưa thích cùng Tiểu Hoài Mộng làm bằng hữu, mà khác, cái kia." Nàng cứng ngắc chuyên trường thẹn thùng nói, "Đoạn này thời gian ra cái phim ngươi biết không biết rõ? Là cái phim tình cảm thật đẹp mắt, giống ta muốn đi." Lưu Văn Kiệt thốt ra cùng Hứa Phỉ Phỉ nhìn cái bộ, "Là bộ này sao?" "Ừm, là được." Nàng kinh hỉ, "Ngươi biết rõ a, ngươi cũng cảm thấy hứng thú?" "Ừm, ta đã nhìn qua, chụp còn không tệ, học tỷ muốn nhìn có thể đi nhìn xem." Vương Vân lại một mặt thất vọng, nhưng vẫn cười ha hả, "Nhìn qua a." "Nhìn thật nhanh, vậy được rồi, đã niên đệ nói như vậy ta chính sẽ đi xem một chút." Xa xa Hứa Tiểu Ni hạ xảo đi tới hiếu kỳ nghe hai người nói chuyện. Chương 96, kỳ diệu xem bói, chương 96, kỳ diệu xem bói. "Nô, Tiểu Ni học muội cũng tại." Vương Vân phát hiện Hứa Tiểu Ni. Hứa Tiểu Ni chào hỏi đi tới, "Ừm, vừa qua khỏi đến liền nghe đến các ngươi đang nói cái gì phim?" Vương Vân vội vàng khoát tay, "Không không không, phim là đằng sau tùy tiện nói chuyện, chủ yếu là trò chuyện Tiểu Hoài Mộng sự tình." Hai người đem vừa mới đối Hoài Mộng sự tình thuật lại một lần, Hứa Tiểu Ni cũng cảm thấy chỉ có thể làm như vậy, bởi vì Hoài Mộng đối học tỷ sự tình cưỡng như đầu trâu. "Vương Vân, nói đến các ngươi cái này tiết lại là khóa thể dục. Tiểu Hoài Mộng đâu? Không thấy được người nàng a?" Hứa Tiểu Ni chỉ xa xa thao trường nơi hẻo lánh, "Hoài Mộng trốn ở vậy mình đọc sách. Ở đằng kia, hiện tại Hoài Mộng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, thế tất yếu thắng được học tỷ trong miệng thần bí nam sinh. Hiện tại ngoại trừ văn ca tình cảm vấn đề sự tình khác nàng đã hoàn toàn đều không quan tâm. Nghiên đệ tình cảm vấn đề, đây là ý gì?" Vương Vân hiếu kỳ. Lưu Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Hứa Tiểu Ni. Hứa Tiểu Ni che miệng lắc đầu, cười hì hì, "Không có việc gì. Làm ta không nói." Sớm có chuẩn bị, Hứa Tiểu Ni từ bên trong túi xuất ra một bộ xem bói bài, "Đúng rồi, ta hôm nay cầm xem bói bài đến, vừa vận học tỷ cũng tại ta cho mọi người đo đo gần đây vận thế a." Vương Vân nhìn thấy Hứa Tiểu Ni từ bên trong túi móc ra bài tổ, "Xem bói bài, ta cũng sẽ chơi, vẫn rất lợi hại đây." Hứa Tiểu Ni gặp được người trong đồng đạo, học tỷ cũng ưa thích. "Đúng vậy a, bất quá ta thật lâu không có chơi." "Vậy thì thật là tốt cùng một chỗ thôi, hai người công lực khẳng định càng chuẩn." Dứt lời, Hứa Tiểu Ni nhìn về phía Lưu Văn Kiệt, "Chủ yếu trải qua một số việc sau ta đối Văn Ca gần nhất vận thế cực kỳ hiếu kỳ cố ý mang tới." Lưu Văn Kiệt nhắc nhở, "Hứa Tiểu Ni đồng học, ta khuyên ngươi thiệt lương." Hứa Tiểu Ni không dám nhìn thẳng Lưu Văn Kiệt sắc khí, mồ hôi đầm địa, "Ta vẫn luôn rất hiền lành a." Dứt lời, ba người liền cùng một chỗ ngồi xổm ở phòng an ninh bên ngoài, Hứa Tiểu Ni đem xem bói bài vương vực phóng tới mặt đất. Cùng Vương Vân cùng một chỗ chủ ưu nị bị ủ vận công mặc niệm chú ngữ tẩy bài. Trương Lưu xa xa nhìn thấy cũng chạy chậm tới, "Các ngươi tại cái này làm gì đâu?" Lưu Văn Kiệt nhàm chán nói, "Tại xem bói, nói là có thể đo ra nhóm chúng ta gần nhất khí vận." Trương Lưu kinh hỉ, "Vậy thật là có ý tứ, ta cũng tới chơi." Thế là bốn người liền vây quanh ở kia, Hứa Tiểu Ni cùng Vương Vân liếc nhau, hai người cùng nhau gật đầu. Hứa Tiểu Ni nói, "Tốt, hiện tại bài tổ đã tẩy lại qua, đồng thời sử dụng ta cùng học tỷ công lực, chúng ta bốn người người mỗi người từ bên trong rút ba tấm, đến thời điểm ta sẽ căn cứ sắp xếp tổ hợp giới thiệu mọi người gần nhất vận thế." Trương Lưu nhấc tay, "Ta tới trước." Hắn liên tiếp rút ra ba tấm triển khai, "Dạng này đúng không? Tiểu Ni, ngươi nhìn ta gần nhất vận thế kiểu gì?" Học tỷ nhìn xem nhóm này hợp đột nhiên nhíu mày, lắp bắp, cái này bài có chút thuyết pháp." "A." Trương Lưu nghi hoặc, "Có ý tứ gì a học tỷ, ngươi nói một chút điều này đại biểu cái gì?" Học tỷ cẩn thận nhìn thấy kia ba tấm bài, "Cái này tổ hợp gọi là thất ý bài, rút chúng xác suất thật đúng là không lớn, ý là gần nhất ngươi nhất hy vọng đạt được đồ vật khả năng cũng không cách nào đạt được, nguyên nhân ở chỗ nó vốn là không thuộc về ngươi. Ngươi cùng nó ở giữa bất quá là gặp thoáng qua duyên phận." Trương Lưu ngốc trệ, Hứa Tiểu Ni cùng Lưu Văn Kiệt lúc này cũng sửng sốt, tựa hồ trong lòng đều đang nghĩ thứ gì. Lưu Văn Kiệt trong lòng âm thầm nói, "Cái này bài chuẩn như vậy sao?" Trương Lưu nhìn về phía học tỷ, "A, đây là chỉ cái gì à, ta gần nhất một mực tại dụng công đọc sách, cái này không thể chỉ là đọc sách à. Ta cùng đọc sách thật chẳng lẽ không có duyên phận?" Học tỷ cười ha hả, "Không nhất định chỉ cái gì, nhưng nếu như ngươi gần nhất nghĩ là đọc sách, đại khái xuất đi, bất quá xem bói cái này đồ vật cũng không nhất định chuẩn, nghe cái vui là được rồi, kế tiếp là ai?" Hứa Tiểu Ni cười hì hì nhấc tay, "Dựa theo tuần tự ta đến rút, Văn Ca cuối cùng rút càng chuẩn." Nàng cũng rút ra ba tấm bài. Chính Hứa Tiểu Ni hơi kinh ngạc, "Là ẩn tàng bài?" Lưu Văn Kiệt hiếu kỳ, "Ẩn tàng bài lại là cái gì ý tứ?" Hứa Tiểu Ni cắn môi một cái chính mình giải thích, "Ẩn tàng bài chính là mặt chữ ý tứ a, hắn ý tứ là rút chúng người sẽ đem chính mình muốn nhất đồ vật chôn ở đáy lòng, vẫn giấu kín không bị người phát hiện. Bởi vì kia đồ vật nàng biết rõ nàng đại khái suất không chiếm được, nhưng quá độ ẩn tàng khả năng lại sẽ ngoài ý muốn tiết lộ." Trương Bưu đánh giá, "Nghe, không quá giống là Tiểu Ni tính cách a, cái này xem ra thật đúng là không phải rất chuẩn, Tiểu Ni không đều là luôn luôn có cái gì thì nói cái đó sao?" Hứa Tiểu Ni ngốc trệ một lát sau cười, cái trán có mồ hôi, "Là à, quả nhiên chính là quất lấy chơi nha, ta bản thân cũng không có gì rất mong muốn đồ vật, càng đừng đề cập ẩn tàng cái gì, ta nào có cái gì tốt ẩn tàng a. Vương Vân Học tỷ trước mắt, nghe các ngươi nói lời cảm giác hôm nay cái này bài không phải rất chuẩn, kia đến với ta. Nàng nuốt nước miếng một cái, rút ra ba tấm bài. Sau khi thấy giải thích, đây là dũng khí bài. Dũng khí chỉ là giúp người gần nhất có tâm sự muốn phát tiết, mặc dù bản thân nàng khả năng thiếu khuyết dũng khí, nhưng ở chính mình yêu thích nhất sự vật trước mặt, dị vãng dũng khí lại có thể tại mấu chốt thời điểm bộc phát. Đến thời điểm có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sau khi nói xong, Vương Vân trên mặt hiện hiện đỏ ửng cùng khẩn trương, gãi đầu cười ha ha, thật hay dạ. Nửa câu đầu mặc dù vẫn là rất chuẩn, con người của ta là hơi có chút gan nhỏ, nhưng là nửa câu sau chính ta đều cảm thấy có chút giật, làm sao đột nhiên bộc phát ra. Hứa Tiểu Ni hỏi thăm, học tỷ gần nhất có tâm sự. Vương Vân vội vã cuối cùng, còn vẫn tốt chứ, cũng không có gì đặc biệt tâm sự, lại nói phiền lòng sự tình ai cũng có một chút điểm rất bình thường, ta cũng cảm thấy không phải rất chuẩn đi, ha ha ha, vòng. Đến phiên niên đệ hút đi. Hứa Tiểu Ni dựng thẳng lên một cây ngón tay nhắc nhở, đúng rồi ta phải nói một cái, xem bói bài bên trong mỗi người thứ tư rút chúng bài ý tứ sẽ đảo ngược, chính là bài hiệu quả sẽ tương phản. Lưu Văn Kiệt gật đầu, hiểu, chính là bài biểu đạt có ý tứ là tương phản đúng không? Vậy ta rút. Hắn chậm rãi rút ra ba tấm bài triển khai. Ba người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Chỉ là nhìn rõ ràng ba tấm bài dáng vẻ. Hứa Tiểu Ni cùng Vương Vân đều có khác biệt trình độ chấn kinh, trong miệng một lời, tu la chàng. Lưu Văn Kiệt nhíu mày, a. Học tỷ biểu lộ có chút khoa trương, đây thật là siêu cấp ẩn tàng tổ hợp bài, tu la chàng có ý tứ là rút chúng hắn người gần nhất sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có đại quyết đấu, đến thời điểm tất cả tham dự tu la chàng người đều lại nhận khác biệt trình độ xung kích, rút bài bản nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hứa Tiểu Ni, xem ra gần nhất một đoạn thời gian Văn Ca bên người có thể sẽ xuất hiện một chút cực kỳ thảm liệt sự kiện. Lưu Văn Kiệt không tin tà, thật hay giả? A không đúng, các ngươi trước đó không phải nói người thứ tư rút chúng hiệu quả về sau quả đều sẽ đảo ngược sao? Kia tu la chàng hiệu quả có phải hay không cũng phải đảo ngược? Học tỷ gật đầu, đúng rồi. Suýt nữa quên mất còn muốn đảo ngược, kia tu la chàng từ trái nghĩa chính là. Nàng cùng Hứa Tiểu Ni liếc nhau, khép mắt mỗi chữ mỗi câu trăm miệng một lời, đồ sát chàng. Lưu Văn Kiệt, Lưu Văn Kiệt, cái này hắn meo là từ trái nghĩa. Chương 97, nửa năm, chương 97, nửa năm. Hứa Tiểu Ni giải thích nói, xem bói bài bên trong từ trái nghĩa cùng bình thường từ trái nghĩa không đồng dạng. Nàng cầm mấy tổ bài nêu ví dụ, đại bộ phận đều có thể đảo ngược, nhưng cũng có không thể đảo ngược, thậm chí còn có sẽ mở rộng hiệu quả. Vương Vân nói tiếp, mà tu la chàng đảo ngược chính là mở rộng, tu la chàng sẽ tiến hóa làm đồ sát trận, mang ý nghĩa niên đệ gần người nhất bên cạnh trận này hỗn loạn lại so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Lưu Văn Kiệt nhìn thấy hai người bộ dáng nghiêm túc nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên bật cười, ba người các ngươi đều nói hôm nay cái này bài không cho phép đúng hay không? Ba người đối mặt nhau nhau gật đầu. Lưu Văn Kiệt buông tay, kia chứng minh ta cũng không cho phép chứ sao? Hai nữ trầm mặc, Hứa Tiểu Ni cười nói, khó nói à, người thứ tư xem bói theo lý thuyết là muốn so chúng ta mấy cái chuẩn. Hứa Tiểu Ni, ta phát hiện ngươi gần nhất rất ưa thích cùng ta mạnh miệng a. Lưu Văn Kiệt ánh mắt coi nhẹ. Hứa Tiểu Ni dọa đến nuốt nước bọt, ta ăn ngay nói thật mà nào có cùng Văn Ca đỉnh qua miệng a. Hứa Tiểu Ni lại toát ra chủ ý, linh quang lóe lên, lại nói nhóm chúng ta muốn hay không cũng đi cho Hoài Mộng đo lường một chút a. Hôm nay rút bài ta cảm thấy đều rất thú vị đây. Lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân, Hoài Mộng cầm sách chậm rãi lạnh băng băng đi tới. Không cần, ta đối loại này trò chơi không hứng thú. Học tỷ, ngươi đã đến. Vương Vân nhìn thấy Hoài Mộng đứng người lên cùng nàng đối mặt, hai người trong ánh mắt ý vị thâm trường. Ừm, đoạn này thời gian tiểu Hoài Mộng còn tốt đó chứ? Lần trước ta nói những lời kia, không có việc gì, ta biết do học tỷ hiện tại có chút mê mang cho nên ta không trách học tỷ, chỉ là học tỷ bây giờ nghĩ minh bạch sao? Vương Vân không biết rõ như thế nào trả lời chắc chắn, nàng cúi đầu nhìn về phía Lưu Văn Kiệt phát hiện hắn tại cho mình ám chỉ. Lưu Văn Kiệt quay đầu nói với Hoài Mộng, ta đã vừa mới hỏi qua học tỷ. Nàng nói nếu như ngươi có thể thắng được nam sinh kia, đến thời điểm nàng liền sẽ về trường học. Hoài Mộng kinh hỉ, thật sao học tỷ? Ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng. Vương Vân lung túng cười cười, nàng chậm rãi gật đầu. Hoài Mộng mỉm cười, kích động hỏi thăm, kia mời học tỷ nói cho ta nam sinh kia danh tự, đến thời điểm hy vọng học tỷ có thể đi quan chiến, ta hội đường đường chính chính thắng được hắn cho học tỷ nhìn. Lưu Văn Kiệt chen miệng nói, học kỳ này cuối cùng một trận thi đua ngươi chỉ cần báo danh liền sẽ gặp phải hắn, học tỷ nói. Vương Vân lại gật đầu, đối. Chỉ cần học kỳ này cuối cùng một trận đấu báo danh ngươi liền có thể gặp được hắn, đến thời điểm đánh tới quán quân ngươi liền biết rõ hắn là ai. Hoài Mộng mười phần tự tin, tốt, ta biết rõ. Mặt ngoài vui vẻ hòa thuận. Hoài Mộng ngươi thật không chơi a. Rút một cái thôi, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người như thế vui vẻ, chỉ cần từ trong này tùy tiện rút ba tấm bài là được rồi. Hứa Tiểu Ni xem bảo, đem bài giơ lên trước mặt nàng. Hoài Mộng tâm tình dần dần tốt, thế là cũng thuận tay rút ba tấm. Hoài Mộng cùng Vương Vân nhanh đi nhìn. Trong miệng một lời, lồng chim bài mang ý nghĩa rút bài người một mực bị giam tại vô hình trong lồng giam không cách nào tránh thoát, nhưng rút chúng nhóm này bài người gần đây có lẽ sẽ có tránh thoát lồng giam cơ hội, chỉ là phải chăng có thể tránh thoát đến thời điểm liền nhìn nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Hoài Mộng mặt không biểu lộ, có ý tứ gì? Cái gì lồng chim? Mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều cảm thấy hôm nay cái này bài có chút tà môn. Hôm nay xem bói kết thúc về sau, thời gian tựa như là bị điểm đánh gấp 10 nhanh. Cái này rõ ràng vừa mới bắt đầu học kỳ mới lại chỉ ở thời gian một cái nháy mắt liền sắp kết thúc. Từ khai giảng đến sắp nghỉ hè, dòng dã một cái học kỳ thời gian vội vàng mà qua. Mắt nhìn xem còn có nửa tháng liền muốn tiến hành thi cuối kỳ. Đoạn này thời gian Hoài Mộng học tập sức mạnh tại xem bói ngày đạt được học tỷ khẳng định sau cơ hồ mỗi ngày đều bảo trì kéo căng trạng thái. Lên lớp cùng Lưu Văn Kiệt thảo luận đề mục, tự học hoặc là một người thời điểm phải cố gắng đánh hạ nan đề, trường luyện thi cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống một ngày. Liên liên tại trường luyện thi bên trong đảm nhiệm lão sư Hoài Mộng mẹ đều kinh ngạc chính mình nữ nhi gần nhất đoạn này thời gian trạng thái quá tiến tới. Học kỳ này tham gia 2 trận thi đua, Hoài Mộng thậm chí còn đều cầm thứ nhất, giết điên rồi. Bất quá Lưu Văn Kiệt càng xem nàng như thế hăng say, càng cảm thấy đây chính là báo tố khúc nhạc dạo. Có câu nói rất hay, muốn diệt vong trước phải đến cuồng. Đợi cho thua trận đấu, đến lúc đó không biết rõ tâm tình của nàng đến tột cùng sẽ sinh ra bao lớn biến hóa. Mà ngoại trừ Hoài Mộng, Hứa Tiểu Ni cùng Trương Bưu gần nhất đoạn này thời gian tựa hồ cũng đều có chút tâm sự, Trương Bưu thành tích học tập mấy tháng này có chỗ tiến bộ, nhưng hiện thực đến cùng là hiện thực, cũng không phải là nói một chút khoác lác liền có thể thực hiện. Hắn cố gắng 2 học kỳ, nhỏ đo thành tích cũng vẫn là tại 40 tên lắc lư. Chúng liền du lịch đều lên không đi, mặc dù đôi này Trương Bưu tới nói đã là to lớn tiến bộ. Về phần Hứa Tiểu Ni nhìn xem Trương Bưu cố gắng dáng vẻ cũng đang do dự học kỳ này kết thúc, muốn như thế nào cùng Trương Bưu làm sáng tỏ một cái nàng đối Trương Bưu ý nghĩ, nàng cũng không muốn kéo quá lâu. Đám người ngay tại dạng này xen lẫn trong suy nghĩ. Rốt cục nên đón lần đầu tiên cuối cùng một trận thi đua. Nhất trung giáo sư trong văn phòng, chủ nhiệm lớp nhìn xem Hoài Mộng mẫu đơn. Hoài Mộng, ngươi xác định trận đấu này ngươi cũng muốn tham gia? Bởi vì ngươi học kỳ này đã tham gia qua 2 trận đều cầm thứ nhất, này lớp sinh cũng đã báo cáo, trận này kỳ thật không có gì tham gia tất yếu, thi đua vẫn là rất mệt mỏi nếu không nghỉ ngơi một đoạn cũng tốt, hảo hảo chuẩn bị thi cuối kỳ. Chủ nhiệm lớp quay đầu nhìn xem nàng không nói lời nào, tiếp tục nhắc nhở. Nhất là Lưu Văn Kiệt cũng muốn tham gia trận này, đến thời điểm hai người các ngươi tập hợp lại cùng nhau có chút lãng phí, dù sao làm trường học chúng ta ưu tú nhất hai người. Vô luận là ngươi thứ hai hay là hắn thứ hai đều rất đáng tiếc, thứ nhất lại chỉ có một cái. Kỳ thật chủ nhiệm lớp cảm thấy mình rất rõ ràng, Hoài Mộng nếu là cùng Lưu Văn Kiệt cùng một chỗ tham gia trận đấu, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là Lưu Văn Kiệt. Bằng không nàng cũng không phải là khuyên Hoài Mộng không tham gia, mà là khuyên Lưu Văn Kiệt không tham gia. Nhưng là Hoài Mộng 10 phần khẳng định, lão sư trận đấu này ta nhất định phải tham gia, không có lựa chọn nào khác, đồng thời nhất định sẽ cầm số 1 trở về. Chủ nhiệm lớp cảm giác Hoài Mộng kiên quyết như vậy cũng không có biện pháp. Được chưa, đã ngươi đều nói như vậy, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi Hoài Mộng học kỳ này ngươi trạng thái không tệ. Bất quá lần này trận đấu lấy không được thứ nhất cũng không có việc gì. Lão sư Minh Bạch học bá đều có ngâm nên, ngươi cùng Lưu Văn Kiệt quan hệ lại tốt như vậy, đến thời điểm ngươi cùng Lưu Văn Kiệt vô luận ai thắng ai thua lẫn nhau đều không cần bị đả kích đối học tập lòng tin. Hoài Mộng gật đầu, ta minh bạch ý của ngài, ta sẽ sớm cùng hắn giao lưu. Chủ nhiệm lớp tại đồng ý phiếu tên sách trên tự ý vị sâu xa bật cười. Khóa về sau, Hoài Mộng tìm tới Lưu Văn Kiệt, lúc trước ăn đuổi. Trận đấu này ta không nghĩ tới ngươi cũng muốn tham gia, nhưng đã đáp ứng học tỷ kia đến thời điểm ta liền sẽ toàn lực ứng phó, nhất là ta gần nhất trạng thái đặc biệt tốt, cho nên nếu như nam sinh kia quá cường đại, lần này ngươi có thể sẽ có tỷ lệ chỉ cầm thứ 3. Hy vọng ngươi không nên tức giận. Lưu Văn Kiệt trên mặt cũng mang theo cười, không có việc gì, ngươi cứ việc toàn lực ứng phó thắng được nam sinh kia, đến thời điểm ta sẽ vì ngươi cố lên. Hoài Mộng gật đầu, cảm ơn vị hôn phu. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt kia mỉm cười mặt, cảm tạ, nửa năm này vất vả ngươi một mực phụ đạo ta học tập, để báo đáp lại, mùa hè này nhóm chúng ta lại cùng lần trước hội đèn lồng đồng dạng tìm địa phương hẹn hò a. Lưu Văn Kiệt nhớ tới trước đó Hạ Hoành nói lời, không hề nghi ngờ cự tuyệt, hẹn hò thôi được rồi, ta không có gì hứng thú. Chúc mừng túc chủ cả một đời không có gân bắp thịt viêm. Hoài Mộng trên khuôn mặt lạnh lẽo có nhàn nhạt ngượng ngùng. Ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, bất quá đến lúc đó ta còn là sẽ lôi kéo ngươi đi. Chương 98, học tỷ mời, chương 98, học tỷ mời. Tham gia thi đua trước một đêm bên trên. Vương Vân cho Hoài Mộng gọi điện thoại, hỏi nàng trận đấu trạng thái như thế nào. Hoài Mộng đầy cõi lòng tự tin, Vương Vân cũng không nhiều lời quá nhiều, chỉ nói chính mình lần này làm người xem còn mang theo vừa mua máy ảnh đi, đến thời điểm sẽ thêm chụp 2 tấm tranh tài ảnh chụp. Ngày kế tiếp Lưu Văn Kiệt cùng Hoài Mộng ngồi lên trường học an bài xe, một đường nối thẳng thi đua trận đấu hiện trường. Trình diện địa phương sau an bài tốt dừng chân, Lưu Văn Kiệt cùng nam lão sư ngủ một cái phòng, Hoài Mộng cùng các nữ lão sư ngủ một cái phòng. Về phần làm người xem Vương Vân thì tự mình lái ra phòng. Tiến vào chi thức thi đua trận quán, lần này thi đua hết thảy muốn so 2 ngày, ngày thứ nhất sàng chọn, ngày thứ hai là vòng chung kết. Hoài Mộng nhìn xem đông đảo tuyển thủ dự thi, nàng thanh lanh con mắt đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm Vương Vân học tỷ trong miệng kinh khủng nam sinh. Đáng tiếc từ bề ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Vương Vân cầm vừa mua máy ảnh chạy đến Hoài Mộng cùng Lưu Văn Kiệt bên người, "Tiểu Hoài Mộng, nghiên đệ, đợi chút nữa trận đấu hai người các ngươi muốn cố lên a." Hai người nhao nhao gật đầu. Trên tài nửa trước trận không cần nói nhiều, nở đầy trạng thái Hoài Mộng so sánh phổ thông học sinh hoàn toàn lực áp quân hùng. Lưu Văn Kiệt sau khi thấy đều cảm khái nha đầu này học tập thiên phú hoàn toàn chính xác xuất chúng, bởi vì nếu để cho những người khác đến, ngươi liền để nàng cố gắng như vậy nửa năm đừng nói thi đua đệ nhất, lớp thứ nhất cũng quá sức. Ngày thứ nhất Lưu Văn Kiệt cùng Hoài Mộng không hề nghi ngờ tấn cấp, chỉ chờ ngày thứ hai vòng chung kết. Ban đêm ăn cơm, Hoài Mộng hỏi lão sư muốn lần tranh tài này danh sách nhân viên, muốn từ hôm nay tấn cấp học sinh bên trong tìm ra nam sinh kia. Cuối cùng hắn căn cứ thành tích tuyển 2 cái có khả năng nhất, một cái họ Lâm, một cái họ Phan, đều là học bá bên trong học bá. Hoài Mộng ăn đồ ăn nói với Lưu Văn Kiệt, hẳn là hai người bọn họ một trong, căn cứ các lão sư thuyết pháp cái này hai học sinh trình độ đều không phải là phổ thông học sinh có thể so sánh, đều là lần tranh tài này khó đối phó nhất hai người. Lưu Văn Kiệt nhìn thấy Hoài Mộng kia chăm chú bộ dáng, không cần đoán đo, dù sao ngày mai trận đấu chỉ cần cầm thứ nhất liền tốt, quả nam sinh kia là ai đây? Hoài Mộng cảm thấy cũng thế, dù sao đều thắng được đến là được. Lưu Văn Kiệt, đúng rồi, vừa mới học tỷ gọi điện thoại hẹn nhóm chúng ta đêm nay đi dạo phố. Ngươi đi sao? Nàng nói muốn dùng máy ảnh cho ngươi đơn độc chụp mấy tấm hình. Hoài Mộng lại hiếm thấy không có ứng hẹn học tỷ mời, ta thì không đi được đi, chụp ảnh cái gì thời điểm đều có thể, nhưng là lần tranh tài này cực kỳ trọng yếu, ta đêm nay muốn tại ký túc xá học bổ túc, để đại não bảo trì trạng thái. Lưu Văn Kiệt cũng không có ép buộc, nhưng càng thêm ý thức được đối Hoài Mộng tới nói trọng yếu nhất là nàng trong trí nhớ học tỷ, cũng không phải là bây giờ vân vân, bằng không không có khả năng làm ra loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình, có thể dựa theo chính ngươi trạng thái đến là được. Thế là đêm nay Hoài Mộng cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá tiếp tục cố gắng, Lưu Văn Kiệt thì cùng cầm máy chụp hình Vương Vân đơn độc ra gặp mặt. Bởi vì không thể cách ký túc xá quá xa, Lưu Văn Kiệt cùng Vương Vân cũng chính là tại phụ cận dạo chơi. Đêm tối cũng không an tĩnh, trên đường cái cỗ xe thỉnh thoảng chạy qua, hai người tại dưới đèn đường dạo bước tiến lên. Vương Vân bưng lấy máy ảnh, có chút khẩn trương lại có chút lo lắng hỏi, nàng quả nhiên không đến, ngày mai sẽ là trận chung kết, ta đột nhiên có chút sợ hãi tiểu Hoài Mộng vạn nhất thua ngươi sẽ thụ kích thích làm sao bây giờ, nửa năm này tất cả mọi người nhìn ra được nàng vì lần tranh tài này dùng hết toàn lực. Lưu Văn Kiệt từ một tiếng. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới càng phải để nàng thua, sự tình khác cũng không đáng kể, nhưng Hoài Mộng quá mức chấp nhất ngươi đã từng lời nói, thậm chí không lọt vào mắt ý nghĩ của ngươi bây giờ, dạng này cố chấp hành động sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên sớm một bước để nàng thanh tỉnh là chính xác. Vương Vân nghe được Lưu Văn Kiệt nói như vậy an tâm một chút. Vậy là tốt rồi, trong mắt của ta hiện tại tiểu Hoài Mộng đều có chút đáng sợ, liền cùng nửa năm trước nàng rút tấm kia xem bói bài, nàng đem chính mình bọc tại một cái tên là ta lồng bên trong, không ra được. Cố chấp muốn lấy ta làm mục tiêu, mặc dù xem hết hôm nay trận đấu ta liền biết rõ tại học tập trên ta cũng sớm đã không bằng nàng, nhưng nàng y nguyên cảm thấy ta lợi hại nàng rất nhiều. Lưu Văn Kiệt cười nói, dù sao ngươi là thần tượng nàng nha, sẽ có lọc kính. Vương Vân quay đầu nhìn xem Lưu Văn Kiệt, khoe miệng mỉm cười ánh mắt rung động rung động. Thượng như là ta nhìn ngươi đồng dạng sao? Lưu Văn Kiệt nghi hoặc. Vương Vân trên mặt hiện đỏ ửng, cười ha hả hai tiếng nhưng rất nhanh lại nửa túi đầu khẩn trương bưng lấy máy ảnh, ngón tay tại máy ảnh trên nhẹ nhàng hoạt động. Nghiên đệ, cũng không biết rõ có phải hay không cá nhân ta nghĩ như vậy, ta luôn luôn cảm thấy trong thân thể của ngươi giống như là ở một cái đại nhân, rõ ràng ngươi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng ta tổng cho rằng ngươi là cái đại ca ca. Nàng nhìn xem phía trước do dự nói, mà lại giống như tại trong ánh mắt của ngươi, chúng ta những người này cũng tất cả đều là tiểu hải tử, cũng tỉ như hiện tại. Rõ ràng ta đi với ngươi cùng một chỗ, ta lại uy nguyên vẫn là cảm thấy giống có bức tường tại ngươi ta ở giữa, tựa như là ta cùng mẹ ta đi đường, thân cận nhưng cũng không phải người đồng lứa thân cận. Lưu Văn Kiệt nhìn xem so Hoài Mộng bọn người nhiều mấy tuổi vân vân. Nàng sở tác sở vi thậm chí lời nói xác thực muốn so những người khác lớn trên không ít. Đây là cái gì kỳ quái ví von? Ảo giác đi. Hắn trả lời. Vương Vân mỉm cười, là ảo giác sao? Nếu như là ảo giác như vậy nói cách khác trong mắt ngươi nhóm chúng ta đều là ngươi người đồng lứa đúng hay không? Có phải hay không đều có cơ hội có thể cách ngươi thêm gần? Lưu Văn Kiệt nhìn về phía Vương Vân. Vương Vân dừng lại bước chân, cầm cao máy ảnh. Đêm nay tiểu Hoài Mộng không đến, vậy chỉ có thể ta cho Niên Đệ đơn độc chụp hình. Lưu Văn Kiệt cự tuyệt nói, ta cũng không cần đi, lần này bảo nàng ra bản ý là muốn cho nàng nhìn xem ngươi có bao nhiêu ưa thích chụp ảnh, kết quả nàng hoàn toàn không muốn tới, trước đó ngươi ước nàng mấy lần kết quả cũng đều là như vậy đi. Vương Vân cắn môi, nhưng rất nhanh lại lấy dũng khí nói, chụp một chương đi, mua máy ảnh lâu như vậy ta còn không có đơn độc cho Niên Đệ chụp qua chiếu đây, để ngươi nhìn xem kỹ thuật của ta. Lưu Văn Kiệt nghe nàng nói như vậy đành phải cố mà làm tiếp nhận. Thế là tại dưới đèn đường tìm cái góc độ, Vương Vân vận dụng mình học tất cả kỹ xảo cho Lưu Văn Kiệt chăm chú vô xuống một chương. Làm ảnh chụp cố định tại máy móc bên trong, Vương Vân nhìn chằm chằm trên màn hình đẹp trai dừng lại tựa người. Lưu Văn Kiệt hỏi ra chụp thế nào lúc, nàng ngón tay nắm chặt, đột nhiên giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Nghiên đệ, nửa năm trước nhóm chúng ta chơi xem bói bài hiện tại ta cảm thấy vẫn rất chuẩn, trước kia ta đều không nghĩ tới ta sẽ có cơ hội giống như bây giờ cùng ngươi cùng một chỗ đơn độc tản bộ, đơn độc cho ngươi chụp ảnh. Ta cảm thấy có một số việc có cơ hội thật chỉ có một lần, bỏ qua liền không có. Vương Vân ngẩng đầu trên mặt ngượng ngùng rõ ràng so bình thường nặng nhiều. Nàng ánh mắt lấp lóe, sóng nước lấp loáng bột âm thanh kích động âm điệu đều cao mấy phần. Chờ cái này, lần tranh tài này kết thúc về sau, mời Niên Đệ đi trường học phụ cận công viên cửa ra vào một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Niên Đệ nói. Ngươi nhất định phải tới, có được hay không? Không đợi Lưu Văn Kiệt hồi phục, Vương Vân đột nhiên đi nhanh đi vào Lưu Văn Kiệt trước mặt. Nhón chân lên nhắm mắt lại tại gương mặt của hắn lưu lại một cái hôn. Hôn xong về sau Vương Vân che miệng kích động tột đỉnh, không dám cùng hắn đối mặt, ngươi nhất định phải tới à? Đêm nay ta liền đi về trước. Nàng đỏ mặt trở về chạy, kết quả quay người lại vậy mà đụng phải cột điện. Ầm một tiếng đau Vương Vân đều gọi lên tiếng, cảm thấy 10 phần mất mặt nàng chạy nhanh hơn, hoàn toàn biến mất tại trong đêm tối. Hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại Lưu Văn Kiệt phản ứng. Chương 99, Hoài Mộng tan tác, chương 99, Hoài Mộng tan tác. Lưu Văn Kiệt cảm nhận được trên gương mặt kia ngắn ngủi ướt át, đồng dạng ánh mắt khẽ biến, nhìn xem Vương Vân bối rối thoát đi. Chỉ là không thể không thừa nhận, Vương Vân có thời điểm phát giác được là đúng. Cho dù rất nhiều thời điểm Lưu Văn Kiệt rõ ràng nữ hài tử đối với mình một chút ý nghĩ, nhưng nguyên hơn 20 tuổi tâm lý tuổi tóm lại là không cách nào đối mười mấy tuổi nữ hài tử đối với mấy cái này chưa thành niên tiểu nữ hài sinh ra cái gì tâm ý. Nhưng cùng lúc, Lưu Văn Kiệt có thời điểm cũng đánh giá thấp đám nữ hài tử si tình trình độ. Đánh giá thấp nữ hài tử niên kỷ càng nhỏ Bạch Nguyệt Quang càng là dễ dàng tại trong các nàng tâm thâm căn cố đế, không cách nào trừ bỏ. Ngày thứ 2 trận đấu hiện trường. Vương Vân thẹn thùng núp ở phía xa xem tranh tài, cũng không trực tiếp ngồi phía trước hàng trên khán đài. Tối hôm qua về khách sạn sau nàng chằn trọc một đêm không ngủ, nhưng hôm nay nhưng như cũng phấn khởi. Thế là hôm nay Lưu Văn Kiệt mỗi lần nhìn về phía nàng lúc, nàng đều là thẹn thùng tranh thủ thời gian dùng tay bụng mặt bịt tai mà đi chống chung. Nửa trang sau trận đấu bắt đầu sau Hoài Mộng cùng Lưu Văn Kiệt một đi ngang qua năm cửa hải chém 6 tướng, liền hôm qua hai vị kia học bá một trong đều bị Hoài Mộng chém ở dưới ngựa. Sau cùng bốn vị trọng lượng cấp tuyển thủ theo thứ tự là Hoài Mộng, Lưu Văn Kiệt, Phan Hâm, Giả Vũ Hân. Thời khắc này Hoài Mộng tựa hồ khẳng định cái này Phan Hâm chính là học tỷ trong miệng cái kia để nàng tuyệt vọng đối thủ. Thế là cùng hắn trận đấu bài thi lúc, Hoài Mộng cơ hồ là đem hết toàn lực, Phan Hâm đối mặt Hoài Mộng cường đại cũng là cái chán đổ mồ hôi lạnh, toàn lực ứng phó ứng đối. Hai người thực lực tại mọi người xem ra tám lạng nửa cân, đối kháng quá trình mười phần đặc sắc. Khán giả đều nín thở ngưng thần. Cho đến tại cuối cùng một đạo mấu chốt đề mục bên trong, Hoài Mộng lấy một đề chi chênh lệch thắng qua Phan Hâm. Lúc ấy thắng lợi Hoài Mộng chỉ cảm thấy nửa năm này vất vả thật không có uổng phí, hết thảy đều như vậy đáng giá. Thậm chí cảm thấy đến thắng được Phan Hâm bị cầm quán quân càng khiến người ta vui vẻ, đang lúc nàng cao hứng nhìn về phía trên khán đài học tỷ muốn từ trên mặt của đối phương nhìn thấy kia khó được tiêu dung lúc, lại phát hiện học tỷ biểu lộ cũng không phải là có bất luận cái gì kinh hỉ, ngược lại là nhiều một vòng lo lắng, con mắt của nàng đang xem hướng ai. Trên sàn thi đấu trọng tài cũng tuyên án một cái khác trận đấu thắng lợi, Lưu Văn Kiệt đồng học chiến thắng. Hoài Mộng lúc ấy vui vẻ biểu lộ ngẩn người, nàng tiêu dung dần dần rơi xuống, đại não tại đường ngắn hồi lâu sau mới chất phát quay đầu. Nhìn chằm chằm một bên khác chiến thắng Lưu Văn Kiệt. Hoài Mộng ánh mắt nóng rực, nhìn qua Lưu Văn Kiệt thắng lợi sau bộ dáng. Những cái kia nàng cho tới nay không nhìn, cái khác các học sinh đối Lưu Văn Kiệt thực lực thảo luận, lão sư đối Lưu Văn Kiệt kính trọng. Tính cả những tuyển thủ khác đều đối Lưu Văn Kiệt vụng trộm sợ hãi, còn có học tỷ đối đãi Lưu Văn Kiệt thái độ đều lập tức để Hoài Mộng hiểu được. Minh bạch cái này chính mình hoàn toàn không có nghĩ qua sự tình. Không thể nào. Cùng giả Vũ Hân đối kháng thắng lợi sau Lưu Văn Kiệt hướng về nàng đi đến, mỉm cười tuyên chiến, trận tiếp theo chính là hai chúng ta dựng lên Hoài Mộng, thắng ta ngươi liền triệt để thắng, học tỷ liền có thể về trường học. Hoài Mộng con ngươi rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt, học tỷ sợ hãi người. Nguyên lai là người sao? Lại là ngươi? Lưu Văn Kiệt một mặt tùy ý, bằng không nàng vì cái gì một mực không nói với ngươi danh tự đâu? Hết thảy khẳng định là có nguyên nhân, sau cùng trận chung kết cố lên, hy vọng ngươi có thể thắng. Hoài Mộng nghe trọng tài tuyên bố sau cùng trận chung kết, nàng ngơ ngác đứng tại kia, chưa hề nghĩ tới chính mình sau cùng đối thủ lại là Lưu Văn Kiệt, vị hôn phu của mình. Thế nhưng là Lưu Văn Kiệt thực lực đến cùng có bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Nàng tại lúc này lại phát hiện chính mình vậy mà không có khái niệm, lần đầu tiên dòng dã một năm nàng đều cùng Lưu Văn Kiệt đặt song song thứ nhất. Từ thành tích trên nhìn thực lực tương đương, một năm này thi đua, chính mình cầm 3 trận thứ nhất, Lưu Văn Kiệt cầm 5 trận thứ nhất. Tựa hồ chỉ cao hơn chính mình một chút xíu. Nhưng thật là như vậy sao? Lúc trước bị thắng lợi che đậy hai mắt Hoài Mộng, ẩn ẩn ý thức được Lưu Văn Kiệt từ đầu đến cuối giống như liền một lần thứ hai đều không có cầm qua. Hắn lại một lần đều không có thua qua. Lưu Văn Kiệt. Nàng phẫn nộ quay đầu. Liền xem như ngươi, ta cũng nhất định sẽ thắng ngươi. Trên mặt nàng có nộ khí, cho tới nay đều vô cùng tỉnh táo chăm chú tranh tài Hoài Mộng lại không cách nào khống chế cảm xúc, xa xa Vương Vân biết rõ khí này phẫn sợ là bắt nguồn từ trong tiềm thức sợ hãi. Bởi vì tiểu Hoài Mộng sợ là cũng không tưởng tượng ra được Lưu Văn Kiệt thua trận dáng vẻ. Lưu Văn Kiệt y nguyên không quan trọng quay đầu nhìn xem nàng, vẫn là lời giống vậy, ngươi cố lên. Hoài Mộng cắn răng nắm quyền, nàng triệt để rõ ràng, Lưu Văn Kiệt căn bản là không có cảm thấy mình có thể thắng hắn. Cuối cùng trận chung kết bắt đầu, Lưu Văn Kiệt cùng Hoài Mộng cùng một chỗ đi đến sân khấu. Tất cả mọi người mười phần yên tĩnh khẩn trương nhìn qua hai vị cùng một trường học bá. Trọng tài tuyên bố bắt đầu. Hai người trên màn hình phân biệt xuất hiện ba đạo rất khó lớn đề. Hoài Mộng cưỡng chế để cho mình tỉnh táo, phi tốc đảo qua những đề mục kia, đại não bắt đầu đơn giản phân tích những đề mục này giải đề quá trình. Mười mấy giây sau hắn xem hết đề mục khỏe miệng có cười. Trong lòng nỉ non, những đề mục này không có vấn đề, ta mấy phút bên trong liền có thể toàn bộ đáp xong, có thể thắng Lưu Văn Kiệt. Liền có thể tại nàng sắp đặt bút lúc, trọng tài lại đột nhiên tuyên bố, Lưu Văn Kiệt đồng học thắng. Thật nhanh bài thi tốc độ, lại nhanh lại đối, thậm chí Hoài Mộng đồng học còn tại nhìn đề Lưu Văn Kiệt đồng học liền đã viết xong. Cùng cái tảng đá đồng dạng sống ở đó Hoài Mộng mặt xám như tro, đáp xong rồi. Nàng trong tay cột dây thường trận đấu dùng bút từ trong tay rơi xuống. Chậm rãi một chút xíu không thể tưởng tượng nhìn về phía Lưu Văn Kiệt, hai lỗ tai vụ vụ. Ngươi đáp xong rồi. Liền nhìn thoáng qua. Lưu Văn Kiệt tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong cười quay đầu nhìn Hoài Mộng, "Ừm, đề mục coi như đơn giản." Hoài Mộng ý thức được người trước mặt hoàn toàn chính là cái quái vật, là cái mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Nửa năm này góp nhặt áp lực thật lớn sụp đổ, nàng đột nhiên cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, khó chịu dùng tay che miệng ngồi xổm xuống. Ở đây công tác nhân viên có vết xe đổ mau chóng tới đỡ lấy Hoài Mộng. Cũng may là Hoài Mộng cau mày nhịn được nôn mửa cảm giác, nhưng là nhíu chặt lông mày dưới, kia hai mắt nơi khỏe mắt lại không cam lòng chừa xuống nước mắt. Không cam lòng chính mình cùng hắn chênh lệch làm sao lại to lớn như thế. Trên khán đài Vương Vân cũng lo lắng đứng lên. Nhất chung các lão sư an ủi Hoài Mộng, thế nhưng là thời khắc này Hoài Mộng đại não hoàn toàn trống không, bên hai cũng ông tắc hưởng. Cái gì đều nghe không lọt. Thi đua quán quân tuyển ra, về trường học trên đường Hoài Mộng trên xe không rên một tiếng, sinh không thể luyến. Đến trường học lúc xuống xe nàng hai mắt tối sầm té xịu trên đất, được đưa đi bệnh viện, cũng may trải qua kiểm tra không có việc lớn gì. Nhưng khi thiên mời nghỉ dài hạn, sáng sớm hôm sau, Hoài Mộng vị trí là trống không, bạn học cùng lớp nhóm không biết rõ xảy ra chuyện gì tình huống, làm sao thi đua người hoàn mỹ đều không thấy. Rõ ràng dựa theo lão sư thuyết pháp, Hoài Mộng cầm thứ hai thành tích tốt, mọi người còn muốn lấy cho nàng chúc mừng. Nghỉ giữa khóa, Lưu Văn Kiệt từ trong toilet ra, phát hiện Hứa Tiểu Ni vậy mà tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi mình. Hai người đứng tại hành lang nơi hẻo lánh, Hứa Tiểu Ni lo lắng hỏi: "Văn ca, Hoài Mộng không có sao chứ? Ngày hôm qua các ngươi còn chưa có trở lại, ta liền nghe đến lão sư nói Hoài Mộng cầm thứ hai, ngươi cầm thứ nhất, lúc ấy ta liền lại vui vẻ lại lo lắng." Lưu Văn Kiệt cười nói: "Ta hỏi qua lão sư không có việc gì, chờ cuối tuần kêu học tỷ nhóm chúng ta cùng đi xem nhìn nàng." Hứa Tiểu Ni gật đầu. Lưu Văn Kiệt gặp nàng còn cố ý sự tình, đoán được cái gì khích lệ nói: "Cái này cũng lập tức thăng mùng hai, sớm nói với Trương Bưu rõ ràng đi." Hứa Tiểu Ni cười cửa trường 100, Hứa Tiểu Ni tùy thân ảnh chụp, chương 100, Hứa Tiểu Ni tùy thân ảnh chụp. Lại mấy ngày nữa cuối cùng đến cuối tuần, thi cuối kỳ cũng càng ngày càng tiếp cận. Lưu Văn Kiệt, Trương Bưu, Hứa Tiểu Ni, Vương Vân đám người tập hợp, muốn đi ngồi xe thăm hỏi Hoài Mộng. Thế nhưng là đến Hoài Mộng trong nhà sau, lại phát hiện Hoài Mộng trong nhà không khí ngột ngạt, tựa hồ là vừa mới cãi nhau, có chút đồ vật còn ném xuống đất. Đây là Lưu Văn Kiệt lần thứ nhất gặp Hoài Mộng mẹ, là cái rất xinh đẹp dáng vóc tinh tế nhưng tướng mạo lại hết sức nghiêm túc trung niên nữ tính. Hoài Mộng mẹ nói: "Xin lỗi các bạn học, hôm nay Hoài Mộng gặp không được các người, đứa nhỏ này cũng không biết rõ làm sao vậy, đột nhiên bắt đầu trở nên không thèm nói đạo lý. Mọi người hỏi chuyện gì xảy ra?" Hoài Mộng mẹ cũng liền nói đơn giản nói tình huống. Nguyên lai Hoài Mộng từ khi sau khi xuất viện những ngày này liền một mực tự giam mình ở trong phòng, trước mấy ngày thậm chí là không ăn không uống vẫn là sáng nay mới đi phòng bếp cầm ăn chút gì. Cũng chính là kia thời điểm Hoài Mộng mẹ hỏi: "Ngươi làm sao? Thi đua thứ hai không phải không tệ lắm. Còn có mấy ngày chính là thi cuối kỳ, nghe nói cuối kỳ sẽ có thành phố lãnh đạo đến trường học các ngươi quan sát, đến thời điểm ngươi nhảy lớp hoặc là..." Hoài Mộng nghe xong lại một mặt lạnh lùng nói: "Thi cuối kỳ ta không thi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi." "Ngươi nói cái gì? Vì cái gì?" "Không có vì cái gì, chính là đơn thuần cảm thấy khảo thí không có ý nghĩa gì." Hoài Mộng mẹ lúc ấy cũng là gấp, giữ chặt muốn về phòng nàng truy vấn ngọn nguồn: "Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao đột nhiên liền không thi? Đều bao lớn còn nói loại này bốc đồng nói." Hoài Mộng nghe xong đột nhiên phẫn nộ hô to, hất tay của nàng ra: "Ngươi đương nhiên không biết rõ ta là thế nào nghĩ, những năm này ngươi ngoại trừ để cho ta cả ngày học tập một chút học tập, trên trường luyện thi, khảo thí, tham gia trận đấu, còn lại ngươi còn biết cái gì? Ngươi có một ngày lý giải qua ta ý nghĩ mà, học tập đến cùng có làm được cái gì? Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi được hay không?" Hai mẹ con cũng chính bởi vì câu nói này bạo phát kịch liệt xung đột, nhao nhao xong Hoài Mộng liền trở về phòng khóa lại cánh cửa không tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đám người nghe xong cũng không cách nào nói thêm nữa, đành phải rời khỏi nhà nàng. Đứng ở dưới lầu Hứa Tiểu Ni lo lắng hỏi: "Cảm giác giống như so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, này làm sao xử lý nha?" Trương Lưu một mặt mê mang: "Mặc dù ta rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng ta hoàn toàn không biết rõ vì sao lại dạng này. Chỉ là bại bởi Văn Ca liền sẽ đối nàng sinh ra như thế lớn kích thích sao?" Vương Vân cũng là cau mày, liền cùng ta năm đó phản ứng giống như: "Cái này mấy ngày ta nhìn vẫn là trước hết để cho chính nàng tỉnh táo một cái, có một số việc nàng khẳng định được bản thân trước ý thức được." Đại gia hỏa tan cuộc về sau, Vương Vân cùng Lưu Văn Kiệt nói riêng: "Nghiên đệ, Hoài Mộng ta cảm thấy cuối tuần nhóm chúng ta cũng đừng cùng đi, ngươi đi trước hoặc là ta đi trước đều có thể, đơn độc tìm nàng tương đối tốt." Lưu Văn Kiệt cùng Vương Vân nghĩ đến cùng nhau đi: "Ta đi trước đi, ta đoán chừng nàng tỉnh táo lại sau sẽ có không ít chuyện muốn hỏi ta, ta cũng đã sớm nghĩ sau trận đấu cùng với nàng tâm sự." Vương Vân kỳ thật chính là nghĩ như vậy, mỉm cười: "Ừm, ngươi nói chuyện nàng còn có thể nghe lọt, hiện tại ta khả năng nói cái gì nàng cũng nghe không lọt." Nàng nhớ tới cái gì đỏ mặt nhắc nhở: "Ô hát dễ ạ, ta hẹn ngươi nói sự tình các loại thi cuối kỳ về sau rồi nói sau, hiện tại Hoài Mộng dạng này ta đoán chừng ngươi cũng..." Nàng thẹn thùng cúi đầu: "Ngươi cũng không có tâm tình gì nghe ta nói những cái kia." Lưu Văn Kiệt lên tiếng, Vương Vân tay nhỏ chăm chú nắm chặt, suy nghĩ cũng là dị thường lộn xộn. Mới một tuần đến, thi cuối kỳ liền còn lại không đến 10 ngày. Thứ tư ban đêm ký túc xá tắt đèn về sau, ở tại túc xá Hứa Tiểu Nhi từ trong dương xuất ra tấm kia cùng Trương Điều chụp ảnh chụp. Đen như mực hoàn cảnh để nàng thấy không rõ ảnh chụp nội dung, nhưng nàng biết rõ nên làm chấm dứt. Sáng ngày thứ 2 3 4 tiết vốn là khóa thể dục, ai ngờ bởi vì thi cuối kỳ tạm thời hủy bỏ cải thành trên tự học, thế nhưng là Hứa Tiểu Nhi lại cái này tiết khóa ở giữa xuống thang lầu thời điểm ngoại ý muốn bị mấy cái truy đuổi đùa giỡn các nam sinh đụng vào. Kém chút rớt xuống thang lầu nàng vội vàng bắt lấy lan can, nhưng vẫn là lừa gạt đến mắt cá chân. Lúc ấy Lưu Văn Kiệt vừa lúc ở trong lớp, Trương Điều đi toilet. Cho nên các học sinh hô Hứa Tiểu Nhi thụ thương thời điểm, là Lưu Văn Kiệt trước một bước đổi tới: "Không có sao chứ Tiểu Nhi?" Hứa Tiểu Nhi thống khổ cắn môi, hai mắt đẫm lệ mông lung: "Văn ca, ta chân đau quá nha." Lưu Văn Kiệt không chút do dự cõng nàng đi phòng y tế. Đi phòng y tế trên đường, Hứa Tiểu Nhi nắm cả Lưu Văn Kiệt cổ, rõ ràng vừa mới còn đau nhức mắt cá chân lại tại trên đường tốt rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt cái cổ cùng bóng lưng, trong lòng bàn tay nắm thật chặt hắn quần áo, đỏ mặt chôn ở hắn trong quần áo. Lưu Văn Kiệt lại kiên trì một hồi, rất nhanh liền đến. "Ừm, ta có thể kiên trì." Đến phòng y tế, các lão sư xem xét phát hiện thương thế không nghiêm trọng lắm, mặc dù đoạn này thời gian khả năng không có cách nào trên phạm vi lớn vận động, nhưng là chỉ cần xem chừng, thường ngày hành động vẫn là không có gì đáng ngại. Y tế lão sư cho nàng lau hảo dược, để nàng tại trên giường bệnh ngồi trước một hồi. Lưu Văn Kiệt còn thuận tiện đi mua hai bình nước, lão sư nói không có việc gì, chỉ cần chú ý một chút qua đoạn thời gian liền có thể tốt, mấy cái kia nam sinh trở về ta cũng sẽ để lão sư hảo hảo thu thập bọn hắn. Hứa Tiểu Ni ngồi tại trên giường bệnh nhìn xem Lưu Văn Kiệt nơi uống nước đầu. "Cảm ơn Văn ca, cảm ơn ngươi con ta tới." Lưu Văn Kiệt uống xong nước cười nói: "Không có gì tốt tạ, coi như nhóm chúng ta không phải bằng hữu, ta còn là người lớp trưởng đây, bạn học cùng lớp thụ thương ta cũng không thể mặc kệ." Hứa Tiểu Nhi nghịch ngợm cười cười: "Bất quá Văn ca phía sau lưng thật rắn chắc a, ngươi thường xuyên vận động." Lưu Văn Kiệt trừng nàng: "Thụ thương còn có tâm tình để ý những này?" Hứa Tiểu Nhi vội vàng giải thích: "Nào có, ta chính là cảm khái một cái, làm gì dữ vậy?" Lưu Văn Kiệt đem nước đưa cho nàng: "Được rồi, kia không có việc gì ta liền trở về phòng học rồi. Lúc này đi a." Nàng giống như là cố ý cười hỏi: "Lại theo giúp ta trò chuyện sẽ thiên thôi, ta một người rất nhàm chán." Lưu Văn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, có cái gì tốt nói chuyện. Thụ thương không bằng chính mình yên tĩnh nghỉ ngơi sẽ, lão sư cũng rất nhanh liền tới. Vừa dứt lời, Trương Bưu liền vội vàng hoảng chạy tới: "Tiểu Nhi, ngươi không sao chứ? Ta vừa nghe nói ngươi thụ thương bị hù ta một thân mồ hôi lạnh." Hứa Tiểu Nhi nhìn thấy Trương Bưu mỉm cười: "Ừm, không sao, lão sư nói không có gì đáng ngại, mặt khác ngươi tại sao cũng tới, lớp tự học trốn học cũng sẽ bị chửi." "Trương Bưu, ta vừa nghe đến ngươi thụ thương chỗ nào còn quản những cái kia a." Lưu Văn Kiệt nhìn hắn hai trò chuyện lên thiên, quay người ly khai. Lại không phát hiện Hứa Tiểu Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Kiệt. rất nhanh lão sư tới xem xét thương thế, trừng phạt mấy cái kia truy đuổi đùa giỡn học sinh, để Trương Bưu cũng về sớm một chút. Giữa trưa nhà ăn cơm trước, Hứa Tiểu Ni một người ngồi tại trên giường bệnh của phòng cứu thương nghỉ ngơi, chung quanh không người. Nàng từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp. Bất quá cũng không phải là cùng Trương Bưu chụp tấm kia, mà là một lần nào đó Lưu Văn Kiệt xem như học sinh đại biểu diễn thuyết chiếu, nàng một mực tùy thân mang ở trên người, không người biết được. Hứa Tiểu Ni nhìn chằm chằm ảnh chụp trên mặt tường đỏ, ai biết rõ Trương Bưu đột nhiên lại vô cùng lo lắng xông vào. "Tiểu Ni, ta cho ngươi đánh cơm." Dọa đến Hứa Tiểu Ni nhanh lên đem ảnh chụp giấu ở phía sau. Lại uy nguyên bị Trương Bưu phát hiện, hắn cười hỏi, "Nhìn cái gì đây? Vừa mới kia là ảnh chụp, là hai chúng ta trước đó chụp tấm kia sao?" Hứa Tiểu Ni xấu hổ cười cười. Trương Bưu ngồi ở bên cạnh hắn, "Yên tâm không ai tới, tấm hình kia cho ta cũng nhìn xem chứ sao?" "Không muốn, cho ta xem một chút thôi, không phải hai ta cùng một chỗ chụp sao?" Hắn coi là Hứa Tiểu Ni đang nói đùa muốn đi đoạn. Kết quả là trên ngựa đoạt lấy đi lúc Hứa Tiểu Ni gấp, từ từ nhắm hai mắt đỏ mặt hô to, "Không muốn. Đây không phải tấm hình kia, trong tấm ảnh cũng không phải ngươi." Trương Bưu không nghĩ tới nàng sẽ tức giận, sững sờ tại kia chặn lại nói xin lỗi, "Thế nào Tiểu Ni? Ta, thật xin lỗi a, ta đùa giỡn với ngươi đây, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tức giận." Hứa Tiểu Ni khẩn trương cất giấu sau lưng tấm hình kia, túi đầu thanh âm rất thấp cũng rất rõ ràng, "Không sao, ngươi ngồi xuống đi Trương Bưu, vừa vặn ta cũng có chuyện nói cho ngươi." Chương 101, Hứa Tiểu Ni thành tâm, chương 101, Hứa Tiểu Ni thành tâm. Trương Bưu thấp thỏm ngồi tại bên giường, không biết được đối phương muốn nói với chính mình cái gì. "Tiểu Ni, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không chân thụ thương tâm tình không tốt ta?" Hắn an ủi, "Không sao, cái này mấy ngày ngươi liền an tâm dưỡng thương, ta sẽ chiếu cố ngươi." Hứa Tiểu Ni chậm rãi lắc đầu, "Không cần. Ta không cần ngươi đối ta tốt như vậy, Trương Bưu ngươi liền an tâm nghe ta giảng." Trương Bưu sững sờ đáp lại. Hứa Tiểu Ni cắn môi xoắn xuýt, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem đối với mình tốt như vậy Trương Bưu, thanh âm so bình thường ôn nhu rất nhiều, "Ta sau đó nói có thể sẽ có chút tự luyến, cũng có thể sẽ để ngươi cảm thấy ta có chút ma bệnh, nhưng đều là ta lời thật lòng." "Làm sao có thể Tiểu Ni?" Trương Bưu cảm thấy đây là chuyện không thể nào, "Ta làm sao lại cảm thấy ngươi tự luyến, ngươi có ma bệnh? Ta không phải loại người như vậy." Nàng lớn tiếng nói, "Ngươi trước hết nghe ta nói." "Ta..." Nàng nhìn chằm chằm Trương Bưu thấp thỏm bất an con mắt. "Có lỗi với ta không phải cố ý giống ngươi, Trương Bưu. Từ dưới học kỳ bắt đầu hai chúng ta vẫn là không muốn thường xuyên nói chuyện, vừa vặn Văn Ca cũng nhảy lớp, cũng mất Văn Ca tầng này liên hệ, ta hy vọng ngươi có thể đi tìm cái khác nữ hài tử chơi, đừng lại cùng ta có cái gì liên lụy." "A." Hứa Tiểu Ni ánh mắt đê mê, "Nói thật với ngươi a, ta cũng không thích ngươi cũng sẽ không đi cùng với ngươi, nếu như ngươi đối ta không ý nghĩ gì tốt nhất, nhưng nếu có ý nghĩ hai chúng ta chỉ tới đây thôi." Trương Bưu nghe nói lời này như bị sét đánh, thanh xuân ngây thơ hắn thật không nghĩ tới chính mình thậm chí còn không có tỏ tình liền đã thất bại. Con ngươi rung động, không rõ ràng cho lắm, "Chờ đã. Vì cái gì? Vì cái gì a Tiểu Ni? Ta là đã làm sai điều gì mà? Là vừa vặn đoạt ngươi ảnh chụp để ngươi tức giận. Ta xin lỗi ngươi còn không được." Nghe được Trương Bưu nói như vậy, Hứa Tiểu Ni thì càng rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhíu lại nhíu mày, "Không phải như thế Trương Bưu, ngươi cái gì cũng không làm sai, chỉ là ta thật không thích ngươi. Thế nhưng là đi học kỳ 2 chúng ta không phải còn tại hội đèn lồng đánh cược, mà lại nửa năm này ta cảm giác hai chúng ta chơi rất tốt nha." Hứa Tiểu Ni nhắm mắt lại thở dài một hơi, chỉ có một bước nhỏ bước vào thế giới của người lớn thiếu nữ con mắt có lấp lóe nước mắt, "Ta không biết do muốn làm sao giải thích với ngươi, có thể là ta làm sự tình quá kỳ quái cho nên mới sẽ để ngươi hiểu lầm." Nàng chậm rãi đem dấu ở phía sau ảnh chụp lấy ra, cho Trương Bưu nhìn, "Ngươi xem cái này liền biết rõ." Trương Bưu đầu não ngất đi nhìn thấy tấm kia nàng lấy ra ảnh chụp, phát hiện phía trên là Lưu Văn Kiệt, càng không hiểu, có ý tứ gì? Cái này không phải liền là Văn Ca diễn thuyết ảnh chụp sao? "Nguyên lai ngươi vừa mới là đang nhìn cái này có cái gì?" Hứa Tiểu Ni gặp hắn không hiểu trực tiếp làm rõ, "Ta ưa thích một mực là Văn Ca, một mực ưa thích là Lưu Văn Kiệt, không phải ngươi." Trường học phòng y tế trong phòng bệnh an tĩnh muốn mạng, phòng y tế lao sư ở bên ngoài viết vật liệu, nghe trong phòng bệnh hai người thỉnh thoảng tiếng ồn ào, coi là chỉ là các học sinh cãi nhau. Trương Bưu mở to hai mắt hoàn toàn không thể tin được câu nói này sẽ từ Hứa Tiểu Ni bên trong miệng nói ra, "Ngươi đang nói cái gì a Tiểu Ni? Ngươi ưa thích Văn Ca? Làm sao có thể chứ?" Hứa Tiểu Ni ngồi ở trên giường hai chân huyền không, nghiêng thân thể tựa ở đầu giường. "Là thật, ta rất sớm trước đó liền ưa thích Văn Ca, ngay từ đầu chỉ là hảo cảm, nhưng là dần dần liền biến thành thầm mến, ta thường xuyên sẽ ở lên lớp thời điểm nhìn lên hắn, sẽ giống như vậy đem hắn ảnh chụp giấu ở trên thân. Hắn cho ta tất cả đồ vật ta đều sẽ hảo hảo chân tàng, đương nhiên ta cũng đã sớm phát hiện Văn Ca cùng Hoài Mộng quan hệ không thích hợp." Nàng không cam lòng nói, "Hoài Mộng thật thật xinh đẹp đến ta không cách nào so sánh được, nàng cùng Văn Ca tựa như là trời sinh một đôi giống như hoàn toàn không có người ngoài chen chân tình trạng, ta cảm thấy ta cùng hắn khẳng định không đùa, nhưng cùng lúc ta lại muốn dựa vào gần hắn, thế là ta liền làm một cái ta đến nay không nghĩ ra cử động, đem khối kia cá cái đuôi đưa tới ngươi trong mâm." Nàng nhìn dưới mặt đất, lúc ấy ta ý nghĩ là như thế này, nghịch ngợm một cái, hắn liền sẽ liếc lấy ta một cái, về sau lần kia học trưởng gây sự đánh nhau, ta ngoại ý muốn cảm thấy có phải hay không lại có thể thừa dịp chuyện này kêu Hoài Mộng đi cùng các ngươi ngồi một trường cái bàn, dựa vào là cách hắn gần một điểm." Nàng nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp, "Kia thời điểm ta còn không dám ngồi tại Văn Ca bên người, chỉ có thể ngồi tại hắn chết đối diện, cũng chính là bên cạnh ngươi, vẫn là ra ngoài mục đích giống nhau, ta muốn cho Văn Ca cảm thấy ta thú vị, nhưng ta lại không dám đùa hắn, chỉ có thể cùng đần độn ngươi cãi nhau." Nghe xong những lời này, Trương Bưu tâm tình cực kỳ phức tạp, một câu cũng nói không nên lời. Nửa ngày mới hỏi thăm, "Kia, vậy coi như ngay từ đầu là như thế này, về sau hai chúng ta cùng một chỗ chơi, còn đánh cược. Ngươi rõ ràng đồng ý ta cùng ngươi đổ ước." "Ừ." Hứa Tiểu Ni ấy này nói, "Trương Bưu ngươi là rất thú vị người, ta phải thừa nhận tại hội đèn lồng một lần kia, thậm chí có một nháy mắt nghĩ tới có phải hay không muốn đi cùng với ngươi, nhưng đó cũng không phải ta thích ngươi, mà là cảm thấy ta cùng bắn ca không đùa, ngươi lại đối ta rất khỏe, nghĩ đến đi cùng với ngươi cũng là lựa chọn tốt. Nàng ngạo kiều nhìn chằm chằm sớm đã tuyệt vọng Trương Lưu. Thế nhưng là về sau ta cảm thấy loại chuyện này thật buồn nôn, ta làm không được ưa thích Văn Ca đồng thời còn cùng với người khác, ta làm không được cùng ngươi có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, buồn nôn ngươi lại buồn nôn chính ta chỉ muốn để Văn Ca đụng ta. Tóm lại trong lòng ta chứa không nổi những người khác Trương Lưu, có lỗi với. Ban đầu là ta không có đầu óc vô duyên vô cớ đi trêu chọc ngươi, ta xin lỗi ngươi. Trương Lưu vô lực ngồi liệt tại kia, tựa hồ cũng mất toàn thân lực khí. Mua được cơm trưa bốc lên càng ngày càng ít nhiệt khí, Trương Lưu nhíu mày vừa nghi ngờ, vậy những này sự tình Văn Ca biết không?
Không biết rõ.
Ngươi dự định cái gì thời điểm nói cho Văn Ca?
Còn có,
đã tiểu ni ngươi cũng biết rõ Văn Ca cùng Hoài Mộng. Kia Văn Ca nếu cự tuyệt ngươi về sau lại định làm như thế nào?
Hứa tiểu ni nhớ tới buổi sáng Lưu Văn Kiệt có mình tới chẳng cảnh, đỏ ửng mang trên mặt nụ cười tự dễ ước.
Kỳ thật ta không có ý định nói cho Văn Ca, trong lòng ta nắm chắc, nếu như ta cùng Văn Ca tỏ tình hắn 100% sẽ cự tuyệt, nhưng nếu như ta không tỏ tình ta liền 100% cũng sẽ không thua.
Ngươi ý tứ ngươi dự định một mực dạng này giấu giếm đi.
Có lẽ Mạc Thiên nhịn không được ta cũng sẽ nói đi, nhưng ngươi hỏi như vậy ta cũng không biết rõ cụ thể là ngày nào. Ta duy nhất biết đến chính là tại nhìn thấy Văn Ca sau ta thật ưa thích không lên người khác. Ta lần này thật triệt để nghĩ rõ ràng, ta tình nguyện thầm mến Văn Ca cả một đời cũng sẽ không lại cùng người khác tốt, có lỗi với.
Lại là ngắn ngủi yên tĩnh.
Trương Lưu chậm rãi đứng người lên, nói khẽ, ta mua cho ngươi cơm trưa ngươi từ từ ăn, kia về sau.
Ta liền không đến cho ngươi đường, ta đi.
Hắn mở cửa ly khai, tráng kiện thân ảnh tại ly khai phòng y tế về sau, rõ ràng là đứa bé trai lại khóc ròng ròng.
Trưa hôm đó Trương Lưu một người tại thao trường tốt dừng lại khóc.
Về sau mấy ngày mặc dù hắn vẫn có chút rầu rĩ không vui, nhưng cảm xúc điều chỉnh cũng nhanh. Lưu Văn Kiệt từ tâm tình của hắn biến hóa bên trong liền biết rõ Hứa Tiểu Nhi đã đem sự kiện kia nói cho Trương Lưu. Vì thế Lưu Văn Kiệt còn cố ý đi thăm hỏi một cái Trương Lưu, vỗ vỗ bả vai hắn, gần nhất tâm tình không tốt.
Trương Lưu vẫn là tùy tiện cười, "Văn ca, ta gần nhất thật dự định chăm chú học tập, ta khai ngộ."
"Thật hay giả?"
"Thật ta, còn có sự kiện ta muốn theo Văn ca nói. Ngày đó xem bói bài kỳ thật chuẩn muốn mạng."
Hắn tắc lưỡi thở dài, "Văn ca ngươi nói ta về sau có thể hay không cũng cô độc sống quãng đời còn lại, cả một đời nói không đến bạn gái a?"
Lưu Văn Kiệt cười nói, "Nghĩ cái gì đây? Ngươi mới bao nhiêu lớn?"
Vẫn là cái tiểu hài từ đây.
Trương Lưu nghe nói như thế cao hứng, nhưng cũng nhắc nhở, đối nàng nhóm tốt đi một chút ta Văn ca, mặc dù ta cũng nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên biện pháp, nhưng coi như làm huynh đệ cầu ngươi đừng để nàng nhóm về sau quá thương tâm.
Chương 102, khí thế giảm mạnh tiểu Hoài Mộng, chương 102, khí thế giảm mạnh tiểu Hoài Mộng.
Lưu Văn Kiệt nhìn thấy Trương Lưu cái này chết học ra ánh mắt cùng hắn đối mặt, hai người không hiểu cùng một chỗ cười ra tiếng.
Cái này một tuần Hoài Mộng y nguyên không đến lên lớp.
Thứ 6 ban đêm, tất cả học sinh tan học về nhà, Lưu Văn Kiệt về túc xá thời điểm ngoài ý muốn nhận được một chiếc điện thoại.
Lại là Hoài Mộng mẹ đánh tới.
Đối Hoài Mộng mẹ tới nói Lưu Văn Kiệt là học bá bên trong học bá, hai tử của người khác, cũng là nàng công nhận Hoài Mộng duy nhất bằng hữu, nhớ hắn đối nữ nhi sự tình có lẽ sẽ có tốt biện pháp. Thế là liền nói muốn cho hắn tới khuyên khuyên, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đồng thời còn nói cho Lưu Văn Kiệt, từ lần trước mẹ con các nàng cãi nhau sau Hoài Mộng không ăn không uống lợi hại hơn. Gần nhất mấy ngày ngoại trừ uống chút nước, cái khác đồ vật nửa điểm chưa tiến, vẫn là gắt gao khóa trong phòng không ra, nàng đều sợ hãi xảy ra chuyện, nhưng là mỗi lần đi hô ngoại trừ lần nữa buộc phát cái lộn cũng không có gì tác dụng khác.
Lưu Văn Kiệt hiểu rõ xong tình huống về sau, lên tiếng thứ bảy chạy một chuyến. Ngồi xe đi vào Hoài Mộng chỗ ở cư xá, Hoài Mộng mẹ tiếp đại Lưu Văn Kiệt.
Lưu Văn Kiệt đồng học tới.
Người đi hỗ trợ khuyên nhủ đi, ta cùng với nàng cha thực sự đối đứa nhỏ này không có biện pháp, cái này cũng không biết do chuyện gì xảy ra đều một tuần nhiều một mực dạng này, trước kia chưa từng có.
Lưu Văn Kiệt nghĩ căn dặn, a di, ta có thể đi khuyên nhủ nàng, bất quá ta hy vọng ta cùng với nàng nói chuyện trời đất thời điểm ngài không cần nói, tốt nhất là.
Ngài đều không cần ở đây, có thể thừa dịp trong thời gian này đi bên ngoài đi dạo phố nghỉ ngơi một cái.
Hoài Mộng mẹ do dự, nhưng cảm giác được cũng chỉ có thể dạng này, Lưu tại khả năng này sẽ còn tiếp tục bộc phát mâu thuẫn, được, vậy liền vất vả Lưu Văn Kiệt đồng học ngẫm lại biện pháp, A Di liền ra ngoài giải sầu một chút.
Cảm ơn A Di lý giải.
Hoài Mộng mẹ than thở rời nhà, nghĩ đến chính mình nữ nhi nếu là giống như Lưu Văn Kiệt nghe lời tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc cũng không thể.
Đợi cho A Di đóng cửa, Lưu Văn Kiệt chậm rãi đi đến Hoài Mộng phòng ngủ cửa ra vào.
Văn một cái quả nhiên khóa lại, gõ cửa, "Hoài Mộng, là ta Lưu Văn Kiệt," kéo cửa xuống.
Nằm trong phòng vẫn là rất yên tĩnh, nhưng Lưu Văn Kiệt biết rõ tiểu nha đầu này khẳng định nghe được.
"Lưu Văn Kiệt, mẹ ngươi đã xuống lầu." Hiện tại trong phòng khách cũng chỉ có chính ta, nếu như ta không có đoán sai ngươi bây giờ hẳn là có không ít lên tiếng ta, ngươi có mở hay không cánh cửa?
Không mở cửa ta đi mà lại sẽ không còn đến, ngươi nghĩ biết đến những cái kia đồ vật cũng sẽ không đi nói cho ngươi.
Vẫn là mười phần yên tĩnh.
Vậy ta thật đi, bye bye.
Lưu Văn Kiệt quay người thật muốn đi.
Kết quả chậm rãi đi đến cửa chính lúc, Hoài Mộng mẹ đánh chết cũng mở không ra cửa phòng ngủ khóa, vậy mà truyền ra răng rắc một tiếng, tự mình lái.
Lưu Văn Kiệt nghe được thanh âm kia quay đầu, một lần nữa đi đến Hoài Mộng trước cửa phòng ngủ, vặn ra chốt cửa.
Mở cửa nhìn qua lôi kéo màn cửa đen như mực gian phòng cùng trốn ở trong chăn đưa lưng về phía chính mình Hoài Mộng.
Thời khắc này Hoài Mộng ăn mặc một mạc màu đen áo ngủ, xóa tung xốc xếp tóc dài tán tại gối đầu cùng trong chăn.
Trên mặt đất còn có trước đó cởi ra quần áo cùng một cái gối đầu.
Hoài Mộng phòng ngủ bố trí rất hợp quy tắc, vậy mà cùng Lưu Văn Kiệt phòng ngủ không sai biệt lắm.
Liên một cái giường một tủ sách một mặt giá sách, đồng thời chỉnh thể sắc điệu lệch màu đen, sạch sẽ mười phần sạch sẽ.
Cho dù bây giờ tại loại tâm tình này rơi xuống rơi quần áo cũng không để cho phòng ngủ lộ ra quá lộn xộn.
Lưu Văn Kiệt đóng lại cửa phòng ngủ,
nghe nằm trong phòng một cỗ nồng đậm hoài mộng hương vị. Ngươi đây là tại trong phòng nhẫn nhịn bao lâu? Ướp dưa muối đâu? Đi đến cửa sổ trước mặt kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, để lãnh phong cùng cư xá bên ngoài hiếm nát thanh âm truyền vào đến một chút, đánh vỡ yên tĩnh thông gió lấy hơi. Màn cửa mở ra sau khi chói mắt bạch quang chiếu vào hoài mộng trước mắt, làm nàng một trận mê muội, lập tức nhắm mắt lại dùng chăn mền đem đầu che lên. Lưu Văn Kiệt nhìn xem nút ở trong chăn nàng, thật giống như đang trốn tránh hiện thực giống như, ở nhà một tuần suy nghĩ nhiều rõ chưa? Hoài mộng không có trả lời. Lưu Văn Kiệt hiếu kỳ, còn không có nghĩ minh bạch. Chuyện đơn giản như vậy coi như đối với người mà nói ý nghĩa khác biệt, cũng nên không sai biệt lắm. Vẫn như cũ không trả lời. Lưu Văn Kiệt muốn đi đưa tay kéo nàng chăn mền, kết quả nàng vậy mà gắt gao nắm lấy chăn mền không thả, giống như là tại vùng cái gì nhỏ tính tình. Lưu Văn Kiệt im lặng, Hoài Mộng đồng học ngươi biết nói chuyện không? Còn không về phần đánh mất tiếng nói công năng a. Dừng một hồi nàng mới rốt cục mở miệng, thanh âm có chút xa xa tựa như là khóc qua sau loại kia, ngươi tới làm gì? Người nào đó ngoài ý muốn, ừm, xem ra tiếng nói công năng còn không có đánh mất, tới nhìn ngươi một chút thế nào, bất quá nhìn thấy ngươi dạng này ta liền biết rõ đại khái ngươi vẫn là không hoàn toàn nghĩ thông suốt đúng không? Hoài Mộng trong chăn phát ra âm thanh, nghĩ minh bạch, nghĩ minh bạch từ đầu đến cuối đều là ngươi cùng học tỷ liên thủ đùa người ta, lấy ta làm đồ đần chơi. Lưu Văn Kiệt cười ra tiếng, hai chúng ta chỉ là không có nói tên của ta mà thôi, cái khác cũng không tính đùa ngươi, ngươi nếu là thật thắng học tỷ khẳng định cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, đáng tiếc ngươi thua, kia học tỷ tự nhiên là sẽ không về trường học. Ngươi chưa hề không có nói cho ta ngươi vậy mà mạnh thành như thế, ngươi vẫn luôn đang đùa ta chơi. Đại tỷ, ta cùng ngươi đều là một năm ngồi cùng bàn, còn phải ta tự mình nói cho ngươi? Chính ngươi nhìn không ra. Nàng thanh âm lạnh lùng, ta thấy thế nào? Mỗi lần hỏi ngươi có phải hay không lợi hại hơn ta, ngươi liền nói không phải. Nói là vận khí tốt, nói là may mắn, nói ta trên ta cũng được, ngoại trừ khi dễ ta ngươi liền chưa từng làm chuyện khác. Kia không phải là không quan hệ với ta, chỉ là ngươi đối học tỷ lọc kính quá lớn, cho nên mới tin là thật. Hoài Mộng. Lưu Văn Kiệt không cùng với nàng tranh luận những này, A Di nói ngươi cái này mấy ngày tính tình rất lớn, trong mắt của ta đây không phải còn tốt, sẽ còn nói đùa. Không muốn nói chuyện với ngươi. Nói đến đây bụng của nàng phát ra ù ngụ cục thanh âm, đồng thời kéo dài thời gian rất dài. Lưu Văn Kiệt nhìn chằm chằm hở ra chăn mền, đói bụng. Mấy ngày chưa ăn cơm rồi. Hoài Mộng mạnh miệng, không đói bụng, đói cũng không đói chết. Lưu Văn Kiệt không có lên tiếng vang lên thân ly khai phòng ngủ, nàng lại đột nhiên ở trong chăn bên trong nô ra một điểm con mắt, ngươi làm gì đi? Ta không phải mở cửa cho ngươi rồi. Lưu Văn Kiệt minh bạch nàng ý tứ là mở cửa chính mình liền không thể đi, kết quả Lưu Văn Kiệt lại nói, ta vui vẻ làm mà làm gì, ngươi tiếp tục núp ở trong chăn là được. Bụp một tiếng đóng cửa lại. Cũng may Hoài Mộng nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh an tâm một chút. Lưu Văn Kiệt từ trong tủ lạnh tìm hai cái trứng gà, tìm tới một điểm hành thái, giải lên một điểm muối. Đơn giản châm lửa làm cái xào trứng gà mấy phút trở về, đem đĩa thả trên tủ đầu giường, ăn nó đi. Hoài Mộng đầu vẫn là che tại trong chăn không lên tiếng. Lưu Văn Kiệt không nhịn được nói, hiện tại thính giác lại đánh mất. Điếc. Ta nói ta không nói bụng. Lưu Văn Kiệt cũng không quen lấy nàng, ngữ khí cao mấy phần bối, thích ăn không ăn. Ta liền cho ngươi 3 giây đồng hồ, không ăn ta đi, 3, 2. Hoài Mộng từ trong chăn móc ra đầu, cặp kia thanh lanh con mắt chán ghét nhìn xem Lưu Văn Kiệt. Lưu Văn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười. Xem ra cũng không phải hoàn toàn không nghe lời nha. Ánh mắt của nàng nhìn về phía kia bàn bốc hơi nóng cùng mùi hương xào trứng gà, bụng gục cục phảng phất đói hơn. Trộm đạo nuốt nước miếng, lại ý nguyên giả mồm nói: "Ta chán ghét người khác uy hiếp ta." Lưu Văn Kiệt một mặt không quan trọng: "Ai quan tâm ngươi chán ghét cái gì? Ta còn chán ghét nữ hải tử nói chuyện với ta đây, ngươi có nghe qua một lần sao? Mau ăn, ăn xong có cái gì muốn hỏi ngươi liền hỏi, trả lời xong ta liền đi, ta cũng không vui tại phòng ngươi cùng ngươi, một cỗ trên người ngươi vị." Hoài Mộng trừng mắt liếc hắn một cái, lại phát hiện Lưu Văn Kiệt cũng tại nhìn mình lom lom. Hoài Mộng nhớ tới trận đấu lúc chính mình tan tác, khí thế không địch lại, đành phải chậm rãi từ trong chăn đứng lên. Thanh lanh thanh âm rất nhỏ, đùa đâu? Người quên cầm đũa tới. Ngay tại phòng bếp thất bên cạnh, Lưu Văn Kiệt đem đã sớm cầm tại trong tay đũa đưa cho nàng. Nàng một giọng nói cảm ơn tiếp nhận, bưng đĩa, ăn một miếng cảm thấy thơm ngọt vô cùng, đói bụng mấy ngày bụng phảng phất sa mạc phát hiện cam tuyển, cảm thấy trước mặt xào trứng gà giống như là trên thế giới nhất ăn ngon đồ ăn, ăn như hổ đói. Không đến nửa phút liền tiêu diệt hết một nhỏ bàn xào trứng gà. Lưu Văn Kiệt cố ý kinh ngạc, không phải nói không đói bụng, làm sao ăn thành dạng này? Còn tại nhai lấy trứng gà miệng dừng lại, tức giận nhìn xem hắn, lời nói ra lại cùng biểu lộ không quá đồng dạng, còn gì nữa không? Cứ như vậy một điểm. Cái này có hai cái trứng gà sao? Được không ăn ngon đánh giá một cái. Ừm. So mẹ ta làm ăn ngon, còn gì nữa không? Không có, lúc đầu ta không có ý định để ngươi ăn no. Hoài Mộng có khí không có cách nào vùng, nhưng là đã mở bánh bụng lại sao có thể tiếp tục bị đói, nàng chọc tức chính mình xuống giường dẫm lê dép lê đi phòng bếp tìm bánh mì, tìm mấy túi cầm trở về phòng ngủ, tiếp tục ngồi ở trong chăn bên trong miệng lớn ăn, phải tất yếu duy nhất một lần lấp đầy cái này đói khác. Chương 103, Hoài Mộng tâm ý, chương 103, Hoài Mộng tâm ý. Lưu Văn Kiệt cũng không nóng nảy, liền đợi đến nàng tại kia ăn như gió cuốn. Tự mình nói, cái này mấy ngày đừng nhìn ngươi nổi điên, học tỷ tiểu nhi Trương Bưu cũng đều rất lo lắng ngươi, lần trước chúng ta mấy cái tới không biết rõ A Di cũng không có nói cho ngươi, lúc ấy vừa vặn ngươi cùng A Di cãi nhau, nhóm chúng ta liền mặt ngươi đều không có gặp liền trở về. Hoài Mộng ăn một nửa lấy ra bánh mì liền ăn bất động, nàng quỷ thần xui khiến đem ăn xong một cái bánh mì túi hàng xiết thành cầu, sau đó nhẹ nhàng ném tới Lưu Văn Kiệt trên thân. Lưu Văn Kiệt chết lặng quay đầu, làm gì? Hoài Mộng giống hờn dỗi lại giống là nũng nịu ánh mắt nhìn thấy hắn. Không làm gì, chính là nhìn ngươi không vừa mắt muốn dùng đồ vật nện ngươi một cái. Lưu Văn Kiệt mang trên mặt nhàn nhạt tức giận. Thiện tay đúng không? Hoài Mộng không cùng hắn kia dọa người khí chàng đối mặt, túi đầu tiếp tục xé một ổ bánh bao phóng tới bên trong miệng, tinh tế phẩm vị, ta thua trận đấu chuyện này học tỷ là thế nào nhìn? Đối với kết quả nàng là vui vẻ, vẫn là vui vẻ. Lưu Văn Kiệt ngoài ý muốn, ta thu hồi ta trước đó, ngươi đây không phải nghĩ mình bạch sao? Ngươi rốt cục ý thức được học tỷ kỳ thật cũng không hy vọng ngươi thắng. Ta cũng không phải thật đồ đần, nếu như hy vọng ta thắng nói nàng liền sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ giấu giếm ta. Nàng hai chân cong lên ôm đầu gối, nhưng ta thật vẫn là không hiểu, vì cái gì học tỷ sẽ ưa thích chụp ảnh đâu? Nàng trước đó rõ ràng không phải nói như vậy, rõ ràng năm đó học tỷ nói qua nàng muốn ở cấp 3 cầm xuống cả nước thứ nhất, khi còn bé ta nhìn thấy con mắt của nàng tràn đầy đấu trí, tuyệt không phải gạt ta, làm sao lại có thể nói biến liền biến? Hoài Mộng mặt mũi tràn đầy vùi vào đầu gối, thanh âm lại hình như muốn khóc, đều tại ngươi, tất cả đều trách ngươi. Lưu Văn Kiệt xấu hổ, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là thắng một trận đấu, lại nói người sẽ biến rất bình thường, có chút đồ vật là giai đoạn tính ưa thích, cũng tỷ như ngươi dám cam đoan ngươi sẽ cả một đời chỉ ưa thích một cái đồ vật sao? Nàng thấp giọng đáp lại, ta đương nhiên dám, ta đối ta làm qua sự tình đã nói đều rất có phân tích, cũng tỷ như khi còn bé ra ra hỏi ta muốn hay không làm vị hôn thê của ngươi, ta đã đồng ý liền sẽ không đổi ý sẽ không cải biến, không phải ta chần chừ ngươi hoa tâm cùng cái củ cải đồng dạng ta sớm không thích ngươi. Cái gì gọi là sớm không thích, ngươi liền chưa hề liền không có ưa thích qua ta đi Hoài Mộng tiểu bằng hữu. Hoài Mộng sinh không thể luyến, khi còn bé không có, hiện tại khó nói. A. Nàng chuyện đương nhiên phản bác. A cái gì? Có cái gì tốt ngoài ý muốn? Đều trải qua nhiều chuyện như vậy ta đối với ngươi có hảo cảm rất khó coi đi ra không? Lần trước đi rước đèn sẽ thời điểm ta liền đối ngươi động tâm, thậm chí ngươi hỏi ta ta trả về ngươi câu nói như thế kia, nhiều nhất ngươi là mang tính lựa chọn hai điếc nghe không được. Nàng nói một mình, ngữ khí rung động, lại nói ta chính ưa thích vị hôn phu có cái gì tốt khiến người ngoài ý. Bạn gái chính ưa thích bạn trai có lỗi, còn có thê tử chính ưa thích lão công có vấn đề. Cho chuyện lạc đề đi. Lưu Văn Kiệt một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Hoài Mộng. Lạc đề về lạc đề, nhưng ngươi nói cái ta rất không ưa thích tin tức. Hoài Mộng mặc kệ hắn tiếp tục hỏi. Giai đoạn tính ưa thích là có ý gì? Lưu Văn Kiệt đơn giản giải thích. Ngươi không phải nhất thích xem tiểu thuyết sao? Cũng tỉ như hai người yêu đương về sau chia tay, nhưng lúc đó phát thề non hẹn biển cả một đời cùng một chỗ không phải giả, bởi vì hai người lúc ấy thề lúc chính là nghĩ như vậy, chỉ là về sau bọn hắn chia tay, mới phát giác được ngay lúc đó nói là lừa gạt. Lưu Văn Kiệt hiếu kỳ, đơn giản tới nói ngay lúc đó ưa thích là thật, về sau chán ghét cũng là thật, căn bản cũng không xung đột, cho nên học tỷ hiện trên ưa thích chụp ảnh cũng rất bình thường, liền giống như nàng nói kia thời điểm nàng còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi chân chính yêu thích, hiện tại mới minh bạch. Hoài Mộng trầm mặc, mảnh khảnh ngón tay nắm thật chặt trên đùi chân mềm. Có thể ta nhiều năm như vậy cho tới nay đều là lấy học tỷ làm mục tiêu, ta kỳ thật những năm này áp lực đặc biệt lớn, vô số trường luyện thi, vô số kỳ thi thử cha mẹ rất sớm đã đều cho ta ném lên đến, ta từ nhà trẻ bắt đầu liền không có bất luận cái gì giải trí thời gian. Những này học tập ép tới ta thở không nổi, là học tỷ nói cho ta biết những lời kia mới khiến cho ta có động lực, vì có thể ngày sau nhìn thấy học tỷ, mỗi lần áp lực lớn thời điểm ta liền dùng những lời kia thôi miên chính mình. Nàng mang theo tiếng khóc. Nhưng bây giờ học tỷ đều không học được, ta đột nhiên không biết mình học tập động lực là cái gì, đột nhiên không biết rõ kiên trì đến bây giờ đến cùng là vì cái gì, cảm giác tại trận đấu trên thua ngươi một khắc này đi đường cùng dẫm lên ông, một điểm phương hướng cảm giác cũng không có, ánh mắt sương mù mông lung. Nàng ủy khuất khóc giống, thân thể bởi vì thút thít run rẩy, loại cảm giác này thật là khó chịu, ngươi có thể ôm một cái ta sao Lưu Văn Kiệt? Hơi làm một điểm vị hôn phu việc có được hay không, an ủi một cái ngươi tương lai thế tử. Lưu Văn Kiệt nghe được hệ thống thanh âm vang lên. Vị hôn thê của ngươi muốn cho ngươi an ủi nàng, lựa chọn của ngươi là. Ông, thỏa mãn vị hôn thê yêu cầu không tính quá phận. Ban thưởng, một bao hạt dưa. Cự tuyệt, si ở mà nam nhân vĩnh viễn sẽ không bị quản chế tại nữ nhân. Ban thưởng, trí lực thêm một. Hắn vươn tay, không có ôm mà là vớt ve Hoài Mộng đầu, nói khẽ, ông coi như xong, ngươi vừa mới nói những lời kia ta vô luận như thế nào cũng không thể ôm ngươi, nhưng có thể dạng này an ủi một cái. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trí lực thêm một. Hoài Mộng con mắt bởi vì khóc cũng bởi vì ngượng ngùng trở nên đỏ bừng, nàng cảm thụ được Lưu Văn Kiệt ấm áp thủ trưởng đang vuốt ve đỉnh đầu của mình, trên mặt hồng sán sán nói câu, "Cảm ơn." Cũng đầy đủ. Nàng mở miệng, "Ta về sau có thể lấy ngươi mục tiêu sao? Chỉ cần ngươi bây giờ kể một ít cổ vũ ta, ta hy vọng đem học tỷ vị trí đổi thành ngươi." Ai ngờ lời nói này đến một nửa liền bị Lưu Văn Kiệt dừng lại. "Không thể, ta tuyệt không muốn trở thành ngươi cái gì học tập thần tượng, lại nói vì người khác học tập bản thân chuyện này động cơ liền có vấn đề, người đều là vì lý tưởng của mình còn sống, không có vì người khác lý tưởng mà sống." Lưu Văn Kiệt thu tay lại, ta cảm thấy trải qua học tỷ chuyện này người cũng có thể chính mình suy nghĩ một chút, chính mình thành tâm muốn đến cùng là cái gì. Ta muốn. Nàng mắt đỏ ngẩng đầu. Lưu Văn Kiệt từ một tiếng, ngươi muốn chỉ có chính ngươi biết rõ, mà lại vì mình học tập vĩnh viễn sẽ không sập phòng, chỉ cần có thể chính rõ ràng chân chính nghĩ đặt thành mục tiêu, ngươi tương lai liền có thể có vô hạn động lực. Hoài Mộng nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt nửa ngày không có hồi phục, một lát sau ngoài ý muốn nói câu, ngươi đem tay thu hồi đi làm sao, ta còn không có bị ngươi sờ đủ đây, tiếp tục sờ đầu ta, không phải ngươi tương lai thê tử phải tức giận. Lưu Văn Kiệt cái trán có gân xanh, đột nhiên nắm lên một góc chăn đem Hoài Mộng cả người che tại trong chăn. Nàng bối rối kêu ra tiếng, "Ngươi làm gì? Thả ta ra ngoài." Lưu Văn Kiệt không kiên nhẫn, "Không sai biệt lắm được làm sao vẫn chưa xong không có. Ta nhìn ngươi cũng tỉnh táo liền rời giường tắm một cái mặt thanh tỉnh một chút đi, trên thân một cố vị ai vui lòng tới gần ngươi. Ta cho A Di gọi điện thoại bảo nàng trở về, cuối tuần liền khảo thí, không muốn nhảy lớp thất bại liền chăm chú điểm A Hoài Mộng tiểu bằng hữu." Lưu Văn Kiệt, "Ngươi liền cả ngày chỉ biết rõ khi dễ lao bà ngươi đi." Lưu Văn Kiệt nghe được nào đó hai chữ đột nhiên toàn thân phát run, nổi ra gà rơi một chỗ. Chương 104, trường luyện thi, chương 104, trường luyện thi. Từ trong chăn thu hoạch được tự do Hoài Mộng một mặt nhỏ chán ghét, nàng giẫm lên dép lê đi đến phòng tắm khóa lại cánh cửa. Lưu Văn Kiệt thì ngồi tại phòng ngủ trên giường cho A Di gọi điện thoại. Uy A Di, ngài có thể trở về. Ân, nàng đã từ trong phòng ra, cuối tuần nàng sẽ như thường lệ đi thi, ngài yên tâm. Hoài Mộng mẹ ở trong điện thoại chấn kinh, không nghĩ tới chính mình khuyên một tuần nhiều đều không có kết quả nữa như vậy mà có thể bị Lưu Văn Kiệt dăm ba câu thuyết phục. Không miễn cho bội phục học bá chính là học bá. Hảo hảo, vất vả ngươi Lưu Văn Kiệt đồng học, A Di cái này trở về. Lưu Văn Kiệt cúp điện thoại, sau khi đi ra khỏi phòng nghe trong toilet chuyển tới tắm gội âm thanh, ngươi đang tắm. Phòng tắm bên trong Hoài Mộng thanh âm thanh lãnh, không phải ngươi nói trên người của ta lão có một cố vị. Ta rất nhanh, nửa giờ là được rồi. Nửa giờ gọi rất nhanh. Vậy ngươi rửa đi, ta cùng A Di đơn độc trò chuyện hội. Ừm, ngươi trước đừng trở về chờ ta tắm rửa xong lại nói. Lưu Văn Kiệt nhìn qua phòng tắm mở kính. Ngươi không phải nên hỏi đều hỏi sao? Đợi chút nữa A Di liền trở lại, ta cùng A Di phiếm vài câu thiên liền về trường học. Vừa dứt lời phòng tắm cánh cửa bỗng nhiên mở ra, tắm rửa Hoài Mộng cứ như vậy nô ra nửa người, hủ chết Lưu Văn Kiệt. Cũng may phát hiện nàng cầm khăn tắm che cản hơn phân nửa, mặc dù mang theo giọt nước bả vai cánh tay đùi vẫn là đập vào mí mắt. Da thịt tuyết trắng cùng áo choàng tóc đen têu gọi kết nối với nhau, theo bức tranh bên trong đi ra tới đồng dạng. Hoài Mộng mười phần lạnh lùng, ta nói ngươi chờ đi, ngươi nếu là tại ta không có tắm rửa xong trước đó liền đi, ngươi có tin ta hay không lập tức liền ngồi xe đi nam sinh ký túc xá tìm ngươi. Dù sao ta học giỏi túc quản A Di cũng sẽ không ngăn ta, đến thời điểm ta trên giường người đợi một ngày. Lưu Văn Kiệt thật sự là bó tay rồi, ngươi về trước phòng tắm được hay không? Ngươi đang tắm đây Hoài Mộng tiểu muội muội không có lòng xấu hổ sao? Hoài Mộng hừ lạnh một tiếng chấm dứt trên cửa phòng tắm. Ngươi là vị hôn phu ta sợ cái gì? Ngươi ở phòng khách ngồi xe đi, hoặc là đi trong phòng ta nhìn sẽ sách cũng được. Lưu Văn Kiệt cái chán mang mồ hôi nghi hoặc, đến cùng còn có chuyện gì? Phòng tắm bên trong Hoài Mộng giống như là cho trên thân đánh sữa tắm bọt biển, có cọ rửa bọt biển thanh âm, lại bắt đầu giả điếc tử. Lưu Văn Kiệt cảm giác bên người những này nữ hải tử có một cái tính một cái liền không có người bình thường. Nửa ngày nàng rốt cục mới phun ra câu, đợi chút nữa liền biết rõ, gấp cái gì? Chỉ chốc lát Hoài Mộng mẹ từ dưới lầu vội vã trở về, nghe được phòng tắm bên trong tiếng xả nước âm. Lưu Văn Kiệt giải thích, nàng đang tắm đây. Hoài Mộng mẹ cười gật đầu, ngồi đi Lưu Văn Kiệt đồng học, cùng A Di nói một chút chuyện gì xảy ra, ngươi khuyên như thế nào Hoài Mộng a? Trước đó A Di cùng ngươi thúc thúc cái này một tuần nhiều cũng không có biện pháp. Lưu Văn Kiệt nói ngắn gọn, nàng chỉ là tạm thời không muốn minh bạch mà thôi, nhiều ta cũng không cách nào giảng cụ thể, ngài vẫn là tự mình hỏi nàng đi. Bất quá A Di ta có việc muốn theo ngươi thương lượng, trước đó nghe Hoài Mộng nói nàng bây giờ tại trên trường luyện thi. Đối, nàng từ nhỏ đã trên trường luyện thi, bởi vì ta cùng với nàng ba ba đều là giáo dục trong công tác cho nên rất nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng đứa nhỏ này, ngươi hỏi cái này là. Ta muốn nói đoạn này thời gian Hoài Mộng trường luyện thi có thể hay không ngừng một cái. Ngừng một cái? Vì cái gì? Còn có ngừng cái nào? Cái gì gọi là ngừng cái nào? A Di cho Hoài Mộng báo rất nhiều sao? Đương nhiên, bất quá cũng không phải rất nhiều. Hoài Mộng mẹ chuyện đương nhiên. Học tập cái này đồ vật khẳng định là các khoa tề đầu thị tiến, ta năm nay tổng cộng là cho hắn báo 6 cái trường luyện thi, đại khái là cuối tuần sớm đọc trường luyện thi, ban ngày ta phụ trách toàn khoa trường luyện thi, chuyên môn nghỉ trưa nhanh đọc trường luyện thi, còn có ban đêm cũng có một cái xem trường luyện thi, mặt khác, mùa hè này ta còn chuyên môn cho nàng báo một cái khác. Lưu Văn Kiệt kinh ngạc đánh gãy, hiếu kỳ, ngừng một cái a gì? Ngài cùng thúc thúc cho nàng báo nhiều như vậy làm gì? Hoài Mộng mẹ không hiểu. Cái này đồ vật là nhiều báo nhiều học à? Ta cũng đều là sai người tìm lao sư tốt mà lại cũng chính là nghe nhiều kỳ thật chính là đem một ngày tách ra, lại nói tuổi trẻ thời điểm không học già càng không tinh lực, thứ bảy chủ nhật lúc đầu nàng liền không có địa phương đi, vừa vặn đi trường luyện thi tăng lên thành tích lại an toàn lại tiến bộ tốt bao nhiêu. Nàng cương điệu. Nhất là ta còn làm lao sư bồi tiếp hắn, mấy toàn kỳ Mỹ. Vậy ngài thật đúng là hiểu làm bạn. Lưu Văn Kiệt cũng coi là rốt cục minh bạch Hoài Mộng một mực nói áp lực cực kỳ từ chỗ nào tới. Nàng từ nhỏ đã dạng này. Không sai biệt lắm, dù sao nghiệp dư thời gian cơ bản đều tại trường luyện thi. Nhưng nhóm chúng ta khẳng định cũng không thể hoàn toàn không cho nàng nghỉ ngơi thời gian, ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ cho nàng thả nửa ngày nghỉ, cùng ta cùng cha hắn trước kia không sai biệt lắm, nhưng này thời điểm nhóm chúng ta nào có loại điều kiện này đều là tự học. Lưu Văn Kiệt nhớ tới trên sơ trung chức không thường thường gặp Hoài Mộng. Rất nhiều chuyện cuối cùng là đều làm rõ ràng. Lưu Văn Kiệt không chút do dự. Vậy liên toàn ngừng đi. Cái gì? Toàn ngừng? Cái này sao có thể được? Đoạn này thời gian nàng đã là nghỉ ngơi dòng dã một tuần nhiều, nếu là lại toàn ngừng. Lưu Văn Kiệt lần nữa đánh gãy. A Di ta thật không nói đùa ngài, nếu như ngài lại như thế tiếp tục dưới báo đi. Thành tích của nàng không những sẽ không lại tiếp tục tiến bộ thậm chí sẽ nhanh chóng lui lại, mà lại rất có thể cùng gần nhất cái này một tuần giống như sinh ra ghét học cảm xúc, một khi lại xuất hiện loại này tình huống, ta đoán chừng. Ngay cả ta cũng khuyên không trở lại. Hoài Mộng mẹ nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt chăm chú dáng vẻ, nếu như là người bình thường sách loại này đề nghị chỉ sợ nàng nghe sát suất cơ hồ không có. Nhưng là Lưu Văn Kiệt làm học bá bên trong học bá, hắn đã mở cái miệng này Hoài Mộng mẹ xác thực sẽ có chút hoài nghi mình phương pháp. Đương nhiên, Lưu Văn Kiệt cho tới nay có cái không quá thường dùng thuộc tính tại cái này thời điểm cũng phát huy tác dụng. Mị lực giá trị tồn tại sẽ tăng lên hắn cùng sự vật khác lực tương tác, cho dù trò chuyện cũng sẽ để cho người ta càng thêm chuyên tâm chuyên chú nghe theo ý kiến của hắn. Lưu Văn Kiệt, ngài tin ta, ngài cho nàng ngừng những này trường luyện thi, ta cam đoan thành tích của nàng chẳng những sẽ không hạ thấp hơn nữa còn sẽ lên thăng, huống hồ lớp 10 ta cùng với nàng vẫn là ngồi cùng bàn, ta cũng sẽ cho nàng thích hợp học bổ túc, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này, Hoài Mộng mẹ nhíu mày, hồi ức tuần này nữ nhi phản định, ngươi xác định sao? Xác định, ngươi nhìn ta không phải cũng là một cái trường luyện thi đều không có báo sao? Ngài tin ta một lần, Hoài Mộng cùng ta thiên phú không kém nhiều lắm. Hoài Mộng mẹ không phải rất tin nửa câu sau, nhưng vẫn thở dài, được, đã Lưu Văn Kiệt đồng học đều nói như vậy A Di liền tin tưởng ngươi, nửa năm này liền tạm thời cho nàng toàn ngừng đi. Lưu Văn Kiệt mỉm cười, cảm ơn a di. Nửa giờ sau Hoài Mộng từ phòng tắm bên trong ăn mặc đồ ngủ mới ra, vẫn là một thân rộng rãi màu đen áo ngủ. Nàng ướt xuống tóc dài dùng khăn mặt một mực tại chậm rãi xoa nắn. Sau khi tắm xong trên da còn mang theo non nớt không đáng chú ý nhàn nhạt màu hồng phấn. Lưu Văn Kiệt trước tiên đem cái này tin tức tốt báo cho Hoài Mộng. Hoài Mộng, ta cùng a di thương lượng xong tiếp xuống nửa năm ngươi không cần lên bất luận cái gì trường luyện thi, có thể có chính mình thời gian, mà lại nếu như hiệu quả tốt về sau cũng không cần báo. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện như vậy. Hoài Mộng xoa tóc động tác dừng ở kia, kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ. Nghi hoặc nàng thật sẽ đồng ý loại yêu cầu này sao? Hoài Mộng mẹ gật đầu, nếu là Lưu Văn Kiệt đồng học nói mẹ liền tin các ngươi lần này, nhưng Tiểu Tuyết, mẹ cũng hy vọng sau này đừng lại xuất hiện cùng loại cái này mấy ngày sự tình. Hoài Mộng nhìn về phía Lưu Văn Kiệt, mặt không thay đổi trên mặt nhiều một vòng ngượng ngùng cười. Cảm ơn. Lưu Văn Kiệt cũng cười đáp lại. Hoài Mộng sau nhìn về phía mẹ, cũng cảm ơn mẹ. Hoài Mộng mẹ mặt mày rung động, nàng hoảng hốt ý thức được, đứa nhỏ này đã bao lâu không có cùng chính mình cười nói qua cảm ơn mẹ bốn chữ này. Chương 105, phu sướng phụ tùy, chương 105, phu sướng phụ tùy. Giữa trưa Hoài Mộng mẹ muốn lưu Lưu Văn Kiệt trong nhà ăn cơm, nhưng Lưu Văn Kiệt cảm thấy mình cần phải đi. Sự tình đã giải quyết, ngồi xe trở về còn phải hoa rất nhiều thời gian, buổi chiều hắn còn dự định tại ký túc xá ngủ cái ngủ chưa đây. Hoài Mộng nghe xong không nói hai lời đi hướng phòng ngủ, cũng nói cho Lưu Văn Kiệt, ngươi đợi ta một cái, ta thay xong quần áo đi chung với ngươi trường học. Lưu Văn Kiệt gặp nàng trở về phòng, ngươi cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi một cái là được, lại không trường luyện thi. Đi trường học nghỉ ngơi đồng dạng. Hoài Mộng tốc độ ánh sáng mặc đẹp mắt váy dày, đi đến cửa ra vào cầm chìa khóa, đi à, về trường học. Lưu Văn Kiệt. Hoài Mộng mẹ thấy thế cũng liền không khuyên giải, nàng dù sao rất tình nguyện nữ nhi có thể cùng Lưu Văn Kiệt chơi. Vậy liền để Tiểu Tuyết bồi tiếp ngươi cùng một chỗ về trường học đi, hai người các ngươi dù sao là cùng nhau chơi đùa cũng được, bồi bổ tập cũng được đều tùy các ngươi. Lưu Văn Kiệt kinh ngạc gật đầu, tốt ta, kia chúng ta đi a di. Chậm một chút ta, về sau tùy thời tới nhà chơi. Lưu Văn Kiệt cùng Hoài Mộng trước sau xuống lầu. Lưu Văn Kiệt hỏi nàng, mẹ ngươi không phải trường luyện thi lão sư sao? Đến thời điểm nàng đi làm chính ngươi ở nhà nguyện ý làm gì làm cái đó tốt bao nhiêu? Hoài Mộng nhìn thấy hắn xuống lầu lúc cánh tay, cái này một tuần nhiều ở nhà sớm ngốc đủ rồi, muốn đi trường học hít thở một chút không khí mới mẻ. Cũng thế, trường học không khí xác thực tốt đi một chút. Đi xuống cầu thang, Hoài Mộng đỗng nhiên không chút do dự sắn trên Lưu Văn Kiệt cánh tay, Lưu Văn Kiệt lập tức rút tay ra né tránh, không thể tưởng tượng, làm gì? Sắn ta cánh tay làm gì? Hoài Mộng kỳ quái nhìn chằm chằm đối phương, thế nào? Ta sắn chính mình vị hôn phu cánh tay có lỗi gì sao? Đương nhiên là có sai, kia chỉ là ngươi cho rằng vị hôn phu có được hay không? Ta chưa hề liền không có thừa nhận qua, ngươi sẽ không coi là hai chúng ta thật là nam bạn gái thật tại yêu sớm á? Hoài Mộng đồng học. Hoài Mộng đột nhiên liền nâng lên quai hàm, tức giận lại lạnh băng băng nhìn chằm chằm hắn. Cái gì gọi là ta cho rằng? Ngươi cùng ta quan hệ là gia gia của ta cùng gia gia ngươi cùng một chỗ thừa nhận qua, ngươi về sau là nhất định phải cưới ta, ta là ngươi bạn gái chuyện này chẳng lẽ còn muốn ai cho rằng sao? Lưu Văn Kiệt dùng tay rắc mặt nàng xấu hổ, ngươi không cần tại cái này phòng má giúp làm bộ đáng yêu, cái này căn bản liền không phải ngươi phải làm biểu lộ, ta có hay không đã nói với ngươi vô số lần ta không ưa thích tiểu nha đầu. Mà lại ngươi mới bao nhiêu lớn trong lòng ngươi không có số. Hoài Mộng khuôn mặt bị kéo tới xỉ hơi hừ lạnh lặp lại chiều cũ. Ai quan tâm ngươi thích gì? Ta nói ta chán ghét uy hiếp ngươi vừa mới không như thường uy hiếp ta. Vô luận ngươi có thích hay không ngươi về sau đều phải cưới ta. Lưu Văn Kiệt mặc kệ nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Hoài Mộng theo sát phía sau, không có sắc mặt tốt tấm lấy biểu lộ nói, sắn một cái cánh tay nhìn xem vị con ngươi, ta bất quá nghĩ báo đáp một cái ngươi cho ta từ nhiều như vậy trường luyện thi mà thôi. Lưu Văn Kiệt thở dài, không cần cảm ơn, bản thân a di cho ngươi báo trường luyện thi chính là có vấn đề, đừng quên ta trong phòng nói với ngươi, tìm xem chính mình chân chính ưa thích đồ vật, bằng không không có mục tiêu học tập đúng là không có tí sức lực nào. Hoài Mộng đối mục tiêu cái này hai chữ vẫn là mười phần mê mang, hỏi thăm, Văn Kiệt, vậy ngươi học tập mục tiêu là cái gì? Ta, mục tiêu của ta. Đợi chút nữa. Hắn ghét bỏ nhìn thấy Hoài Mộng, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Văn Kiệt, cái quỷ gì xưng hô? Từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi như vậy qua ta, ta nghe được thật khó thụ, ngươi vẫn là gọi ta Lưu Văn Kiệt là được. Hoài Mộng lên tiếng, biết rõ Văn Kiệt, về sau ta gọi ngươi Lưu Văn Kiệt Văn Kiệt. Lưu Văn Kiệt dừng lại bước chân, một mặt nghiêm túc. Ta đếm tới ba. Lưu Văn Kiệt, tốc độ ánh sáng đổi giọng. Ừm, cái này mới đúng, lại nói ta phát hiện từ khi sau cuộc tranh tài ngươi thật giống như có chút sợ ta đúng hay không a? Hoài Mộng tiểu bằng hữu. Hắn hiếp thưởng thức Hoài Mộng kia có chút sợ hãi nhỏ biểu lộ, giống như là bắt lấy nàng cái nào đó tay cầm. Không có. Hoài Mộng mạnh miệng thoát đi, nhưng sắc mặt tái nhợt cũng sớm đã bán. Tại đấu trường trên cảm giác gáp bách hoàn toàn chính xác để Hoài Mộng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng học tập nhiều năm như vậy vậy vẫn là lần thứ nhất cảm thấy có người chính mình là hoàn toàn không thắng được. Lưu Văn Kiệt kia thời điểm nhẹ nhõm biểu lộ thật sâu khắc vào Hoài Mộng nội tâm, cái này mấy ngày thậm chí trong phòng suy nghĩ thời điểm vừa nghĩ tới còn cảm thấy dạ dày không thoải mái. Cũng may hơn một năm ở chung triệt tiêu không ít cảm giác sợ hãi, không về phần thật sợ hãi đến khó thụ. Hai người ngồi lên xe buýt, cũng ngồi cùng một chỗ. Ô tô chạy sau, Hoài Mộng hỏi hắn, trên người của ta còn có hương vị sao? Lưu Văn Kiệt nghi hoặc, phát hiện nàng vậy mà lại cao lãnh vừa thẹn hổ thẹn xem kỹ chính mình. Hỏi lại, mùi vị gì? Trên người ngươi liền có mùi trên người ngươi a? Ta không phải chỉ cái này, vừa mới trong phòng thời điểm ngươi không phải nói trên người của ta có một cố vị. Ta sau khi tắm còn gì nữa không? A nguyên lai like ngươi để cho chúng ta ngươi tắm rửa xong liền vì hỏi cái này a? Lưu Văn Kiệt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói đùa, ta chính là muốn cho ngươi đi tắm một cái mặt mới nói như vậy, trên người ngươi bản thân tiểu có cỗ tử đặc biệt mùi thơm, ngươi tắm rửa cái này hương vị chỉ có thể càng đậm, đoán chừng là sữa tắm hương vị đi. Hoài Mộng nghe được mùi thơm hai chữ thân thể khẽ giật mình, lạnh băng băng bên trong tài liệu thi ngượng ngùng, biến thái. Lưu Văn Kiệt không quay đầu lại, ta biến thái. Ngươi tắm rửa rửa một nửa cầm khăn tắm mở cửa liền không biến thái. Hoài Mộng có chính mình đạo lý. Ta chính là biến thái cũng là theo ngươi học, phu sướng phụ thủy, biến thái vẫn là ngươi. Kiếm chuyện đúng không? Trở lại trường học về sau, Hoài Mộng khang phục tin tức tốt những người khác cũng là lập tức biết được. Dù sao một tuần nhiều không ra khỏi cửa, mọi người vẫn là rất lo lắng bằng hữu, chỉ cần một chiếc điện thoại đơn giản giao lưu lẫn nhau liền có thể minh bạch ai đi tìm Hoài Mộng. Lại một chiếc điện thoại liền có thể biết rõ khuyên không có khuyên trở về. Thứ bảy buổi chiều mọi người tại thao trường tập hợp. Vương Vân Hứa Tiểu Nhi Trương Bưu ba người đến đông đủ. Hoài Mộng cũng là có chút áy náy để mọi người như thế lo lắng, thật xin lỗi, lần này là ta cho mọi người thêm phiền phức, để mọi người lo lắng lâu như vậy. Hứa Tiểu Nhi cười hì hì, cái này có cái gì nha, chỉ cần Hoài Mộng ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt, tất cả mọi người là tốt bằng hữu, lẫn nhau quan tâm một cái đều là hẳn là. Vương Vân ngồi tại Hoài Mộng bên cạnh, "Tiểu Hoài Mộng, vậy ngươi bây giờ xem như ủng hộ ta học chụp ảnh rồi." Hoài Mộng mỉm cười, "Ừm, học tỷ muốn làm cái gì liền đi làm đi, ta trước đó cũng là quá bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà cố chấp cảm thấy học tỷ chỉ có thể theo ta nghĩ đi làm, bây giờ suy nghĩ một chút ý niệm này rõ ràng là có vấn đề, cũng không biết rõ vì cái gì như thế thời gian dài mới nghĩ minh bạch." Vương Vân nghe nói nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả, "Dù sao ta khi còn bé thật là không hiểu chính mình thích gì nha." Mọi người vui vẻ hàn huyên một ít lời, nhưng Hoài Mộng lại cảm thấy Hứa Tiểu Nhi cùng Trương Bưu bầu không khí là lạ. Mà lại khi biết chính mình nghĩ rõ ràng tin tức về sau, Hoài Mộng cũng phát hiện học tỷ giống như rất nhiều lần đều theo bản năng nhìn về phía Lưu Văn Kiệt. Tựa hồ tại chính mình không biết đến thời điểm, hai người cũng chuyện gì xảy ra. Buổi chiều tán gẫu xong Trương Bưu trong nhà còn có việc liền tan cuộc, Hứa Tiểu Nhi cũng khoát khoát tay ly khai, rõ ràng tiện đường nhưng lại không có cùng Trương Bưu cùng đi. Vương Vân cố ý lôi kéo Lưu Văn Kiệt đi một bên, đỏ mặt nói thứ gì? "Niên đệ, đêm nay ngoài trường học công viên, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể tới." Mới bước nhanh phi tốc ly khai. Toàn viên tan cuộc về sau, Lưu Văn Kiệt nghĩ về ký túc xá Hoài Mộng lại giữ chặt hắn cánh tay, một mặt ham học hỏi biểu lộ, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một tuần không thấy khá giống tất cả mọi người là lạ? Chương 106, học tỷ tỏ tình, chương 106, học tỷ tỏ tình. Lưu Văn Kiệt quay đầu nhìn Hoài Mộng, biết rõ còn cố hỏi, quái chỗ nào rồi? Ngươi không muốn lấy ta làm đồ đần, Tiểu Nhi cùng Trương Bưu chuyện gì xảy ra? Hai nàng trước đó không phải tình cảm tốt nhất vì cái gì đột nhiên ngồi xa như vậy, còn có học tỷ cùng ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì rồi? Hoài Mộng cũng là nói xong mới nhớ tới chính mình cho tới nay quên mất một sự kiện. Đó chính là học tỷ từng theo chính mình chính miệng nói qua. Nàng thích cái kia thắng nổi nàng nam sinh, đồng thời còn thỉnh thoảng đến trường học nhìn hắn. Lời này ý tứ không phải liền là học tỷ chính ưa thích vị hôn phu sao? Đại não thông thấu về sau, Hoài Mộng biểu lộ càng quái hơn, nhiều một vòng ghen tuông, nói rõ ràng lại đi. Vừa mới học tỷ đã nói gì với ngươi? Lưu Văn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, qua loa quăng ra nàng nắm lấy chính mình quần áo tay. Quả thật có chút sự tình phát sinh, nhưng là Tiểu Nhi cùng Trương Bưu sự tình ta không có cách nào nói cho ngươi, còn có học tỷ cùng ta sự tình ta càng không pháp nói cho ngươi, tất cả đều là tư ẩn bí mật. Những sự tình này ngươi nếu là thật muốn biết rõ chỉ có thể tự mình hỏi nàng nhóm, ta là sẽ không loạn truyền người khác bí mật. Hắn hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì, ta về túc xá, ta thật buồn ngủ. Hoài Mộng nhìn chằm chằm hắn suy nghĩ một lát. Không sao. Hắn cười nghĩ ly khai, ai biết rõ lại bị giữ chặt. Lưu Văn Kiệt tắc lưỡi quay đầu, ta thật tức giận. Hoài Mộng hỏi, không thể cùng lần trước đồng dạng tại thao trường ngủ sao? Ta còn có thể ngủ cùng. Lưu Văn Kiệt kinh ngạc đến ngây người, nắm tay biến thành ná cao su tại bên miệng hà hơi, xoẹt một cái đạn Hoài Mộng cái trán, đánh cho nàng bị đau nhắm mắt. Lưu Văn Kiệt, coi như cả ngày đọc tiểu thuyết ngươi cũng muốn thời khắc ý thức được chính mình chỉ là cái tiểu hài tử A Hoài Mộng tiểu bằng hữu, đừng lao nói ra chút không nên lời của ngươi nói được hay không? Nhìn qua Lưu Văn Kiệt ly khai, Hoài Mộng chịu đựng trên trán từng trận cảm giác đau. Nàng xác thực đoán không được học tỷ nói với Lưu Văn Kiệt cái gì, nhưng nhìn vừa mới dạng như vậy, Hoài Mộng có tư cách hoài nghi học tỷ là dự định thổ lộ. Cho dù chính mình rất tôn kính học tỷ, thế nhưng là Lưu Văn Kiệt tìm tiểu tam việc này không được. Nàng làm chính thê có tư cách diệt trừ tất cả tiểu tam. Xin lỗi rồi học tỷ, Lưu Văn Kiệt ta không thể cho ngươi. Nói xong nàng tìm cái chỗ thoáng mát ngồi xuống, tìm tới Hứa Tiểu Nhi tự mình hỏi nàng cùng Trương Bưu xảy ra chuyện gì. Khi biết Hứa Tiểu Nhi cự tuyệt Trương Bưu về sau, Hoài Mộng kinh động như gặp thiên nhân, "Tiểu Nhi nguyên lai ngươi không ưa thích Trương Bưu. Ngươi chủ động nói với hắn rõ ràng." Nhất trung cuối tuần đêm rất khuya yên tĩnh, chỉ có ngoài trường học trên đường cái thỉnh thoảng trải qua người đi đường cùng cỗ xe mới có thể phát ra một điểm thanh âm. Lưu Văn Kiệt thoải mái tại ký túc xá ngủ xong ngủ trưa về sau, trước mắt hiện lên lần trước thi đua ban đêm Vương Vân tự mình kia một cái, minh bạch có một số việc đã làm rõ liền phải nói với nàng rõ ràng. Hạ ký túc xá đi nhà ăn đơn giản ăn một điểm bữa tối. Nhìn xem Vương Vân sớm phát cho tin tức của mình, "Niên đệ, 6 giờ rưỡi không gặp không về." Lưu Văn Kiệt cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chỉ có một người đi ngoài trường học công viên. Thứ bảy công viên người cũng ít, mùa hạ gió đem công viên xanh hóa thổi đến vang xào xạc. Lưu Văn Kiệt tiến vào công viên, dẫm lên đường đá đi vào trong có một cái bồn hoa, gặp mặt địa điểm ngay ở chỗ này. Chưa đến lúc Lưu Văn Kiệt liền phát hiện bồn hoa bên ngoài có người đã đứng tại kia. Chính là học tỷ. Vương Vân hôm nay mặc một thân tinh xảo váy liền áo, tóc rõ ràng vừa mới tẩy qua tại gió tác dụng dưới biên giới sợi tóc thuận hoạt bay múa. Trên cổ mang theo màu bạc dây chuyền, trên chân dẫm lên giày cao gót, Lưu Văn Kiệt thậm chí còn có thể nhìn ra được nàng trên miệng hiện ra phấn nộn. Tựa hồ còn đơn giản bôi một điểm gì đó nhuận son môi loại hình đồ vật. Mang theo một cái ba lô nhỏ một hơi một tí thấp phẩm bất an đứng tại kia, như cái đại nhân. Lưu Văn Kiệt chậm rãi đi vào, nàng nghe được thanh âm nhìn qua, dáng vẻ khẩn trương làm cho cả người đều lộ ra co quắp. "Học, niên đệ đến rồi." Lưu Văn Kiệt đi đến trước mặt nàng, mỉm cười, "Học tỷ hôm nay thật xinh đẹp." Vương Vân bị câu nói này làm cho tâm thần dập dờn, dùng tay lúng túng gãi gãi bực mặt nửa cúi đầu, thật mà.
Cảm ơn.
Có chuyện gì học tỷ cứ nói đi, ta sẽ hảo hảo trả lời học tỷ. Vương Vân nghe chính mình nổi trống nhịp tim, tại trưa trời tối trong công viên nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân lít nha lít nhít dùng đá cuội tạo thành hình trái tim đồ án. Nhắm mắt lại ngữ khí cao điệu hô to.
Nhiên đệ, ta thích ngươi. Ngươi có thể hay không làm ta bạn trai?
Có lỗi với Vương Vân học tỷ.
Dây cự.
Tiếp tục không ngừng gió nhẹ để lá cây tiếng ma sát liên miên không ngừng. Vương Vân nghe được chính mình đã sớm dự liệu được đáp án, tại chi độn một lát sau đột nhiên bật cười, hơi cau mày, Nhiên đệ thật nhanh cự tuyệt, đều không có một giây đồng hồ.
Lưu Văn Kiệt, dù sao lần trước học tỷ đã coi như là sớm cho thấy tâm ý, ta chỉ cần không ngốc liền biết rõ học tỷ hôm nay muốn tìm ta nói cái gì, đương nhiên không thể do dự.
Vương Vân tinh tế ngón tay chăm chú chụp lấy nghiêng tay mải, con ngươi phiếm hồng mím chặt đôi môi.
Cũng là, kỳ thật cái này đáp án ta cũng đã sớm đoán được, từ ngày đó ta hôn ngươi mặt một nháy mắt ta liền minh bạch ngươi có thích hay không ta.
Nước mắt từ khóe mắt không hăng hái rơi xuống, thanh em run run dùng tay đi lau nước mắt, ủy khuất nói:
"Có thể mặc dù ta cũng sớm đã coi đoán trước, nhưng chính miệng nghe được ngươi nói như vậy vẫn là cảm giác thật đau lòng, trong lòng đau quá cảm giác, dù sao ta thích ngươi thích nhiều năm như vậy."
Lưu Văn Kiệt vừa muốn đưa tay làm những gì, kết quả Vương Vân lui ra phía sau một bước sớm dùng tay ngăn tại trước mặt hắn.
"Chờ một cái, ngươi trước đừng núp nhích, ngươi trước hết để cho ta hoán một chút, để cho ta hơi chậm một hồi ta mới có thể đem ta lời muốn nói hết ra, nửa phút liền tốt, nửa phút liền tốt. Không phải ngươi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ để cho ta khóc lên không dứt."
Nàng không ngừng bôi nước mắt, quất lấy cái mũi từ trong bọc xuất ra đã sớm chuẩn bị xong một đại quyển khăn tay, còn có cái túi nhựa.
Lau nước mắt lau nước mũi đem giấy vệ sinh ném tới trong túi nhựa, lại lau nước mắt lau nước mũi ném túi nhựa.
Không ngừng tuần hoàn.
Cứ như vậy thật trọn vẹn trà sát có nửa phút, giấy vệ sinh dùng chỉ ít một nửa.
Lúc này mới chạy tới phụ cận thùng rác đem đã dùng qua giấy vệ sinh đều ném hết, một lần nữa đứng tại Lưu Văn Kiệt trước mặt.
Cái này liên tiếp động tác đều đem Lưu Văn Kiệt nhìn ngộp.
Vương Vân đỏ hồng mắt xin lỗi, lắp bắp, thật có lỗi, con người của ta kỳ thật vẫn rất thích khóc, để ngươi chế giễu, ta đã chậm chênh lệch.
Không sai biệt lắm.
Ừm, học tỷ còn có cái gì muốn nói cứ nói đi.
Vương Vân đột nhiên nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhắm mắt lại vẫn là có mắt nước mắt.
Rõ ràng đều tỏ tình thất bại giải quyết xong còn muốn nói những lời này luôn cảm giác thật là khó là tình, nhưng ta thật muốn nói.
Liền xem như bị tự tuyệt, ta còn có thể một mực thích ngươi sao?
Còn có thể thích ngươi cả một đời, tiếp tục.
Cùng ngươi làm bằng hữu sao?
Lưu Văn Kiệt nhìn chằm chằm Vương Vân kia gian nan gạt ra khuôn mặt tươi cười, học tỷ ưa thích ai là học tỷ quyền lợi, ta không có quyền can thiệp, bằng hữu đương nhiên cũng có thể tiếp tục làm, nhưng là
nàng đánh gãy. Nhưng là ngươi muốn nói ngươi khả năng cả một đời đều không thích ta đúng không?
Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt gật lệ.
Không sao, như thế không quan hệ, ngươi cả một đời không thích ta không có quan hệ, kỳ thật ta cũng cảm thấy làm ngươi bạn gái chuyện này có điểm giống là mơ mộng hão huyền, ngẫm lại liền rất không có khả năng, ngươi ưu tú như vậy ta đều không biết mình chỗ nào có thể xứng với ngươi.
Đó cũng không phải, học tỷ cũng rất ưu tú.
Ngươi cũng đừng khen ta, dù sao ưu tú địa phương cũng không phải ngươi ưa thích địa phương, chí ít tạm thời với ta mà nói không có tác dụng gì.
Nàng rút rút cái mũi, hít sâu một hơi, ta từ khi bị ngươi thắng sau đó thầm mến ngươi đến bây giờ, đã sớm biết rõ ngươi sẽ không đi cùng với ta, nhưng ta còn là ưa thích, cho nên có ngươi vừa mới câu nói kia là được, chứng minh ngươi chí ít không ghét ta, giống ta vui vẻ.
Nàng mở ra túi sách, từ bên trong xuất ra một cái hộp nhỏ mở ra, là cái thủ công chế tác gấu nhỏ, bàn tay lớn nhỏ.
Hai tay đưa lên, cười nói, ta cùng ngươi làm, liền xem như thổ lộ.
A không biểu lộ lễ vật ngươi khẳng định liền không thu, coi như là giữa bằng hữu lễ vật, ngươi thu cất đi, ta một châm dùng dây nhỏ may không thể so với mua trên lệnh.
Công viên rừng rậm chỗ tối tăm.
Hoài Mộng tựa ở cái nào đó đại thụ sau nghe hai người trò chuyện, ngón tay mô hình gấp.
Trương không không sám hối Trương Tiết, Trương không không sám hối Trương Tiết.
Nguyên bản Hoài Mộng lo lắng Lưu Văn Kiệt vạn nhất chần chừ vậy mình liền sẽ ra ngoài đánh gãy, kết quả nghe đến đó nàng cảm thấy cũng không có gì đi ra cần thiết.
Hiển nhiên hắn cũng không ưa thích học tỷ, bầu không khí như thế này liền để bọn hắn đơn độc trò chuyện sẽ cũng không quan trọng.
Bốn hoa cái khác Lưu Văn Kiệt nhìn qua luôn cuống Vương Vân tiếp nhận tay kia công gấu nhỏ, cầm bước lên đến lông sủ, "Ừm, nếu là bằng hữu tặng lễ vật này ta liền nhận."
Vương Vân mỉm cười, vỡ vụn tâm cảm giác lại dính lên một điểm băng dán.
Nàng lại từ trong bọc lấy ra một tờ ảnh chụp, còn có chương này tại dưới đèn đường cho ngươi chiếu ảnh chụp, ta rửa ra lúc đầu dự định đưa ngươi, nhưng cũng có thể ngày đó chiếu gấp gáp một điểm, rõ ràng lúc ấy nhìn xem rất tốt nhưng là rửa sau khi ra ngoài luôn cảm thấy nơi nào có điểm khác xoay, nha.
Nàng khoát tay ha ha bối rối cường điệu, ta nói là trong tấm ảnh hoàn cảnh khó chịu, không phải niên đệ khẳng định là toàn thế giới đẹp trai nhất.
Ngươi đừng hiểu lầm.
Lưu Văn Kiệt sau khi nhận lấy nhìn một chút,
đoán chừng là thị giác vấn đề đi, ngươi nhìn cái này.
A.
Bình thường ít dùng. Nhưng kỳ thực trước mắt có được hơn 50 điểm nghệ thuật lực Lưu Văn Kiệt đối thứ nghệ thuật này phương diện đồ vật cũng có được viễn siêu người bình thường tạo nghệ. Hắn cùng Vương Vân nói đơn giản một cái thế nào mới có thể tránh miễn trong tấm ảnh vấn đề này.
Học tỷ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, còn giống như thật sự là
Niên đệ thật là lợi hại.
Ta về nhà liền dùng máy ảnh thử một chút Niên đệ dạy phương pháp.
Nên nói đều nói rồi.
Vương Vân thu hồi tấm hình kia cáo biệt, kia.
Vậy lần sau ta một lần nữa chụp một chương cho ngươi thêm đi, chương này liền không cho ngươi.
Nàng muốn nói lại thôi, ta đi đây, cũng không có gì cái khác nói chờ các ngươi cuối kỳ thi xong ta sẽ lại đi tìm Niên đệ cùng Tiểu Hoài Mộng.
Ừm, đến thời điểm nghỉ hè trước chúng ta mọi người có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm hoặc gặp.
Nàng cười cười, tốt, bái ngay.
Vương Vân lui ra phía sau hai bước, Lưu Luyến không rời xoay người tay gắt gao nắm lấy túi sách bước chân hướng về công viên đi ra ngoài.
Lưu Văn Kiệt nhìn xem nàng đi suốt mấy chục bước đã thời gian dần trôi qua biến mất tại công viên uốn lượn đường đá bên trên. Mới cúi đầu nhìn thấy trong tay tinh xảo gấu nhỏ, lại không nghĩ rằng Vương Vân đột nhiên lại khóc vòng trở lại, hai mắt nước mắt ùng ùng.
Niên đệ,
ta có thể hay không hỏi lại một câu cuối cùng, ta thật không có một chút cơ hội sao? Ngươi liền một điểm thích ta khả năng cũng không có sao? Dù là 1%, dù là 1/1, ngươi đến cùng là không thích ta chỗ nào? Có thể hay không nói cho ta, ta từ bỏ không biết rõ có hữu dụng hay không? Lưu Văn Kiệt ngoài ý muốn nhìn xem đối phương, ăn ngay nói thật, quá nhỏ. Học tỷ vốn cho rằng đối phương sẽ nói đổi cũng không có biện pháp, không ưa thích chính là không ưa thích loại hình. Kết quả Lưu Văn Kiệt đột nhiên toát ra câu này không để cho nàng mình cho nên, khóc hỏi, cái gì? Ngươi nói là quá nhỏ là có ý gì? Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình dáng vóc, nhanh 15-16 tuổi vương vân dáng vóc kỳ thật cũng coi như tốt hơn, nàng đỏ mặt trả lời, ta vẫn tốt chứ. Vậy cũng là nhỏ sao? Lưu Văn Kiệt bất đắc dĩ, không phải cái kia nhỏ. Ta nói là tuổi tác quá nhỏ, con người của ta thật không ưa thích tiểu nữ hài. Học tỷ nhíu mày càng không hiểu, đây là ý gì? Ta nghe không hiểu. Lưu Văn Kiệt trả lời, liền mặt chưa ý tứ, bất luận cái gì tiểu nữ hài cùng ta tỏ tình ta đều sẽ tự tuyệt, bởi vì ta đối tiểu nữ hài tử không có bất kỳ cảm giác gì, 18 tuổi trở xuống trong mắt của ta đều không có lớn lên đây. Trong bóng tối hoài mộng lúc đầu đều dự định đi, đột nhiên sửng sốt, nghi hoặc quay đầu. Vương Vân cũng dừng lại tiếng khóc, con mắt nhìn chằm chằm Lưu Văn Kiệt, nàng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Ngơ ngác hỏi, chỉ là như vậy? Ừm, chỉ là như vậy. Nàng dùng ra hôm nay còn sót lại tất cả dũng khí hỏi ra câu kia. Vậy nếu như ta 18 tuổi, niên đệ có hay không thích ta khả năng? Dù cho một chút. Lưu Văn Kiệt vẫn là ăn ngay nói thật, khả năng đi, nhưng không nhất định, bởi vì còn có rất nhiều năm đây ta cũng nói không chính xác, hiện tại không có cách nào trả lời học tỷ. Vương Vân ánh mắt rung động, lúc đầu đều đã dập tắt lửa một lần nữa dấy lên hy vọng, thật sao? Thật sao? Nếu như ta năm nay là 18 tuổi niên đệ có khả năng sẽ đồng ý đúng hay không? Là ý tứ này a? Đúng thế. Thế là nhiều năm về sau, Lưu Văn Kiệt cùng rất nhiều lão bà, vui vẻ sinh hoạt ở cùng nhau, còn dư một tổ đáng yêu tiểu hòa nhì, quyển sách xong. Thật có lỗi các vị, ta có tội, trước mắt số liệu rất kém cỏi, mà lại mọi người bình luận kỳ thật ta cũng đều nhìn. Không chỉ là các ngươi đang tự hỏi truy sách ý nghĩa, ta cũng đang tự hỏi. Quyển sách này khả năng xác thực nhảm chán điểm. Kim thủ chỉ càng ngày càng vô dụng, thậm chí ta cảm thấy quyển sách này coi như không có kim thủ chỉ cũng không có khác nhau, dù sao nhân vật chính lúc đầu thiết lập chính là thiên tài thêm thằng nam. Kỳ thật dựa theo thiết lập, cái này kim thủ chỉ là nữ chính nhóm tư tưởng tập hợp, là vì để cái này nhân vật chính không ra hậu cung dùng, để nhân vật chính dùng thằng nam ngăn cách tất cả nữ sinh, kết quả nên mở vẫn là mở. Cái này lý luận cũng là cái cuối cùng nữ chính tiểu hồ ly nói ra, đương nhiên không nghĩ tới ta ly còn không có ra sân liền không. Lại thêm quyển sách thiếu đi yêu đương bên ngoài chủ tuyến, dẫn đến mọi người nhìn xem khả năng không có một đầu đường cái tuyến sâu chua ấy, truy đọc người không nhiều. Lúc đầu nghĩ đến xu hướng tăng tốt ta còn là có thể tiếp tục viết, nhưng vốn là chẳng ra sao cả xu hướng tăng ngày hôm qua rốt cục đã mất. Đem hết toàn lực vẫn là bị vùi dập giữa chợ. Hạ bảng ngã có thể sẽ có chút muốn nếm thử huyền huyễn. Viết cái dưỡng thành hệ tiên tử loại hình, nhưng đó là nói sau. Có cơ hội hạ bảng gặp các vị. Ô ô ô ô.